Chương 467, ta muốn cái gì? Chương 467, ta muốn cái gì? Bắc Thần sân đánh gôn là kinh thành tương đối uy tín lâu năm sân đánh gôn, hoàn cảnh công trình đều đã theo không kịp mới xây sân đánh gôn, nhưng vẫn là có rất nhiều hội viên cũ nguyện ý đến đó chơi bóng, Tần Thời Quan chính là một cái trong số đó. Tống Kỳ chạy đến thời điểm, Tần Thời Quan đã thay xong quần áo, ở khu nghỉ ngơi chờ hắn. Nhìn thấy Tống Kỳ sau, Tần Thời Quan cấp cấp cười hỏi, khảo thí thi thế nào? Phó thác cho trời. Tống Kỳ cười đi tới gần, kéo ra cái ghế ngồi xuống, nhìn về hướng Tần Thời Quan bên cạnh ba cái bằng hữu. Ba người này Tống Kỳ đều nhận ra, hai cái là nổi tiếng phim khoa học viễn tưởng đạo diễn, chức danh đều là cấp 1. Một cái khác là điện ảnh công nghiệp hiệp hội phó chủ tịch, cũng là tại điện ảnh nhà hiệp hội trên đại hội thấy qua nhân vật. Lão biên ngươi thấy qua đi. Tần Thời Quan hướng hắn hỏi một câu. Đương nhiên, đều là bằng hữu. Tống Kỳ gật đầu cười, biên chủ tịch lúc trước tham gia qua chăn chăn tiệc đầy tháng, là cùng Giang Hoài cùng đi, nhưng về sau liền không có lại tham gia qua chăn chăn sinh nhật tiến hội. Tần Thời Quan nga một tiếng, chỉ hướng cái kia hai cái đạo diễn nói, La đạo cùng Vương đạo cũng không cần giới thiệu, các ngươi đều là ban trị sự đồng sự. Ân, người một nhà. Tống Kỳ cười đáp lời, lập tức liền đem quan hệ kéo gần lại. Ha ha, không sai, đều là người một nhà. Tần Thời Quan vui vẻ, lập tức hướng hắn hỏi, ngươi đi trước thay quần áo đi, chúng ta chờ ngươi. Đánh gôn mặc dù nhìn qua không mệt, hoàng hoàng du du, đi chỗ nào đều ngồi xe, nhưng ở mặt trời lớn dưới đáy phơi vẫn tương đối dễ dàng xuất mồ hôi. Vậy được, trước xin lỗi không tiếp được. Tống Kỳ cũng không có mập mờ, trực tiếp đứng dậy liền đi đổi thân rộng rãi quần áo thể thao. Thay xong quần áo đi ra, Tần Thời Quan bọn hắn cũng chuẩn bị định đường, mấy người ngồi sân bóng bên trong xe, đi tới phát bóng đài. Đi vào phát bóng đài, Tần Thời Quan tràn đầy phấn khởi đề nghị, khó được đi ra tới chơi, nếu không chúng ta hôm nay đánh cái tranh tài tốt. Tranh tài? Biên chủ tịch cười hỏi, có tặng thưởng sao? Cái kia đều tốt nói. Tần Thời Quan cười biểu thị, ta đầu tiên nói trước, ta cùng Tống Kỳ một tổ a. A? Biên chủ tịch cười mắt nhìn Tống Kỳ, hỏi, nghe ngươi lời này ý tứ, Tống Kỳ là cao thủ a? Đó là dĩ nhiên, đời ta chỉ thấy tận mắt một lần tiểu điều cầu, chính là Tống Kỳ đánh ra tới. Tống Kỳ nghe vậy, cười giải thích, vận khí, thuần túy là vận khí. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận thôi. Tần Thời Quan cơ cơ cây cơ, cười hỏi, thế nào? Tới hay không? Tống Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không có vấn đề, đi ra chơi, đương nhiên muốn vui vẻ lên chút. Tốt, vậy ta liền định bị tặng thưởng tốt. Tần Thời Quan cười nhìn Tống Kỳ một chút, lập tức mở miệng, vậy liền định ra một giới điện ảnh nhà hiệp hội phó chủ tịch tốt. Ân. Tống Kỳ nghe vậy, không khỏi sững sờ. Xem ra Tần Thời Quan hôm nay muốn nói sự tình không nhỏ a. Thế mà ngay cả phó chủ tịch danh ngạch đều lấy ra. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Thời Quan nói lời này tính chân thực, càng là loại trường hợp này bên trong nói ra lời nói liền càng có phân lượng. Nhưng chuyện gì sẽ để cho Tần Thời Quan không tiết xuất ra phó chủ tịch danh ngạch đến dụ hoặc hắn đâu? Ba người khác hiển nhiên đều biết Tần Thời Quan quyết định, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, chỉ là cười ha hả đáp ứng xuống. Tống Kỳ thấy thế, cũng cười nhẹ gật đầu, có thể a. Vậy thì tới đi. Đánh một vòng. Tần Thời Quan cơ cơ cây cơ, ta ra tay trước bóng. Hắn là lão thủ, gọn gàng một cây bung ra, gôn liền xa xa bay ra ngoài. Đi theo, mấy người lần lượt mở bóng sau, cứ dựa theo phân tổ ngồi cầu xa hướng về điểm rơi tiền đến. Tần Thời Quan cùng Tống Kỳ ngồi tại một cỗ cầu xa bên trên, đợi cầu xa chạy nhanh phát xuống bóng sau đài, Tần Thời Quan liền mở miệng, phim khoa học viễn tưởng vòng tròn muốn làm điện ảnh tiết, cho nên nắm ta cầu đến ngươi nơi này tới. Muốn làm liền làm thôi. Cầu ta làm gì? Tống Kỳ cười cười, thuận miệng nói câu. Thử. Tần Thời Quan trừng mắt liếc hắn một cái, có ý tốt ta. Ngươi không hé miệng, này điện ảnh tiết làm sao bây giờ? Cuốn đến mở ngươi a. Tống Kỳ trước đó cùng Kim Thế Kỷ truyền hình điện ảnh cùng biên nhân Dũng mâu thuẫn, tại trong vòng tròn đã không phải là bí mật, hắn đã nói cũng truyền đi mọi người đều biết. Hắn câu kia muốn tuyển đặc cấp đạo diễn, trước tiên ở phòng bán vé bên trên đánh bại ta cũng là để trong vòng tất cả cấp một đạo diễn sầu đến tê cả da đầu. Không có cái nào cấp một đạo diễn không muốn tiến thêm một bước, bình chọn đặc cấp đạo diễn. Bình chọn đặc cấp đạo diễn điều kiện khó khăn trùng điệp, nhưng cũng vẫn là có một tia hy vọng. Nhưng khi Tống Kỳ dạng này một cái so đặc cấp đạo diễn còn tồn tại kinh khủng, nói ra một câu như vậy nói sau, tấn thăng đặc cấp đạo diễn đường lập tức liền bị phá hỏng. Nếu muốn ở phòng bán vé bên trên đánh bại Tống Kỳ, cái này so bình chọn đặc cấp đạo diễn điều kiện còn muốn khó khăn vô số lần a. Kim Thế Kỷ cùng biên nhân Dũng đã thử qua một lần, lấy thảm bại chấm dứt. Cái này vì tất cả người đều gõ một cái cảnh báo, muốn cho Tống Kỳ nhà ra, dựa vào cứng đôi cứng là tuyệt không có khả năng, chỉ có chịu thua một con đường có thể đi. Càng ngày càng nóng nảy, phim kinh dị tiết đã chứng minh từ điện ảnh tiết to lớn giá trị, mắt thấy từng cái phim kinh dị đạo diễn dựa vào phim kinh dị tiết gặp may, kiếm được đầy buồn đầy bát, mà khác điện ảnh loại hình sáng tác giả bọn họ đương nhiên ngồi không yên. Bởi vậy, phim khoa học viễn tưởng vòng tròn bên kia tìm được Tần Thời Quan, muốn cho hắn tới làm người trung gian này. Chỉ cần có thể thuyết phục Tống Kỳ dơ cao đánh khẽ, bọn hắn nguyện ý nhường ra một cái điện ảnh nhà hiệp hội phó chủ tịch vị trí. Trừ phó chủ tịch này, nếu như ngươi có điều kiện khác, cũng có thể sách, có thể đàm luận thôi. Nghe Tần Thời Quan lời nói, Tống Kỳ lộ ra một tia nụ cười như có như không. Ngươi nghĩ như thế nào? Tần Thời Quan nhìn về phía hắn hỏi thăm. Ta nghĩ như thế nào? Tống Kỳ khe khẽ lắc đầu, cảm thán, ta cảm giác bọn hắn tại xem thường ta. Xem thường ngươi? Tần Thời Quan có chút giật mình, khẩu vị của ngươi là lớn bao nhiêu? Ha ha. Tống Kỳ cười âm thanh, nhìn xem hắn hỏi, Tần chủ tịch, liền ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta là vì lợi ích mới cố ý làm như thế sao? Tần Thời Quan cười cười, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thở dài, Tống Kỳ nghiêm mặt nói, từ đầu tới đuôi, ta đều không có nghĩ tới muốn từ bên trong này vớt chỗ tốt gì, phó chủ tịch này ta cũng không hiếm có. Vậy ngươi muốn cái gì? Tần Thời Quan rất không minh bạch. Vì cái gì luôn luôn hỏi ta muốn cái gì đâu? Tống Kỳ hơi nhíu lên lông mày, trầm giọng nói, ta muốn cái gì? Ta muốn bọn hắn có ai có thể có khí phách một chút, chỉ vào người của ta cái mũi khiêu chiến ta, đường đường chính chính tại phòng bán vé trên thị trường cùng ta làm, dù là thua cũng không quan trọng, cùng lắm thì năm thứ hai lại đến. Ta muốn bước ra mấy cái có cốt khí, có huyết tính người, mấy bộ có thành ý, có ý tưởng tác phẩm, mà không phải một đám gia hỏa không có tiền đồ ở sau lưng làm những này quỷ bực mánh khóe. Hắn lời nói này rất khó nghe, liền ngay cả Tần Thời Quan nghe đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng, bởi vì hắn cũng là này quỷ bực mánh khóe bên trong một cái câu. Tống Kỳ, ngươi nói lời này liền có chút khi dễ người. Tần Thời Quan nhíu mày nói, ngươi cho rằng thiên tài giống cây nấm một dạng, vung lớp nước liền có thể xuất hiện. Ngươi cho rằng giống như ngươi biến thái thiên tài khắp thế giới đều là. Là, ngươi là thiên tài, tại phòng bán vé xem phim phía trên không người là đối thủ của ngươi, tất cả mọi người thừa nhận điểm ấy, nhưng ngươi không thể đem tiêu chuẩn của ngươi áp đặt tại trên đầu của người khác đi. Điện ảnh tiết là đối với toàn bộ ngành nghề đều lợi hảo sự tình, ngươi đem phim kinh dị tiết thiết lập tới, để phim kinh dị hành nghề người có thịt ăn có canh uống, những người khác chết sống ngươi liền mặc kệ đúng không? Chương 468. Ngươi lại suy nghĩ ra cái gì trò mới? Chương 468, ngươi lại suy nghĩ ra cái gì trò mới? Nghe được Tần Thời Quan lời nói, Tống Kỳ trầm mặc. Tần Thời Quan lời nói này vẫn rất có đạo lý, điện ảnh tiết tối lợi hảo hay là tầng dưới chốt hành nghề người. Hắn như thế để ép, chỉ sợ không đợi bước ra một hai cái hạt giống tốt đến, toàn bộ vòng tròn liền nên bị hắn ép tới mất đi sức sống. Nghĩ tới đây, Tống Kỳ không khỏi thở dài, mất hết cả hứng nói, ta muốn đổi cái danh tự. Đổi tên? Tần Thời Quan không hiểu, đổi tên là gì? Đổi gọi độc cô cầu bại. Tống Kỳ góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt toát ra một tia tiêu điều. Tần Thời Quan nhìn xem hắn, trong lòng đống nhiên dâng lên một cô muốn đánh người xúc động. Tính toán. Tống Kỳ lắc đầu, nhìn về phía Tần Thời Quan nói, ngươi nói không sai, điện ảnh tiết là đối với toàn bộ ngành nghề có lợi chuyện tốt, ta ngăn tại nơi này xác thực không thích hợp, bất quá ta có hai cái yêu cầu. Ngươi nói. Tần Thời Quan lập tức chăm chú. Thứ nhất, Tống Kỳ duỗi ra một ngón tay, mở miệng biểu thị, phim khoa học viễn tưởng tiết giải thưởng cũng muốn gia nhập trung thân thành tựu thưởng, giới thứ nhất trung thân thành tựu thưởng muốn ban phát cho Giang Hoài. Tần Thời Quan nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Giang Hoài đạo diễn đối với phim khoa học viễn tưởng cống hiến là to lớn, trung thân thành tựu thưởng ban phát cho hắn không thể nghi ngờ. Ân. Tống Kỳ vươn ngón tay thứ hai, giới thứ nhất tổ ủy hội bên trong phải có một cái vinh dự chủ tịch ghế cho Giang Hoài. Cái này không được a. Tần Thời Quan không chút nghĩ ngợi liền một ngụm tự tuyệt, mặc kệ là cái nào điện ảnh tiết vinh dự chủ tịch đều được là ngành nghề bên trong ưu tú nhất, chấn hành chi bảo cấp bậc nhân vật, Giang Hoài không có cái kia phân lượng. Ta biết. Tống Kỳ bình tĩnh nói, hắn là đại biểu ba hắn khi sự này vinh dự chủ tịch, mà lại chỉ coi 4 năm. Vậy cũng không được. Tần Thời Quan lắc đầu, Giang Hoài có một cái trung thân thành tiểu thưởng đã có thể, hắn đã đi, luôn không khả năng để một người chết tới làm vinh dự chủ tịch đi. Cho nên ta mới đề nghị Giang Hoài đó a. Tống Kỳ giang tay ra. Ngươi đây không phải hồ nháo a. Tần Thời Quan rất là bất đắc dĩ. Đây không phải hồ nháo, đây là điều kiện của ta. Xe đã mở ra gôn điểm rơi vị trí ngừng lại, Tống Kỳ từ trên xe đi xuống, đi vào hậu phương rút ra cây cờ, cười nói, không được coi như xong, khi chuyện này không có nói qua. Cái này Tần Thời Quan lập tức không cách nào. Hắn đi theo từ trên xe bước xuống, không hiểu hỏi, ngươi làm gì như vậy giúp Giang Hoài? Ta là giúp Giang Hoài. Tống Kỳ cười giải thích, ta đã đáp ứng Giang Hoài, muốn giúp hắn đem phim khoa học viễn tưởng tiết làm, đáp ứng rồi sự tình, ta đương nhiên muốn nói đến làm được. Tần Thời Quan rất bất đắc dĩ, nhưng hắn đã qua đời a. Ngươi không thể vì thực hiện lời hứa, nhất định phải đem Giang Hải đẩy lên đi thôi. Hắn không có năng lực kia, coi như đi lên cũng không cách nào phục chúng a. Ai nói hắn không có năng lực? Tống Kỳ cười, các ngươi thật cảm thấy Giang Hải đạo diễn không có thực lực a? Bởi vì hắn cái kia mấy bộ bị vùi dập giữa chợ điện ảnh. Ngươi cảm thấy hắn đập đến được không? Tần Thời Quan hỏi lại hắn. Hắn cái kia mấy bộ điện ảnh hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng hắn tuyệt đối là có linh khí. Tống Kỳ giải thích, Giang Hải đạo diễn quang mang quá chói mắt, làm con của hắn, tất cả mọi người đối với hắn yêu cầu đều so người khác cao hơn, cho dù là tiêu chuẩn bình thường tác phẩm cũng sẽ bị cho rằng là thất bại. Mà lại căn nguyên tính vấn đề ở chỗ hắn không có cuối cùng biên tập quyền, hắn cái kia mấy bộ điện ảnh cuối cùng phiên bản đều là Giang Hoài trung thẩm cầm đao. Ta xem qua chính hắn biên tập phiên bản, cùng cuối cùng phiên bản hoàn toàn không giống, mà lại càng có cá nhân phong cách. Nhưng hắn cuối cùng không có bị mọi người tán thành qua. Tần Thời Quan có chút đau răng sách âm thanh, bất đắc dĩ nói, ngươi dạng này cứng rắn đẩy hắn thượng vị, sẽ chỉ hại hắn, sẽ còn để phim khoa học viễn tưởng tiết công tín lực nhận chất vấn. Nghe hắn, Tống Kỳ trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, vậy có phải hay không hắn bị đại chúng công nhận, liền có thể đảm nhiệm vinh dự chủ tịch? Ngươi có ý tứ gì? Tần Thời Quan mơ hồ đoán được ý đồ của hắn, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì? Cũng không phải là muốn nâng hắn đi, giống nâng tiểu mã như thế. Không được a. Tống Kỳ cười. Tê Tần Thời Quan hồ nghi nhìn xem hắn, không hiểu hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cho gì? Thật tốt kỳ dụ ra hệ liệt hợp đi không chính mình đập, muốn giao cho tiểu mã, hiện tại lại phải nâng Giang Hải, ngươi muốn làm gì? Điện ảnh đập đủ, muốn về hưu. Ha ha. Thế thì không đến mức. Tống Kỳ cười âm thanh, lắc đầu giải thích nói, con người của ta đi, không thích lặp lại chính mình, luôn yêu thích chơi điểm trò mới. Kỳ dụ dạ cũng tốt, rẻ xì đèn đệ mịu cũng tốt, đã có bản mâu ở nơi đó, lại đập cũng chính là chuyện như vậy, không có tí sức lực nào, còn không bằng để tiểu mã bọn hắn đi đập. Ngươi lại suy nghĩ ra cái gì trò mới? Tần Thời Quan hơi kinh ngạc. Không có gì. Tống Kỳ cười thuận miệng nói, chính là kiếm tiền điện ảnh đập phiền, liền muốn đập điểm không kiếm tiền. Có ý tứ gì? Tần Thời Quan không hiểu, cũng tỉ như Tống Kỳ vén lỗ thai một cái, hiện đại linh ý đi. A. Tần Thời Quan kinh ngạc, ngươi đây là muốn đi hố lửa nhảy a? Tống Kỳ mỉm cười, ta còn thực sự muốn thử xem này hỏa năng không nóng chân. Gặp hắn không giống như là đang nói đùa, Tần Thời Quan lập tức minh bạch vì cái gì hắn muốn đem kiếm tiền IMT đều giao ra, nguyên lai là tại phòng ngừa chú đáo, vì tương lai khả năng xuất hiện phong hiểm làm chuẩn bị. Ngươi làm gì cùng mặt trên làm khó dễ đâu? Tần Thời Quan thở dài, ngươi biết rõ đây là Tơ Hồng, tại sao phải dây vào đâu? Ta không phải đụng Tơ Hồng, ta là muốn tìm phương pháp biến báo một chút. Tống Kỳ bình tĩnh nói, mà lại phía trên cũng không có văn bản rõ ràng cấm chỉ không cho phép đập hiện đại linh ý a. Là không có văn bản rõ ràng cấm chỉ, nhưng qua nhiều năm như vậy, ngươi thấy có một bộ có thể qua thẩm sao? Tần Thời Quan khuyên hắn, phía trên tiêu chuẩn ai cũng nói không rõ ràng, nhưng nếu là ước định mà thành quy củ, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị phá hư, ngươi đây là đang đùa lửa. Luôn có biện pháp đi. Tống Kỳ bình tĩnh như trước, ta tin tưởng sợi tơ hồng này tồn tại tuyệt đối không phải muốn chế ước mọi người, chỉ là vì tránh cho một chút quá phận đồ vật xuất hiện, chỉ cần tác phẩm thật tốt, có lẽ còn là có cơ hội thử nhìn một chút. Nghe hắn nói như vậy, Tần Thời Quan liền biết tâm ý của hắn đã quyết. Ai? Tần Thời Quan thở dài, ánh mắt phức tạp, ta không thuyết phục được ngươi, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta chỉ có thể kết thúc trách nhiệm của ta, tới nhắc nhở khuyên đủ ngươi, có nghe hay không là của ngươi sự tình. Tạ ơn, ngươi có thể khuyên ta liền đã rất bạn chỉ cốt. Tống Kỳ cười, gật đầu bất đắc dĩ, Tần Thời Quan hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Có kịch bản sao? Chừng nào thì bắt đầu đập? Chắc chắn sẽ không là 2 năm này, qua mấy năm đi. Tống Kỳ thuận miệng nói, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 năm. Tốt. Tần Thời Quan nhìn xem hắn, ngữ khí chăm chú, chuyện này ngươi nếu có thể làm thành, ngươi chính là thật sự là phim kinh dị giáo phụ. Ngươi cũng đừng giống như bọn họ như thế ủng hộ ta, nhưng cho tới bây giờ không thu qua giáo tử. Tống Kỳ cười cười, hỏi, cái kia Giang Hải sự tình nói thế nào? Tần Thời Quan nghĩ nghĩ, rốt cục cắn răng một cái, trầm giọng nói, ngươi nếu có thể đem hắn nâng lên đến, chuyện này ta liền toàn lực giúp ngươi tranh thủ. Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Chương 469. Về công về tư. Chương 469. Về công về tư. Trung tuần tháng 4, Tống Kỳ tìm cái cuối tuần thời gian, hẹn Tiểu Nhiễm, Tiểu Mã, Giang Hải tới nhà cùng một chỗ liên hoan. Hắn từ Kỳ Tích đảo dùng máy bay tư nhân vận tới một nhóm sinh mánh hải sản, dự định xuyến nổi lẩu ăn. Tiểu Nhiễm rất không muốn đến, công ty đang cùng Lĩnh Hoa Trung Tiên kết nối, chuẩn bị đưa ra thị trường sự tình, nàng loay hoay muốn mạng, căn bản không có thời gian đến. Nhưng Tống Kỳ lại trực tiếp hạ hành chính mệnh lệnh, yêu cầu nàng nhất định phải đến, không phải vậy liền đem đưa ra thị trường sự tình giao cho An Tâm đến xử lý. Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuống làm việc chạy tới. Ta đều nhanh bận điệu chết, ngươi không giúp ta coi như xong, trả lại cho ta quẻ rối, thật phục ngươi cái này lao sáu. Tiểu Nhiễm cùng Tống Kỳ học hội không ít kỳ quái dùng từ, có đôi khi nói tới nói lui hơi có chút kỳ quái. Bất đắc dĩ chừng nàng một chút, Tống Kỳ sổ rơi, ngươi đã 3 ngày ban đêm không ngủ, ngươi cho rằng ta không biết ta. Lại bận rộn như vậy xuống dưới, thân thể ngươi liền sụp đổ có biết không? Ai nói, ta không có chút nào mệt mỏi. Tiểu Nhiễm nhíu môi, ta trạng thái cho tới bây giờ đều không có giống mấy ngày nay tốt như vậy qua, ngươi nhìn ta con mắt, ngay cả một chút máu đỏ tia đều không có, ban đêm căn bản không khốn, để cho ta ngủ đều ngủ không đến. Ngươi đây là thân thể muốn xảy ra vấn đề khúc nhạc dạo. An Thấm đưa tay sờ lên trán của nàng, nếu mày nói, ngươi không có khả năng lại ngao, một hồi ăn cơm xong ngươi liền đi đi ngủ đi, đem cảm giác cho ta ngủ đủ lại nói khác. Không được. Tiểu Nhiễm không chút nghĩ ngợi liền một tiếng cự tuyệt, công ty bên kia còn phải ta nhìn chằm chằm đâu. Ta đi không được, một hồi ăn cơm xong ta liền phải trở về. Tống Kỳ Văn luôn nhíu mày nói, có tài vụ độ người cùng Lĩnh Hoa Trung Thiên kết nối, cần phải ngươi mọi chuyện đều tự thân đi làm nhìn chằm chằm sao? Đương nhiên. Tiểu Nhiễm mở to hai mắt nhìn, công ty mỗi một bút chướng ta đều được nhìn qua mới được, vấn đề tiền có thể không qua loa được, không phải vậy ngươi không được chụp ta tiền lương. Ngươi thôi đi, ta dám giữ tiền lương của ngươi. Tống Kỳ giật giật khoe miệng, phân phó, liền theo tỷ ngươi nói xử lý, ta cho ngươi thả một tuần nghỉ ngơi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Không được, công ty kia làm sao bây giờ? Tiểu Nhiễm không đồng ý. An Thấm đập Tống Kỳ một thanh, ngươi đi nhìn chằm chằm đi. Cả ngày khi vung tay trưởng quỹ, để Tiểu Nhiễm giúp ngươi làm việc, ngươi tốt ý tứ a? Được được, biết. Tống Kỳ điểm gật đầu, xong Tiểu Nhiễm căn dặn, chuyện của công ty ngươi trước hết thả một chút, thân thể so cái gì đều trọng yếu, ngươi nếu mệnh sụp đổ, tỷ ngươi không phải giết ta không thể. Thế nhưng là Tiểu Nhiễm còn muốn nói nhiều cái gì, An Thấm trực tiếp đem Chăn Chăn đưa đến Tiểu Nhiễm trong ngực, xong Chăn Chăn nói, Chăn Chăn, ngươi tiểu di ban đêm không ngoan ngoãn đi ngủ, một hồi ngươi dỗ dành nàng đi ngủ có được hay không? Tốt. Chăn Chăn một tay ôm Tiểu Nhiễm cổ, một tay sờ lấy mặt của nàng, ngọt ngào cười nói, Tiểu Di, một hồi ta kể cho ngươi cố sự nào. Tại Chăn Chăn trước mặt, Tiểu Nhiễm là không có chút nào sức đề kháng, nghe vậy lập tức liền vui vẻ ra mặt, tại Chăn Chăn trên mặt bẹp hôn một cái, cọ lấy nàng mềm nhũn cánh tay nhỏ nói quên co, tốt, Chăn Chăn cho Tiểu Di dạng nòng nọc nhỏ tìm Tiểu Di cố sự có được hay không? Là nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ. Tìm Tiểu Di. Tìm mụ mụ. Trước tìm Tiểu Di, lại tìm mụ mụ có được hay không? Trước tìm mụ mụ, lại tìm Tiểu Di. Ai u? Ngươi làm sao đáng yêu như thế đâu? Tiểu Nhiễm bị Chăn Chăn khuôn mặt tươi cười ngọt đến tâm đều nhanh hóa, lúc này cái gì cũng không nói, ôm Chăn Chăn liền đi chơi. Ai? Nhìn xem thân ảnh của nàng, An Thấm cảm thán, nha đầu này còn cùng đứa bé giống như, lúc nào có thể gả đi à? Không gả ra được thì thế nào? Chỉ cần nàng vui vẻ không được sao a? Tống Kỳ cúi người tại An Thấm trên khuôn mặt hôn một cái, cười nói, tình yêu là muốn dựa vào duyên phận, Tiểu Nhiễm nhất định có thể gặp đạt được người mình thích, ngươi cũng không cần thay nàng quan tâm. An Thấm lườm hắn một cái, đầu đen rau muống, cả ngày bị ngươi an bài trong công ty, nàng đi nơi nào gặp được tình yêu của nàng? Tống Kỳ cười ha hả, vỗ đầu một cái, ta đi xem một chút tiểu mã bọn hắn tôm hùm giết đến thế nào. Nói đi, hắn liền vội vàng chạy tới hậu viện phòng giặt quần áo, tiểu mã cùng Bạch Phi đang ở nơi đó giết tôm hùm. Từ Kỳ Tích Đảo không bận mà đến tôm hùm y nguyên duy trì sinh mạnh sức sống, nhưng đối với tiểu mã dạng này từ nhỏ tại bờ biển lớn lên mãnh nam tới nói, giết cái tôm hùm hay là dễ như trở bàn tay. Tại Bạch Phi trước mặt, hắn tự nhiên muốn biểu hiện ra chút nam tử khí khái, thế là chủ động ôm đồm giết tôm hùm đại nghiệp. Nhưng đi ra lăn lộn luôn luôn cần phải trả, Tống Kỳ đi vào phòng giặt quần áo bên ngoài thời điểm, vừa hay nhìn thấy tiểu mã bị tôm hùm kìm kẹp lấy ngón tay, đau đến ai nha gọi bậy dáng vẻ. Bạch Phi giơ cái dao phay đứng ở bên cạnh, không biết làm sao, xem ra còn muốn đem tôm hùm cái kìm chém đứt. Chớ lộn xộn. Tống Kỳ thấy thế, vội vàng ngăn lại nàng, tiến lên hỗ trợ đem tôm hùm nâng lên đến, cùng tiểu mã cùng một chỗ đem tôm hùm đưa đến bể nước bên trong. Tôm hùm bị ngâm vào bể nước bên trong trong nước biển sau, không đầy một lát liền bung lỏng ra cái kìm, về sau nhảy lên đi, lại đâm vào trên vách giường, gậy trở về. Nó cái kìm bên trên dây gân làm sao lấy xuống? Tống Kỳ không hiểu hỏi thăm. Không biết làm sao rơi, ta không có chú ý, bắt một cái khác thời điểm liền bị kẹp đến. Tiểu mã xấu hổ giải thích câu, lập tức thẹn quá hóa giận, ma quyền sát trưởng một lần nữa đem con kia tôm hùm lại bắt đi ra, la hét kêu gào, ai cũng đừng cản ta, cái này ta nhất định phải cho nó làm thành xạ xỉ mị không thể. Tiểu mã nói được thì làm được, nhanh gọn đem đầu này hung mãnh tôm hùm làm thịt rồi, đem thịt lột đi ra. Tống Kỳ bên này đã thuận tay điều bát mù tạt xì dầu, để lên bàn. Tiểu mã đem thịt tôm hùm cắt thành mấy cái khối nhỏ, Bạch Phi cầm ba đôi đũa đến, ba người liền đứng tại bên cạnh bàn, kẹp lấy thịt tôm hùm bắt đầu ăn. Con này tôm hùm không hổ là kẹp tiểu mã manh tướng, hoàn toàn chính xác sinh mãnh, chất thịt cũng mười phần căng đầy đặn răng, bắt đầu ăn rất là đã nghiền. Ăn thịt tôm hùm, tiểu mã hiếu kỳ hỏi, ngươi thật dự định nâng Giang Hải a? Ngươi cứ như vậy xem trọng hắn? Ta nâng hắn không phải là bởi vì xem trọng hắn, là bởi vì hắn là người một nhà. Tống Kỳ tương trong miệng thịt tôm hùm nuốt xuống, mới hỏi, ngươi hiểu là có ý gì sao? Không hiểu. Tiểu mã lắc đầu, ngươi cũng đừng đánh với ta bí hiểm, trực tiếp điểm. Ai? Tống Kỳ thở dài, bất đắc dĩ đầu đen rau muống, liền ngươi cái này tâm nhãn, tiểu nhiễm có thể đem ngươi bán 8 lần, ngươi còn cười giúp nàng kiếm tiền. Thế nào thôi? Tiểu mã không phục, ta đây không phải không có kinh nghiệm thôi. Ngươi cho thêm ta giải thích một chút, ta chẳng phải có thể nghe hiểu. Đây là dạy không ra được, là tầm mắt cùng tư duy hình thức vấn đề. Tống Kỳ lắc đầu, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích cho hắn, chúng ta suy nghĩ vấn đề, muốn phân rõ việc công cùng việc tư, nếu như là đạo lý đối nhân xử thế, vậy sẽ phải tuân theo đạo đức, lấy thiện ác làm chuẩn. Nếu như là tài nguyên đổi thành lợi ích gấp, vậy sẽ phải từ toàn cục góc độ cân nhắc vấn đề. Về công, Giang Hải là đồng bạn hợp tác của chúng ta, nghiệp vụ chiều sâu buộc chặt. Về tư, hắn là Giang Hoài đạo diễn nhi tử, là con của cố nhân. Về công về tư hắn đều là chúng ta người một nhà, ta không giúp hắn, ta giúp ai? Chương 470. Gỗ Tiểu La 2, King of the Monster chương 470, Gỗ Tiểu La 2, King of the Monster ta. Nghe được Tống Kỳ lời nói, tiểu mã giang tay ra, ta chỉ là lo lắng thị trường không thèm chịu nể mặt mũi. Tống Kỳ cười, tùy ý, ngươi cũng đang lo lắng Giang Hải thực lực. Đúng vậy a. Tiểu mã thản nhiên thừa nhận, tại Tống Kỳ trước mặt, hắn không có gì che giấu. Lắc đầu, Tống Kỳ lạnh nhạt nói, Giang Hải thực lực tạm dừng không nói, như ngươi loại này lo lắng, nhưng thật ra là đang lo lắng thực lực của ta, ngươi cảm thấy ta nâng không đỏ Giang Hải. Làm sao lại thế? Ngươi ngay cả ta đều có thể thổi phồng đỏ, ai ngươi nâng không đỏ? Tiểu mã nói, đương nhiên có chút nhăn nhó, ta chính là nghĩ đến, ngươi có nâng công phu của hắn, không bằng nhiều thổi phồng một chút ta. Tống Kỳ có chút im lặng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ hình dáng, có thể thiếu ngươi sao? Hắc hắc. Tiểu mã cười chớp chớp mắt, mặt mày hớn hở, một mặt cần ăn đòn. Qua hết năm trong đoạn thời gian này, hắn xem như thật cảm nhận được thành danh tư vị. Hắn hiện tại mỗi lần đi ra ngoài, cơ hồ đều sẽ bị người nhận ra. Ra ngoài lúc ăn cơm, hắn nhiều lần đều bị chủ tiệm miễn đi đơn, còn tìm hắn hợp ảnh, nghe nói muốn treo trên tường làm khách. Đây là lúc trước hắn đập khe mặt kìm y ở thời điểm, hoàn toàn không có trải nghiệm qua cảm giác. Trước đó hắn cũng coi là có chút danh tiếng, nhưng cùng thường xuyên sinh động tại màn ảnh trước minh tinh hay là không cách nào sánh được. Bình thường tống nghệ tiết mục thông cáo cùng hoạt động thương nghiệp cũng rất ít biết tìm hắn. Nhưng từ khi ăn tết đằng sau, vô số tiết mục thông cáo tựa như là bông tuyết giống như hướng hắn vọt tới. Vô số tống nghệ tiết mục đều hướng hắn ném tới cành ô liu, thậm chí còn có thương nghiệp hàng hiệu tới tìm hắn làm đại ngôn. Mặc dù hắn cuối cùng đều cự tuyệt, nhưng loại cảm giác này hay là rất thoải mái. Hắn đã dần dần thích loại cảm giác này. Thằng kinh thương hải nan bi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Tại chưa có xem đỉnh núi phong cảnh lúc, ai cũng cảm thấy dưới núi phong cảnh cũng không tệ. Nhưng chân chính đứng lên đỉnh núi, thấy được vô hạn phong quang sau, cũng rất ít có người sẽ nguyện ý lại trở lại dưới núi. Hắn có thể đỏ đứng lên, toàn bộ nhờ Tống Kỳ lực nâng. Hiện tại Tống Kỳ muốn quay đầu đi nâng người khác, hắn đương nhiên sẽ có chút ăn bặt dấm. Bất đắc dĩ nhìn xem hắn, Tống Kỳ cười hỏi, công ty sang năm liền đưa ra thị trường, vừa lên thị, thân gia của ngươi ít nhất cũng có mấy trăm ức, đáng giá ăn cái này dấm sao? Tiểu mã không cần nghĩ ngợi, thân gia lại cao hơn ta cũng là cái đạo diễn A. Ta cũng phải quay phim A. Cũng không thể ngồi ăn rồi chờ chết đi. Nhìn xem hắn, Tống Kỳ cười đến có chút vui mừng, coi như an tâm, không có quên bản. Nhìn ngươi nói, ngươi cảm thấy ta rất dễ dàng tung bay sao? Tiểu mã bĩu môi khinh thường. Tống Kỳ cười cười, không nói gì. Một cái dễ dàng tung bay người. Hoàn toàn chính xác sẽ không muốn tại Thạch Môn thị, liên tiếp đập 8 quý phi mạng, đều không có mảy may lời bán giận. Nghĩ nghĩ, Tống Kỳ hỏi, năm nay còn có cái cuốn vợ cho ngươi, ngươi quay đầu chuẩn bị một chút đi. Tiểu Mã nghe chút liền đến tinh thần, cái gì cuốn vợ? Hay là kỳ du ra hệ liệt sao? Tống Kỳ lạnh nhạt nói, không phải, là gỗ tựu la hệ liệt, phần tiếp theo, gỗ tựu la 2, King of the Monster. Ngoa tạo. Tiểu mã kém chút không có nhảy dựng lên. Nếu như nói kỳ dụ dạ hệ liệt là Tống Kỳ mở ra cự thú thời đại biểu tượng, như vậy gỗ tựu la chính là Tống Kỳ cự thú điện ảnh đỉnh phong. Vô luận là hình thể hay là sức chiến đấu, gỗ tựu la không thể nghi ngờ đều là Tống Kỳ cự thú trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất. Tống Kỳ lại để cho đem cái này đi giao cho hắn tới quay. Không phải. Cái này tiểu mã kích động đến có chút lời nói không mạch lạc, kinh ngạc nửa ngày mới hỏi, ngươi làm sao không chính mình đập? Tống Kỳ thuận miệng giải thích, ta phải vội vàng đem Giang Hải bên này làm, không có thời gian. Thế nhưng là, cái này tiểu mã rất là xoắn xuýt, ta sợ ta đập không tốt. Đập không tốt liền để người xem mang tốt, dù sao treo chính là ngươi danh tự. Tống Kỳ hừ hừ cười xấu xa lấy hù dọa hắn. Dựa vào, tiểu mã rụt cổ một cái, thật là có điểm sợ. Cái này đập đi quá lớn, nếu như hắn thật đập hủy, đoán chừng khán giả thật sẽ phun chết hắn, mang hắn hủy Tống Kỳ tâm huyết. Nhưng là, nếu như đập thành công đâu? Do dự nửa ngày, hắn hay là làm ra quyết định, xem trước một chút kịch bản lại nói. Có kịch bản sao? Hắn trợn mắt nhìn Tống Kỳ hỏi thăm. Còn không có biết, quay đầu cho ngươi. Tống Kỳ cười biểu thị, bất quá ta có thể cho ngươi nói một chút đại khái kịch bản. Ngươi nói. Tiểu mã một mặt chờ mong. Sắp xếp lại suy nghĩ, Tống Kỳ trầm giọng mở miệng, bộ kịch này là gỗ tựu là phần tiếp theo, bộ này kịch bản hoạch tâm ở chỗ phong phú cự thú vũ trụ. Tại bộ này phần tiếp theo bên trong, sẽ có ba đầu mới cự thú xuất hiện, theo thứ tự là ghi đỏ dạ, một dạ cùng dồ đần, gỗ tựu là cũng sẽ ở trong bộ phim này tiến hóa bước phát triển mới hình thái, biến thành hồng liên gỗ tựu là. Bộ phim này kịch bản liền tương đối đơn giản, có thể khái quát là đám cự thú tranh đoạt King of the Monster xưng hào, triển khai một trận đại chiến, kết quả cuối cùng đương nhiên là gỗ tựu là chiến thắng. Nghe Tống Kỳ giới thiệu, tiểu mã càng nghe thần sắc càng quái dị, các loại nghe Tống Kỳ sau khi nói xong, hắn ngay lập tức đem đầu lắc như đánh trống chầu bình thường, không nên không nên. Ta đập không đến, cái này quá phức tạp đi. Ta thật tới không được. Sợ cái gì? Không phải có ta ở đây a? Tống Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận vừa trách, không phải có ta ở đây a? Bản đồ khái niệm ta giúp ngươi làm ra đến, ngươi dựa theo kịch bản đập liền tốt, có gì phải sợ? Không phải ta sợ, là ngươi này điện ảnh quá trọng yếu a. Tiểu mã xoắn xuýt nói, chỉ có cái gỗ tiểu lạ liền còn tốt, ngươi lại làm ra nhiều như vậy mới cự thú, ta nếu là quay hỏng, không phải đem cự thú vũ trụ đều phá đổ sao? Nếu không hay là chính ngươi đập đi, ta vô vô kỷ dụ ra hệ liệt là được. Tống Kỳ liếc mắt nhìn thấy hắn, ngươi thật không muốn đập? Tiểu mã nghe hắn hỏi, lập tức không nói, một mặt xoắn xuýt. Tống Kỳ thấy thế, cố ý không nhịn được hỏi, đại nam nhân lề mề chậm chạp, giống kiểu gì? Muốn đập liền đập, không muốn đập ta liền cho Giang Hải. Tiểu mã nghe chút liền gấp, ta đập a. Không nói không đập a. Ngươi cho hắn còn không bằng cho ta đâu. Cái này không phải rồi sao? Tống Kỳ cười, lập tức trấn an hắn, ngươi yên tâm đập liền tốt, ta khi giám chế, ngươi nếu là đập không được, ta để cho ngươi làm lại liền tốt, dù sao mùa xuân sang năm chiếu lên, có hơn nửa năm đủ ngươi giày vò, ngươi yên tâm đập liền tốt. Tốt, ta khẳng định hào hào đập. Tiểu mã cũng hưng phấn lên. Đây chính là gỗ tựu la hệ liệt a. Mỗi một cái cự thú điện ảnh kẻ yêu thích trung cực mộng tưởng, hắn lại có cơ hội tự mình đánh ra đến. Chỉ là ngẫm lại, hắn cũng có thể cảm giác được một trận làm hắn xương cốt đều run lên kích động. Đang khi nói chuyện, tôm hùm đã bị xử lý đến không sai biệt lắm, Tống Kỳ đem cắt thành khối tôm hùm lấy được phòng bếp, giao cho bảo mẫu Aji xào lăn, tiểu mã cùng Bạch Phi thì tiếp tục tại xử lý bảo ngư. Mới từ phòng bếp đi ra, Tống Kỳ liền nghe đến tiếng chuông cửa, cái giờ này tới, trừ Giang Hải hẳn là cũng không có người nào. Bước nhanh đi tới cửa, hắn mở cửa phòng, ngoài cửa quả nhiên là Giang Hải một nhà ba người. Tới rồi. Tống Kỳ cười ha hả kêu gọi. Đã lâu không gặp a. Giang Hải cười ha hả cùng hắn ôm hạ, một bên Sung Nhi tử phân phó, còn không mau gọi ra ra tốt. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Mau bảo, lập tức liền có thể ăn cơm. Tống Kỳ cười khoát tay áo, đem bọn hắn đón bảo. Chương 471. Nói thật hay là lời nói dối chương 471, nói thật hay là lời nói dối đến. Đi một cái. Tiểu mã nâng chén ồn ào, có hắn ở địa phương mãi mãi cũng sẽ không kẻ ngắt. Uống xong rượu trong chén, Tống Kỳ để ly xuống, cười đứng dậy, xông Giang Hải hỏi, ta ăn xong, đi hút điếu thuốc, cùng một chỗ sao? Giang Hải liền biết lần này tới, Tống Kỳ là có chuyện mà muốn cùng hắn trò chuyện, nghe vậy liền gật gật đầu, đi theo đứng lên. Hắn mắt nhìn không có đứng dậy tiểu mã, cười hỏi, ngươi không đi sao? Tiểu mã cười híp mắt nói, ta còn không có ăn no, lại ăn mấy ngụm, các ngươi đi trước. Thấy thế, Giang Hải lập tức minh bạch, Tống Kỳ là có chuyện mà muốn đơn độc cùng hắn hàn huyên. Hai người tới phòng nghỉ, trực tiếp đi vào bên cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống. Một bên dùng diêm chậm rãi khiêm tốn nướng xì gà, Tống Kỳ một bên bình tĩnh mở miệng nói, Tần chủ tịch trước mấy ngày tìm ta đi chơi bóng, cùng nhau còn có La đạo cùng Đông đạo, hắn nói dự định ủng hộ ta ngay sau đó một giới phó chủ tịch. Đây là chuyện tốt ta. Giang Hải vui vẻ nói chúc, cái kia đến sớm chúc mừng ngươi a. Ha ha. Tống Kỳ cười cười, giải thích, hắn là bị người nhờ vả, tới tìm ta cầu tình, có người muốn làm khoa huyễn điện ảnh tiết. Giang Hải sững sờ, biểu lộ lập tức có chút mất tự nhiên, hắn đương nhiên biết Tống Kỳ nói tới ai, trên thực tế những người kia cũng đi tìm hắn. Này, đây cũng là chuyện tốt thôi. Hắn thở dài, kỳ thật ta đã sớm nghi thoáng, rất nhiều chuyện không có khả năng cưỡng cầu, khoa huyễn điện ảnh tiết là đối với toàn bộ ngành nghề đều có lợi chuyện tốt, sớm một chút thiết lập đến đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tống Kỳ nhẹ gật đầu. Nghe hắn nói như vậy, Giang Hải không khỏi nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, sắc mặt hơi có vẻ cô đơn. Tống Kỳ cười cười, lại bổ sung câu, bất quá ta cảm thấy Giang Hải đối với khoa huyễn điện ảnh cống hiến là không thể coi nhẹ, Giới thứ nhất khoa huyễn điện ảnh tiết trung thân thành tiểu thưởng nhất định phải cho hắn, hơn nữa còn đến có ngươi một cái vinh dự chủ tịch vị trí. Ân. Giang Hải kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sừng sốt 2 giây, hắn mới lĩnh hội Tống Kỳ ý tứ, vội vàng quát tay, "Không không không, ta khi vinh dự chủ tịch không thích hợp, ta không có năng lực kia." "Ai nói?" Tống Kỳ thu hồi dáng tươi cười. "Ai?" Giang Hải thở dài, "Không cần người khác nói, chính ta biết ta bao nhiêu cân lượng, đóng phim ta vĩnh viễn không có khả năng vượt qua ta cha, đây là sự thật, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành kế tiếp Giang Hải." "Ngươi tại sao phải trở thành kế tiếp hắn đâu?" Tống Kỳ không hiểu hỏi, "Ngươi chẳng lẽ không có khả năng tìm tới chính ngươi phong cách, trở thành cái thứ nhất Giang Hải sao?" Nghe được hắn, Giang Hải hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi cảm thấy ta có cơ hội trở thành cái thứ nhất Giang Hải sao?" "Đương nhiên là có." Tống Kỳ thần sắc chăm chú mấy phần, "Chính ngươi kéo mấy cái kia phiên bản tác phẩm ta xem qua, nói thật, vấn đề thật có, nhưng linh khí cũng là có. Phim của ngươi phong cách là lệch nữ tính thị giác, ngươi muốn tại tác phẩm bên trong nghiên cứu thảo luận nhân tính, nghiên cứu thảo luận tình cảm cùng trách nhiệm, đây là ngươi đặc sắc. Trung thực giảng, ngươi cũng không thích hợp đập khoa huyễn điện ảnh, ngươi càng thích hợp đập phim kinh dị, ngươi có thể cảm giác được nhân tính bên trong càng tinh tế độ vận, nhưng đối với hùng vi khái niệm nhưng không có ý nghĩa gì hay." Phim kinh dị Giang Hải yên lặng nghe hắn, lẩm bẩm lặp lại câu. Nửa ngày, hắn nhìn về phía Tống Kỳ, chần chờ hỏi, "Ý của ngươi là, ta có thể thử truyền hình một chút à?" "Tại sao muốn truyền hình?" Tống Kỳ giang tay ra, "Chẳng lẽ ngươi chưa có xem khoa huyễn cùng khủng bố nguyên tố kết hợp điện ảnh à?" Giang Hải sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại. "Đúng a, Tống Kỳ không phải liền là khai sáng khoa huyễn phim kinh dị thủy tổ a? Đem khoa huyễn cùng khủng bố nguyên tố kết hợp với nhau điện ảnh, còn có ai có thể đập đến qua Tống Kỳ?" "Ý của ngươi là?" Giang Hải nghĩ tới điều gì, có chút không dám tin tưởng. Tống Kỳ cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho hắn biết, "Ta có cái cuốn vở, gọi Vùng Đất Câm Lặng, là một bộ khoa huyễn phim kinh dị, chuyện xưa sáng ý cùng kết cấu tương đối có ý tứ, ta dự định giao cho ngươi tới quay." "Thật?" Cho dù từ Tống Kỳ trong miệng nghe được những lời này, Giang Hải y nguyên cảm giác có chút không chân thực. "Đương nhiên là thật." Tống Kỳ cười nói, "Nếu như có thể, ta cùng An Thấm còn có thể tự mình đến diễn." "A?" Giang Hải càng kinh ngạc, "Cái này sao có thể đi đâu? Ngươi quá để mắt ta, ta đương nhiên để mắt ngươi, ngươi cũng phải nhìn nổi chính ngươi." Tống Kỳ thần sắc chăm chú mấy phần, trầm giọng nói, "Năng lực không phải người khác nói ra tới, mà là mình làm ra tới, ngươi nếu là không muốn cả một đời đều sống ở cha ngươi âm ảnh hạ diện, liền chính mình đi ra một con đường đến, để tất cả chất vấn người của ngươi nhìn xem." Giang Hải nghe vậy, thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần. Trầm tư nửa ngày, hắn nhìn về phía Tống Kỳ, không hiểu hỏi, "Ngươi vì cái gì giúp ta như vậy?" Tống Kỳ không có trả lời, mà là hỏi lại hắn, "Ngươi muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?" Giang Hải nhún vai, "Nếu không trước tiên nói lời nói dối đi, ta sợ nói thật ta chịu không được." Kéo miệng cười một tiếng, Tống Kỳ lạnh nhạt nói, "Lời nói dối chính là, ta nhìn chúng nhà ngươi tài sản, muốn đem ngươi cùng cha ngươi phòng làm việc toàn ăn hết." Giang Hải một mặt im lặng nhìn xem hắn, nửa ngày mới thở dài, "Ta coi là đây là nói thật, ngươi cảm thấy là thật là giả?" Tống Kỳ cười hít một ngụm khói. Giang Hải nghĩ nghĩ, mới lắc đầu nói, "Lời này nghe rất giống nói thật, nhưng đích thật là lời nói dối, ta biết ngươi không làm được chuyện như vậy đến." Ngưng tạm, hắn một lần nữa nhìn về phía Tống Kỳ, "Vậy nói thật đâu?" Chụp hạ lỗ tai, Tống Kỳ xem thường nói thật chính là ta dự định đập điểm phong hiểm tương đối cao điện ảnh, để bảo đảm an toàn, suy nghĩ nhiều lôi kéo vài bằng hữu, tráng tráng thanh thế. Liền cái này, Giang Hải rất là kinh ngạc. "Nếu không muốn như nào?" Tống Kỳ nhìn hắn một cái, cười nói, "Ngươi cảm thấy ta hiện tại còn thiếu tiền a? Chuyện ta muốn làm, tiền đã không giúp được ta, ta muốn là người." Gõ gõ khói bụi, Tống Kỳ cười nói đùa nói, "Tiếp ta hí, liền là người của ta, có ta chỗ tốt liền thiếu đi không được một phần của ngươi, nhưng về sau ta nếu là xui xẻo, ngươi cũng chạy không thoát, chính ngươi ngẫm lại, muốn hay không bên trên ta chiếc thuyền giặc này, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng lại về ta." Giang Hải không nói hai lời, trực tiếp đánh nhịp, "Ta suy nghĩ kỹ càng." "Ta đập." "Ngươi suy nghĩ lại một chút." Tống Kỳ nhắc nhở hắn, "Ngươi nếu là lên thuyền, nhưng là không còn cơ hội đổi ý." "Ha ha ha, ta không phải đã sớm ở trên thuyền sao?" Giang Hải cười ha ha lấy, quét qua vừa rồi không tự tin quái mù, "Có ngươi câu nói này, sau này ngươi để cho ta làm thôi, ta liền làm gì? Được chưa?" Tống Kỳ cười vươn tay ra, "Hoan nên gia nhập." "Đa tạ." Giang Hải cầm thật chặt Tống Kỳ tay, tâm tình rất là cảm khái. Từ khi Giang Hải sau khi qua đời, công ty liền bắt đầu ngày càng sa sút, sầu cho hắn tóc rơi đến lợi hại, vừa nắm một bọ to. Có thể gia nhập Tống Kỳ dưới trướng, là cầu mong gì khác chi không được sự tình, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong nước còn có cái nào truyền hình điện ảnh ngành nghề đại lao đuổi so Tống Kỳ thô sao? Đương nhiên không có. Người khác muốn ôm bắp đuổi này còn không có phương pháp đâu. Giang Hải rất là vui vẻ. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cục lần nữa tìm được lòng tin. Chương 472. Ba cái kịch bản chương 472, ba cái kịch bản từ phòng nghỉ đi ra, Tiểu Mã cùng Bạch Phi đã đi, Tiểu Nhiễm thì bị chăn chăn mang theo đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Giang Hải thấy thế, cũng mang theo vợ con cáo từ rời đi. Đem bọn hắn đưa tiễn, Tống Kỳ cùng An Thấm liền trở về trên lầu, dự định nghỉ ngơi một hồi. Vừa ăn no liền ngủ, rất dễ dàng thêm thịt, bởi vậy hai người liền đi tới trên ban công, mở ra ghế xoa bóp, thưởng thụ một đợt sau khi ăn xong massage. Giang Hải nói thế nào? An Thấm biết hắn muốn giúp Giang Hải đóng phim sự tình, liền thuận miệng hỏi câu. Đương nhiên là hợp tác, cơ hội tốt như vậy, hắn lại không phải người ngu, làm sao lại bỏ lỡ? Tống Kỳ mang theo hộ mắt dụng cụ, về mà nói, ta còn nói với hắn, hai chúng ta cùng một chỗ diễn nam nữ nhân vật chính đâu. A. An Thấm lấy làm kinh hãi, ngươi làm sao không có cùng ta thương lượng a? Ân. Ngươi không muốn diễn?
Tống Kỳ không có hái hộ mắt dụng cụ, nhưng lại ngoặt về phía An Thấm phương hướng. Không phải là không muốn diễn, là quá đột nhiên. An Thấm luốt luốt huyệt thái dương, vịn chăn hỏi, chúng ta đều đi quay phim, chăn chăn làm sao bây giờ? Để ra da của nàng mang, hoặc là để tiểu nhiễm mang, đều không thể a. Tống Kỳ cười trả lời. An Thấm nhíu mày, vậy làm sao có thể làm đâu? Bọn hắn lại không biết chăn chăn học tập tiến độ. Vậy cũng đơn giản. Tống Kỳ cười nói, chúng ta mang theo chăn chăn, đem ra giáo lao sư cũng mang theo, tùy thời có thể lấy phụ đạo nàng. An Thấm không có phủ định đề nghị này, nàng nằm trở về, thở dài. Lúc này mới qua vài ngày nữa sống yên ổn thời gian, lại muốn dẫn lấy chăn chăn chạy ngược chạy xuôi. Tống Kỳ nhẹ giọng an ủi, có thể mang theo hải tử làm việc với nhau, so lưu ngươi hoặc là ta trong nhà chiếu khán nàng còn mạnh hơn nhiều, chí ít nàng tại chúng ta bên người, yên tâm một chút. Nhưng dạng này sẽ để cho chăn chăn học tập tiết tấu chịu ảnh hưởng nha. An Thấm có chút bất đắc dĩ. Không có quan hệ. Tống Kỳ cười thở dài, thuyết phục, nói câu không dễ nghe, chăn chăn dù là cái gì đều không học, chính là sống phóng túng chơi đến lớn, lại có thể như thế nào đây? Chúng ta tiền kiếm, nàng hoa cả một đời cũng xài không hết, nàng điểm xuất phát đã đứng tại rất nhiều người điểm cuối cùng lên, mà lại là tinh anh nhất nhóm người kia. Tuyệt đại đa số người cả một đời đều không đến được nàng điểm xuất phát, nàng cần gì phải giống hải tử khác một dạng học nhiều đồ như vậy đâu. Cái kia không giống với. An Thấm cãi lại, Phúc Hưu thi thư khí tự hoa, chẳng lẽ ngươi muốn cho chăn chăn biến thành một cái đầu trống không nha đầu ngốc sao? Làm sao có thể? Tống Kỳ giải thích, ta là muốn nói, chăn chăn không cần thiết giống người khác một dạng làm từng bước làm việc, học tập không phải hoàn toàn dựa vào lão sư, hứng thú mới là tốt nhất lão sư. Giống vấn đề này, chúng ta hoàn toàn có thể đem lão sư mang theo trên người, đến chỉ đạo chăn chăn, đây đều là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề thôi. An Thấm nhíu môi, cái kia chăn chăn một người nhàm chán làm sao bây giờ? Nàng cũng cần xã giao, cần bằng hữu đó a. Tống Kỳ nghe vậy vung tay lên, vậy liền đem nàng toàn lớp đồng học đều mang, phụ huynh nếu là lo lắng, vậy liền đem phụ huynh cũng mang theo, ta cho phụ cấp. An Thấm lườm hắn một cái, đầu đen rau muống, ngươi dứt khoát đem nhà trẻ cũng mang theo đi. Ha ha, vậy cũng chưa chắc không thể a. Tống Kỳ cười tháo xuống hộ mắt dụng cụ. Ngươi đây chính là cưỡng từ đoạt lý. An Thấm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha, ta nói không phải phương pháp giải quyết ta. Làm sao lại cưỡng từ đoạt lý? Tống Kỳ cười âm thanh, mới nghiêm mặt nói, những này đều không phải là vấn đề, cùng lắm thì chúng ta ngay tại xung quanh đợi, buổi sáng đưa chăn chăn đi trường học, sau đó đi sở tiệu đi ô, giữa trưa đón nàng về nhà, buổi chiều nghỉ ngơi. Đơn giản là quay chụp chu kỳ lâu một chút, chúng ta lại không cầm cắt xê, chi phí lại cao không đến đến nơi đâu, không quan trọng. An Thấm nghe vậy, thư một tiếng mới phàn nàn, ngươi lão là không cùng ta thương lượng, tự tiện làm quyết định. Lần sau ta nhất định sớm nói cho ngươi, ngoan a. Tống Kỳ vô vô đầu của nàng, lập tức xoa gương mặt của nàng đuốt ve, nói đùa hỏi, cô nương lớn bao nhiêu? Mặt thật mềm a. Đến, để đại gia hôn một cái. Đi một bên, xú nam nhân. An Thấm lườm hắn một cái, đóng ghế xoa bóp, đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Tống Kỳ cười ha ha âm thanh, cũng đứng dậy đi theo. Lão phu lão thê, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không có cái gì mâu thuẫn là ngủ một giấc không có khả năng giải quyết. Nhưng mà tuổi trẻ tiểu nhiễm lại bởi vì ngủ một giấc, đột nhiên bị bệnh. Nàng sau khi ăn cơm xong liền dỗ dành chăn chăn đi ngủ, kết quả một giấc liền ngủ thẳng tới ngày thứ hai rạng sáng. An Thấm sáng ngày thứ hai gọi nàng rời giường thời điểm mới phát hiện, nàng phát khởi sốt nhẹ, mà lại cuống họng sưng đều nhanh nói không ra lời. An Thấm vội vàng đưa nàng đưa đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một phen sau, nói nàng là bởi vì mệt nhọc đưa tới cảm mạo, bình thường nghỉ ngơi quá thiếu đi, dẫn đến hệ thống miễn dịch mất cân bằng, sức miễn dịch hạ xuống, thân thể cơ năng liền hỗn loạn. An Thấm trước đó còn tại lúc làm việc cũng xuất hiện qua tình huống như vậy, mà lại so với nàng còn nghiêm trọng, thậm chí được viêm phổi, nàng rất rõ ràng loại cảm giác này. Bởi vậy, khi biết tiểu nhiễm tình huống sau, nàng trực tiếp để tiểu nhiễm tiến vào trong nhà, tự mình chiếu khán nàng, đưa nàng treo nước, nhìn chằm chằm nàng uống thuốc, còn mua không ít thuốc bổ cho nàng nấu canh. Công ty bên kia nghiệp vụ, nàng cũng hoàn toàn buông tay, Tống Kỳ tự mình nhìn chằm chằm đứng lên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tống Kỳ bắt đầu xưa nay chưa thấy mỗi ngày hướng công ty chạy, dọa đến cao quản bọn họ mỗi ngày để tỉnh treo mật, sáng sớm sớm nửa giờ liền đến công ty bắt đầu bận rộn. Nói là tới công ty nhìn chằm chằm, nhưng Tống Kỳ cũng không có gì công việc cụ thể. Tất cả làm việc đều có các bộ môn hoàn thành, hắn chỉ cần nghe cái báo cáo, xác định một chút phương hướng là có thể. Duy nhất cần hắn quan tâm chính là đưa ra thị trường kiểm tra chuyện, bất quá cái này cũng có kiểm tra công ty đang ngó chừng, hắn chỉ cần thẩm tra đối chiếu một chút khoản liền tốt. Kỳ tích ảnh thị sổ sách vẫn tương đối tốt tra, từ sáng lập đến nay, tất cả thuế kỳ tích ảnh thị đều là toàn ngạch giao nạp, tất cả nhân viên ngũ hiểm nhất im cũng đều một phần chưa từng thiếu, khoản cũng đều là có thể đối được. Đương nhiên, người phía dưới chưa chừng có cái gì tay chân không sạch sẽ địa phương, nhưng không ảnh hưởng đại cục. Điều tra ra có vấn đề, nên báo động, nên khởi tố, Tống Kỳ cũng sẽ không khách khí. Bởi vậy, hắn mỗi ngày đến công ty sau, trên cơ bản chính là đi một vòng, nghe một chút mấy cái bộ môn người phụ trách báo cáo, sau đó liền bắt đầu đội vàng viết kịch bản. Trừ muốn cho tiểu mã gỗ tiểu là hai, khi ngót theo Monster cùng muốn cho Giang Hải vùng đất câm lặng bên ngoài, hắn còn có một bộ đáp ứng đồ nhân hùng Thục Sơn chuyện muốn viết. Gỗ tiểu là hai, khi ngót theo Monster cùng Thục Sơn chuyện hai cái này kịch bản lượng công việc cũng không nhỏ, bởi vì đặc hiệu phần diễn quá nhiều, cần phải có đại lượng bản đồ khái niệm. Bất quá cũng may Tống Kỳ có trực tiếp tham khảo, vẽ lên đến thật cũng không khó như vậy. Đợi đến tiểu nhiễm khôi phục, thần thanh khí sảng trở lại công ty lúc, Tống Kỳ đã đem ba cái điện ảnh kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc, cùng tất cả bản đồ khái niệm đều làm ra tới. Thế là, lần nữa đem công ty quyền quản lý giao lại cho tiểu nhiễm sau, Tống Kỳ liền đem gỗ tiểu là hai, King of the Monster cùng thuộc sơn chuyện kịch bản tư liệu phát cho Tiểu Mã cùng Đồ Nhân Hùng, chính mình thì mang theo vùng đất câm lặng kịch bản tìm được ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị điện ảnh quay chụp.
Chương 473. Vùng đất câm lặng chương 473, vùng đất câm lặng. Vùng đất câm lặng là một bộ thiết lập rất lệnh nhân kinh diễm tác phẩm, nó tạo nên ra một loại đối với thanh âm cực độ mẫn cảm quái vật, đến mức toàn bộ điện ảnh tại giai đoạn trước đều là cơ hồ im mắng. Đây là một loại phi thường thú vị thiết lập, bởi vì lý luận của nó hạch tâm là tước đoạt nhân vật một bộ phận cảm nhận, để người xem sinh ra một loại đại nhập cảm, từ đó cùng nhân vật mở dạng, không thể không ngừng thở, tiếp theo tiến một bước gia tăng đại nhập cảm. Rất nhiều phim kinh dị vì kiến tạo dọa người bầu không khí, đều sẽ vận dụng rất nhiều bối cảnh kinh khủng thanh âm cùng âm nhạc nguyên tố. Có thể bộ phim này lại phương pháp trái ngược, không chỉ nhân vật tích chữ như vàng, liền ngay cả bối cảnh thanh âm cũng là có thể bất tí bớt, ngược lại tạo nên một loại càng gia tăng hơn kéo căng, cao cấp hơn khủng bố kiểm chế hiệu quả. Tống Kỳ sở dĩ lựa chọn để Giang Hải quay chụp bộ này vùng đất câm lặng nguyên nhân trọng yếu hơn là vì Thạch Môn Thị Tang Thi chủ đề công viên làm tuyên truyền, bởi vì hắn là dòm bị công viên chủ đề thiết kế cách chơi mới, chính là giác quan tức đoạn. Giống như lúc trước hắn nói tới, Thạch Môn Thị là không thích hợp làm công viên chủ đề, bởi vì nơi đó mật thất đào thoát cửa hàng kinh doanh đã hình thành sinh thái hóa, toàn bộ thành thị đều thành một cái cỡ lớn công viên chủ đề. Dưới loại tình huống này mới xây mới công viên chủ đề, không thể nghi ngờ là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Coi như đem công viên chủ đề dựng lên, có khả năng nhất xuất hiện tình huống chính là sinh ra hồng hấp hiệu ứng. Công viên chủ đề dựa vào càng thuần túy, càng chuyên nghiệp, càng thú vị hình thức, hút đi đại lượng du khách, mặt khác cửa hàng lợi nhuận giảm xuống. Vì gia tăng lợi nhuận, từng cái cửa hàng đều sẽ bắt đầu tìm kiếm nghị cách mời chào du khách, tiến vào nội quyền hình thức. Cái này hiển nhiên là một loại rất không khỏe mạnh sinh thái hình thức, tựa như là một chỗ xuất hiện tham quan một dạng, mập một cái, gây một tổ. Muốn giải quyết nội quyền, biện pháp duy nhất chính là sáng tạo cái mới cầu biến. Cho nên, vì giải quyết vấn đề này, Tống Kỳ là Thạch Môn Thị Tang Thi chủ đề công viên thiết kế cách chơi mới, cũng chính là giác quan tức đoạn. Hắn thiết kế hai loại giác quan tức đoạn cách chơi, một loại là thanh âm tức đoạn, một loại là thị giác tức đoạn. Cái gọi là thanh âm tức đoạn chính là lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn đến để du khách tiến vào vô thanh hình thức tiến hành trò chơi. Tỷ như tại du khách trên thân thả đệ sĩ bèn dụng cụ đến giám sát du khách phát ra thanh âm, vượt qua nhất định đệ sĩ bèn sau liền sẽ báo động để du khách đào thải ra khỏi cụ. Loại này cách chơi có thể thiết trí một cái cỡ lớn chẳng quán để các du khách đeo đệ sĩ bèn dụng cụ đi vào làm nhiệm vụ, sau đó do nhân viên công tác đóng vai quái vật ở đây trong quán du đãng. Cứ như vậy, liền có thể nhìn thấy từng cái vốn nên tại địa phương khác một bên thét lên, một bên chạy trốn du khách, nhao nhao giống như là chim cút một dạng, mím môi, kìm nén bực bội, rón rén ở đây trong quán chạy trộm, trang diện kia vẫn rất có ý tứ. Mà cái gọi là thị giác tức đoạt thì càng đơn giản, trực tiếp đem du khách con mắt che lên liền tốt. Loại trò chơi này hình thức, Tống Kỳ cũng vì nó an bài một bộ phim đến tiến hành tuyên truyền. Bộ phim kia tên là Lồng Chim Hình Thức, cùng bộ này vùng đất câm lặng có dị khúc đồng công chi diệu, cũng là thiết trí một cái đặc thù quái vật, cùng loại tùn hủ, chỉ cần thấy được sau liền sẽ nổi điên, tự sát mà chết. Loại này thị giác tức đoạt hình thức game cũng giống như vậy, có thể cho các du khách che kín con mắt tiến vào tràng quán tiến hành trò chơi, mà trên thân quái vật có thể thiết trí giám sát cùng ánh mắt bắt dụng cụ, xác định du khách phải chăng thấy được quái vật. Thị giác tức đoạt cảm giác lại so với thanh âm tức đoạt kích thích hơn, cũng càng thêm khó khăn. Thính lực chướng ngại người mặc dù sinh hoạt lại nhận ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể duy trì cơ bản bình thường sinh hoạt. Nhưng thị lực chướng ngại người trong sinh hoạt bị ảnh hưởng liền lớn hơn nhiều, trên cơ bản rất khó duy trì cuộc sống bình thường. Người bình thường dù là chỉ là nhắm mắt lại đi mấy bước, đều sẽ lo lắng đạp hụt ngã thương. Có thể nghĩ người mù bình thường sinh hoạt tại như thế nào trong sự sợ hãi. Cho nên, loại mô thức này cách chơi khẳng định sẽ tại thực tế thiết kế bên trong hạ xuống độ khó, tỉ như để du khách đeo có thể nhìn thấy mơ hồ hình ảnh xa mỏng bị mắt, hoặc là thiết trí quy tắc, nhìn chằm chằm quái vật nhìn 2 giây trở lên coi như làm trái quy tắc bị loại trở chút. Bất quá đây đều là nói sau, hắn hiện tại muốn làm chính là trước tiên đem vùng đất câm lặng đánh ra đến. Đang nhìn qua vùng đất câm lặng kịch bản sau, Giang Hải lập tức liền yêu kịch bản này. Cuốn vở này quá đối với ta khẩu vị. Đơn giản tựa như là cho ta đo thân mà làm một dạng. Đây là hắn nguyên thoại. Giang Hải không thích loại kia vũ trụ, tinh hệ, văn minh, chiến tranh hùng vĩ đề tài, ngược lại loại này hiện ra người bình thường cầu sinh, gia đình tình cảm dễ rủa cố sự, sẽ để cho hắn càng cảm thấy hứng thú. Trải qua tiền kỳ khám cảnh sau, Giang Hải cùng Tống Kỳ thật đúng là tại kinh thành Bắc ngoại ô khu phong cảnh bên trong tìm được thích hợp quay chụp sân bãi. Cứ như vậy, chăn chăn cũng không cần đi theo đám bọn hắn chạy khắp nơi, bọn hắn thậm chí còn có thể bảo chứng mỗi ngày đập xong hí đều có thể về nhà. Kết quả là, tại tháng 5 thượng tuần, vùng đất câm lặng liền chính thức khai mạc. Bộ phim này đặc hiệu tràng diện cũng không nhiều. Phần diễn chủ yếu đều tập trung ở mấy cái diễn viên trên thân, nhất là An Thấm vai diễn mẫu thân, tuyệt đối là điện ảnh cảm xúc bạo điểm hạch tâm, đối với diễn kỹ yêu cầu cũng rất cao nhất. Trong thời gian kế tiếp, Tống Kỳ cùng An Thấm liền đầu nhập vào khẩn trương mà nhẹ nhõm quay chụp bên trong. Sở dĩ là khẩn trương mà nhẹ nhõm, là bởi vì quay chụp quá trình là tương đối nhẹ nhõm, mỗi ngày trên cơ bản đập nửa ngày liền kết thúc công việc. Mà khẩn trương thì là bởi vì Tống Kỳ cùng An Thấm mỗi ngày đều phải tốn thời gian dài ở trên đường, chỉ là ngồi xe vừa đi vừa về liền phải 6 giờ. Thế là Tống Kỳ dứt khoát lại mua chiếc cỡ trung xe dã ngoại, ở trên đường ngủ đủ dùng. Nhưng mỗi ngày bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, hắn cùng An Thấm hay là mỏi mệt không thôi, tinh lực tiểu tụy. Bất quá cái này cũng vừa vặn phù hợp nhân vật trạng thái, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Cứ như vậy, liên tiếp 3 tháng quay chụp sau, toàn bộ điện ảnh rốt cục đóng máy. Bộ phim này, Giang Hải dự định tại 11 chiếu lên. Hắn cũng không phải sợ thượng suất tiết xuân, chỉ là bởi vì 11 tuần lễ vàng là khoa huyễn điện ảnh lôi cuốn thời gian công tác, có điểm giống phim kinh dị Trung Nguyên ăn.
lúc trước Giang Hoài chính là từ 11 ngăn giết ra đến sau, mới nhất cử thành danh, Giang Hải lựa chọn thời gian công tác này, hiển nhiên là muốn chứng minh chính mình. Bất quá thời gian đã đi tới tháng 8 thượng tuần, nếu muốn ở 11 ngăn chiếu lên, vậy thì nhất định phải muốn khoái mã thêm cây roi. Đặc hiệu là vấn đề nhỏ, dù sao cũng không có mấy cái đặc hiệu màn ảnh, có kỳ tích phòng làm việc, vài phút liền có thể giải quyết. Mà biên tập cũng làm rất dễ, Giang Hải cùng Tống Kỳ phân công hợp tác, hai bút cùng vẽ, thành công tại tháng 9 thượng tuần làm xong điện ảnh thành phiến. Rất nhanh, xét duyệt kết quả là xuống, điện ảnh lấy được phát ra cho phép, nhưng cho ra bình xét cấp bậc lại là hạn chế 15 cấp. Đó là cái rất cao bình xét cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa liền xem như trưởng thành cấp. Bất quá cân nhắc đến trong điện ảnh một chút tình tiết cùng màn ảnh, được bầu thành hạn chế 15 cấp cũng có thể thông cảm được. Điện ảnh tuyên truyền là từ điện ảnh đóng máy cái kia thiên mới bắt đầu, tuyên truyền tin tức thả ra ngày đó, còn tại trên mạng đưa tới không nhỏ hành động. Tuyên truyền tin tức là từ Giang Hải cá nhân tài khoản cùng Giang Hoài phòng làm việc phía quan phương ban bố. Lúc đầu đại bộ phận dân mạng đối với Giang Hải phim mới đều là không thế nào cảm thấy hứng thú, cùng Giang Hoài so ra, Giang Hải điện ảnh đơn giản có thể dùng khác nhau một trời một vực đến phân chia. Nhưng bộ phim này áp phích tuyên truyền sau khi xuất hiện, liền lập tức kinh điệu đám dân mạng kính mắt. Trong poster tơ nam nữ nhân vật chính, lại là Tống Kỳ cùng An Thấm. Chương 474. Cái này cùng ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Chương 474. Cái này cùng ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản đám dân mạng coi là Giang Hải đây là hữu nghị phát Tống Kỳ phim mới, hỗ trợ tuyên truyền, tựa như trước đó một dạng. Nhưng ở nhìn thấy trong poster tơ ghi chú Tống Kỳ cùng An Thấm danh tự địa phương, đám dân mạng không ngờ phát hiện, tên của bọn hắn phía trước tiêu chí là nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính mà đạo diễn một cột lấp lại là Giang Hải. Tình huống như thế nào? Tống Kỳ cùng An Thấm thế mà chạy tới Giang Hải trong phim ảnh khi nam nữ nhân vật chính. Không thể nào. Lúc đó trên mạng liền sôi trào. Vô số dân mạng nhao nhao ở phía dưới bình luận suy đoán, hướng Giang Hải hỏi thăm chứng thực tình huống. Rất nhiều dân mạng đều cho rằng, đây là pê đồ sửa chữa áp phích, là có người tại chơi ác, còn để Giang Hải tranh thủ thời gian xóa, miễn cho xâm phạm chân dung quyền. Bọn hắn căn bản không tin Tống Kỳ cùng An Thấm hội xuất diễn người khác điện ảnh, Tống Kỳ lại không luận, An Thấm từ bắt đầu làm diễn viên đến nay, cho tới bây giờ không có diễn qua người khác điện ảnh. Nhưng Giang Hải lại tại trong khu bình luận nói cho đám dân mạng, tấm này áp phích là chân thật, Tống Kỳ cùng An Thấm cũng đích thật là bộ phim này nam nữ nhân vật chính. Có thể đám dân mạng y nguyên không tin, ngược lại nhao nhao đi tới Tống Kỳ cùng An Thấm tài khoản phía dưới hỏi thăm tình huống. Nhưng mà, rất nhanh Tống Kỳ cùng An Thấm liền cùng bước phát điện ảnh áp phích tuyên truyền, ngồi vững chuyện này. Đám dân mạng đối với cái này rất không hiểu, Tống Kỳ cùng An Thấm đều là ảnh đế ảnh hậu, Tống Kỳ chính mình lại là đỉnh tiêm đạo diễn, tại sao phải đi diễn người khác điện ảnh đâu? Bất quá Tống Kỳ sau đó công bố tin tức cũng giải khai mọi người nghi hoặc, nguyên lai bộ phim này kịch bản là xuất từ Tống Kỳ chi thủ, cũng coi là hắn nửa cái tác phẩm. Có thể cứ như vậy, đám dân mạng thì càng nghi ngờ, nếu kịch bản là Tống Kỳ biết, lại là Tống Kỳ cùng An Thấm hai người tự mình biểu diễn, vậy tại sao Tống Kỳ không chính mình đạo diễn đâu? Làm gì nhất định để Giang Hải đến đạo diễn đâu? Giang Hải trình độ mọi người đều biết, hắn có thể đánh ra cái gì tốt xem điện ảnh. Đem điện ảnh giao cho hắn đập, không phải phế đi sao? Kết quả là, rất nhiều dân mạng nhao nhao tại Tống Kỳ tài khoản phía dưới nhắn lại, tiếng chất vấn một mảnh. Lão đại, ngươi làm gì muốn để Giang Hải khi đạo diễn này đâu? Hắn có thực lực này sao? Kỳ ca, biết ngươi cùng Giang Hải đạo diễn quan hệ tốt, nhưng cho bằng hữu hỗ trợ không phải như thế rút, Giang Hải thực lực không tiếp nổi của ngươi nhân khí, ngươi dạng này không chỉ sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại hắn à. Tống đạo, ngươi đem đạo diễn tác quyền thu hồi lại đi. Treo Giang Hải đạo diễn, ai còn đi xem này được ảnh? Ngươi đây là đang thương của ngươi nhân khí a. Ta thật nghĩ không thông, chính ngươi viết kịch bản, chính ngươi diễn, cái này không phải liền là tác phẩm của ngươi sao? Ngươi làm gì muốn để Giang Hải khi đạo diễn này? Mà tại một bên khác, Giang Hải tài khoản phía dưới càng là biến thành một mảnh dư luận hải dương, vô số dân mạng đều ở phía dưới mang lấy hắn. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Người ta tác phẩm treo tên của ngươi. Ngươi làm sao có ý tứ? Không nghĩ tới ngươi thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Ngươi thật sự là ném cha ngươi người. Một cái đạo diễn hẳn là cần nhờ tác phẩm của mình chứng minh chính mình, ngươi làm riêng lẻ vài người tác phẩm lui tới trên mặt mình tiếp vàng, tính là cái gì ý tứ? Kịch bản là người ta Tống Kỳ viết, nhân vật là người ta Tống Kỳ diễn, kết quả đạo diễn là ngươi, ai mà tin đâu? Ngươi tốt nhất ngẫm lại, ngươi cái này cùng ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Tại một mảnh chửi rủa âm thanh bên trong, không ít người cũng đem nước bẩn dội đến Tống Kỳ trên thân. Ha ha, các ngươi cũng nhìn không ra a. Đây chính là Tống Kỳ tại cứng rắn nâng Giang Hải có được hay không? Lại là cho kịch bản, lại là tự mình biểu diễn, cũng không biết coi trọng Giang Hải điểm nào. Tống Kỳ thật đúng là có tình có nghĩa a. Cùng Giang Hải quan hệ tốt, hiện tại lại bắt đầu nâng Giang gia thiếu gia, hắn thật như vậy hảo tâm sao? Ha ha, người nào không biết Giang Hải là đống đỡ không nổi tường bùn não. Tống Kỳ hảo tâm như vậy nâng hắn là muốn làm gì? Giang Hải tất cả điện ảnh bản quyền đều tại phòng làm việc của hắn đi. Hắn những phim kia bản quyền nói ít cũng đáng vài tỷ, ha ha. Ta có thể không nói gì a. Bất quá những này người hữu tâm dẫn đạo cũng không có cây bước dẫn tới Tống Kỳ trên thân. Trước đó kỳ tích ảnh thị kế hoạch đưa ra thị trường tin tức mới lên mạnh tìm kiếm, rất nhiều dân mạng đều nhìn qua nội dung trong đó. Tại những tin tức kêu bên trong tính toán qua Tống Kỳ thân gia, hắn hiện tại thân gia đã vững vàng vượt qua trăm tỷ. Mười mấy tỷ đối với người bình thường mà nói có thể là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Tống Kỳ tới nói, lực hấp dẫn nhưng không có lớn như vậy. Mà lại Tống Kỳ nếu như muốn ăn hết Giang gia sản nghiệp, lấy thực lực của hắn, Giang Hải không có chút nào sức hoàn thủ, hắn căn bản cũng không cần phải làm loại này con quấn. Cho nên, đại bộ phận dân mạng hay là cho là Tống Kỳ là bởi vì cùng Giang Hoài hữu nghị, mới như vậy chiếu cố Giang Hải. Ngay tại Giang Hải bị vô số dân mạng cuồng phúng thời khắc, Tống Kỳ cấp tốc ban bố một đầu tin tức, giúp Giang Hải nói nói: "Ta nhìn thấy có rất nhiều dân mạng đối với bộ này vùng đất câm lặng đạo diễn nhân tuyển có chất nghi, cũng đối đạo diễn Giang Hải thực lực có chất nghi, ta muốn giải thích một chút. Bộ này vùng đất câm lặng là ta chuyên môn là Giang Hải đạo diễn viết một cái kịch bản, là tương đối phù hợp cá nhân hắn phong cách một cái tác phẩm. Ta biết, rất nhiều người đối với Giang Hải đạo diễn thực lực trình độ có chất nghi, cho là hắn hoàn toàn không cách nào cùng Giang Hải đạo diễn so sánh. Ta muốn nói, đây là có thể thông cảm được, Giang Hải đạo diễn trước đó quay chụp tác phẩm, nội dung hoàn toàn chính xác có chút vật ba, phong cách cũng có chút tiền hậu bất nhất, nhưng ta cho là chủ yếu nguyện ý là bởi vì hắn cũng không có tìm đúng phong cách của mình. Trong mắt của ta, Giang Hải đạo diễn là một cái phi thường thích hợp quay chụp khoa huyễn phim kinh dị đạo diễn, cá nhân hắn phong cách cùng ta hiểu bên trong khoa huyễn phim kinh dị 10 phần phù hợp. Cho nên, ta mới cùng Giang Hải đạo diễn hợp tác bộ này vùng đất câm lặng, ta cho là đây là một cái rất thích hợp hắn tới giảng thuật cố sự, ta cũng rất chờ mong hắn sẽ đứng tại như thế nào góc độ, dùng như thế nào phương thức tới giảng thuật cố sự này. Ta muốn thanh minh một chút, bộ phim này đang quay chụp trong quá trình, ta cùng An Thấm đều là lấy diễn viên thân phận tham dự quay chụp. Cá nhân ta cũng không có đối với điện ảnh quay chụp an bài tiến hành qua đề nghị hoặc là an bài, tại trong bộ phim này, chúng ta chính là thuần túy diễn viên. Vì không kịp tấu, ta liền không trò chuyện điện ảnh nội dung, bất quá ta có thể cam đoan, Giang Hải đạo diễn bộ phim này cùng hắn di vãng tất cả điện ảnh cũng không giống nhau, hắn sẽ cho các ngươi một cái rất lớn kinh hỉ, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn, tạ ơn. Tống Kỳ phát ra tiếng hóa giải Giang Hải gặp phải dư luận áp lực, nhưng là đại đa số dân mạng y nguyên không tin Giang Hải có thể đánh ra cái gì tốt xem điện ảnh đến, y nguyên ôm chất vấn thái độ. Nhưng trải qua một vòng này phong ba, vùng đất câm lặng nhiệt độ cũng thành công bị đuổi việc đứng lên. Các đại mua phiếu áp thượng, bộ phim này muốn nhìn nhân số cũng xếp tại vị thứ nhất, trở thành 11 ngăn sốt dẻo nhất điện ảnh. Bất quá tuyệt đại đa số người xem tại trong khu bình luận nhắn lại bên trong đều biểu thị, bọn hắn hoàn toàn là hướng về phía Tống Kỳ cùng An Thâm mới đến nhìn bộ phim này, nếu như điện ảnh không dễ nhìn, Giang Hải liền muốn đương chúng tạ tội. Tại xôn xao dư luận bên trong, 11 ngăn tiền đến, ngũ đại xuất hoàng kim kỳ một trong mở màn cũng bị chính thức kéo ra. Chương 475. Ý mắng chương 475, ý mắng kinh thành nào đó rạp chiếu phim, Giang Hải mang theo khẩu trang, yên lặng ngồi trong góc, chờ lấy điện ảnh mở màn. Trong tay hắn nắm chặt điện thoại, nhưng không có nhìn, chỉ là sững sờ nhìn phía trước gạch. Trong khoảng thời gian này, trên mạng vô thiên cái địa ác bình đã mang hắn sắp hỏng mất. Hiện tại hắn ngay cả mình xã giao tài khoản cũng không dám nhìn, vòng bằng hữu cũng đã lâu không có phát. Đang quay bộ phim này thời điểm, Tống Kỳ liền đã nói với hắn loại tình huống này, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy mắng hắn, mắng còn khó nghe như vậy. Vô thiên cái địa dư luận thế công giống như là sóng lớn bình thường hướng hắn đánh tới, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị sóng lớn đánh bay, cuốn vào dư luận trong vòng xoáy, không cách nào đào thoát. Hắn không thể nào hiểu được, tại sao có thể có nhiều người như vậy mang theo đầy ngập ác ý, không chút kiêng kỵ công kích hắn. Điện ảnh còn chưa lên chiếu, bọn hắn liền mong muốn đơn phương cho là hắn quay hỏng sao? Trong phim chiếu đằng sau, nếu như bọn hắn thật không thích, vỗ bàn mắng chửi người, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời oán giận, nhưng bây giờ cái gì cũng không thấy, vì cái gì bọn hắn liền trực tiếp mở phun đâu? Thậm chí còn có người tại trên mạng bịa đặt hắn là như thế nào khóc hô hào hướng Tống Kỳ cầu tình, để Tống Kỳ giúp hắn viết kịch bản, đóng phim, còn nói hắn ỷ vào Giang Hoài quan hệ, đối với Tống Kỳ tiến hành đạo đức bắt góc. Nhìn thấy dạng này văn chương, hắn kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn liền chết đói, cũng không làm được như thế không cần mặt mũi sự tình a. Nhất làm cho hắn đau lòng chính là mua phiếu phần mềm thượng rất nhiều dân mạng bình luận, bọn hắn tại trong khu bình luận biểu thị, bọn hắn mua vé đến xem bộ phim này, hoàn toàn là bởi vì Tống Kỳ cùng An Thấm, nếu như điện ảnh không dễ nhìn, bọn hắn nhất định phun hắn đời này cũng không dám lại làm đạo diễn. Nhìn thấy những cái kia bình luận, hắn nhịn không được, vụ trộm trốn ở trong phòng vệ sinh khóc một trận. Lúc trước hắn cũng biết đám dân mạng đối với hắn đánh giá không cao, cho là hắn là hộ phụ quyền tử đại biểu. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy hận hắn, phản phất hắn thành thiên đại tội nhân một dạng. Mấy chục tuổi đại nam nhân, thế mà bị bình xịt phun khóc cái mũi. Chuyện này hoàn toàn chính xác có chút mất mặt, nhưng hắn cũng không phải là bị phun sợ, mà là bởi vì hắn minh bạch một sự kiện. Những năm gần đây, thật sự là hắn bị Giang Hoài bảo hộ quá tốt. Giang Hoài khi còn sống, hắn chưa từng có nhận qua lớn như vậy ác bình, trong vòng người nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là khách khí có thừa, dỗ dành bưng lấy, đi tới chỗ nào đều là người tốt ta tốt. Nhưng mà, từ khi Giang Hoài sau khi qua đời, hắn tiếp nhận công ty, liền nhìn hết tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Nguyên bản mỗi lần gặp mặt đều sẽ khách khí, kêu lại chất tử thúc thúc, chờ hắn lần nữa tới cửa thời điểm, lại ngay cả ăn mấy lần bế một canh. Nguyên bản hàng năm đều sẽ mang theo lễ vật tới cửa bái phòng lão bằng hưu, hắn đi muốn một bút thiếu mấy năm sổ sách lúc, đối phương lại trở mặt không quen biết, còn âm dương quái khí giễu cợt hắn một phen. Liền ngay cả thân thích trong nhà đều từng cái tới cửa đến nói bóng nói gió muốn đối với hắn phụ thân di sản động suy nghĩ. Trong mấy năm này, cái này từng kiện bực mình sự tình đã sớm đem hắn khiến cho thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn một mực kìm nén, chịu đựng, thẳng đến lần này dư luận phong ba, hắn rốt cục nhịn không được, trực tiếp bạo phát ra. Bất quá bạo phát đi ra sau, tâm tình của hắn ngược lại tốt hơn nhiều. Sự tình đã đến bước này, lại hỏng còn có thể hỏng đi đến nơi nào đâu. Dứt khoát liền vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn còn cũng không tin, lần này bộ này vùng đất câm lặng còn có thể bị vùi dập giữa chợ phải không? Bộ phim này tuyệt đối là hắn đời này đập đến nhất chăm chú, hài lòng nhất một bộ tác phẩm, hậu kỳ biên tập thời điểm Tống Kỳ cũng tham dự tiền đến, còn đảm nhiệm điện ảnh giám chế. Coi như người xem không đồng ý hắn, chẳng lẽ còn không đồng ý Tống Kỳ sao? Mà lại tại ngày trước điểm chiếu hoạt động thượng, trình diện truyền thông, trong vòng đồng hành cùng người xem đều đối với bộ phim này đưa cho đánh giá rất cao. Hắn tin tưởng Có lẽ bộ phim này thành tích có thể sẽ không quá tốt, nhưng nó cũng không phải một bộ phim nát. Hôm nay là điện ảnh ra mắt, hắn cũng không có tổ chức ra mắt nghi thức, mà là vụng trộm đi tới một nhà rạp chiếu phim, mua ra mắt trận phiếu, muốn nhìn một chút người xem chân thực phản ứng. Rất nhanh, ra mắt trận bắt đầu, khán giả bắt đầu xếp hàng ra trận, nhưng Giang Hải cũng không có đứng dậy. Mãi cho đến người xem đều đi bảo, hắn mới đứng dậy kiểm phiếu, tiến vào sảnh chiếu. Hắn tiến đến hơi trễ, sảnh chiếu bên trong ánh đèn đã đóng lại, màn bạc thượng cũng bắt đầu phát ra lên quảng cáo. Hắn không có đi tìm vị trí của mình, mà là đứng ở trước cửa vào phương, cong lên tay đến, giống như là nhân viên bảo an mở dạng, đứng ở nơi đó. Phu cận người xem hơi nghi hoặc một chút, hiếu kỳ quan sát hắn. Nhưng hắn mang theo khẩu trang, ánh đèn lại lờ mờ, không ai nhận ra hắn. Rất nhanh, điện ảnh lại bắt đầu, khán giả đều dương mắt nhìn về hướng màn bạc, không ai lại chú ý hắn. Nhìn xem người xem bị màn bạc phản quang chiếu sáng mặt, Giang Hải yên lặng quan sát lấy bọn hắn trên mặt biểu lộ. Điện ảnh chính là hắn tham dự quay chụp, hắn không cần nhìn đều biết điện ảnh kịch bản tiến hành đến một bước nào. Hắn quan tâm là khán giả đối với điện ảnh chân thực phản ứng. Long tiêu qua đi, điện ảnh chính thức bắt đầu. Màn hình đen kịt, hiện ra vài cái chữ to, đệ 33 ngày. Không đầu không đuôi vài cái chữ to lập tức đưa tới khán giả nghi hoặc, cái gì đệ 33 ngày? Xảy ra chuyện gì? Hô. Giống như là có tiếng gió gào thét mà qua, nhưng rất nhanh liền đột nhiên yên tĩnh. Hình ảnh sáng lên, một cái sụp đổ đèn xanh đèn đỏ nằm trên mặt đất, che một lớp cho bụi, phía dưới cỏ dại rậm rạp. Màn ảnh hoán đổi, trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh, trên đường cái đầy đất rác rưởi một mảnh lộn xộn, nhưng lại một người đi đường cũng không có. Túi nhựa bị gió thổi lên, theo gió phiêu lãng, lướt qua phía dưới từng chiếc đồng dạng bẩn thỉu xe. Toàn bộ đường cái giống như là bị hoang phế một dạng, không chút nhân yên. Đường cái khác trên cột điện, trên tường dán đầy thông báo tìm người, phía trên là từng cái người mất tích, lít nha lít nhít, bao trùm tất cả có thể dán địa phương, có nam có nữ, trẻ có già có. Thấy cảnh này, khán giả không khỏi lòng sinh suy đoán, chẳng lẽ người nơi này tất cả đều mất tích? Sau đó xuất hiện bên trong siêu thị bộ màn ảnh ấn chứng người xem suy đoán. Siêu thị nội bộ đồng dạng hỗn loạn tương mừng, kệ hàng trống trơn, tay vịn xe nằm trên mặt đất, đầy đất bụi đất cùng lá rụng, giống như là tiến vào hồng thủy mở dạng. Đột nhiên, một tiểu nam hài thân ảnh từ dưới đất chạy tới. Thân hình hắn không cao, ước chừng 5-6 tuổi, giống như là chân trần, chỉ phát ra liên tiếp rất nhỏ tiếng bước chân. Đi theo, một nữ hài cũng đi tới, nàng đệm lên mũi chân, giòn rén, bước chân thậm chí so vừa rồi bé trai kia còn muốn rất nhỏ, yếu không thể nghe thấy. Nàng cùng tiểu nam hài tại siêu thị trung tiểu tâm ngang qua, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Sát vách tiệm thuốc bên trong, một nữ nhân ngay tại trên kệ hàng tìm kiếm lấy dược phẩm, một bên tìm kiếm, một bên theo bản năng nuốt ve vào trong bụng, sau đó mắt nhìn một bên ngồi dưới đất trai trai nam hải. Nam hải ước chừng 13-14 tuổi dáng vẻ, một mặt suy yếu, giống như là bị bệnh. Hướng hắn giơ tay lên một cái, nữ nhân há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng, chỉ là đưa tới một cái an ủi ánh mắt. Đi theo, nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí từ trên kệ hàng gỡ xuống một bình thuốc đến, nhẹ nhàng, từng chút xé mở đóng kín tiêu chí, đem bình thuốc lấy ra ngoài. Nàng toàn bộ hành trình đều nín thở, động tác cũng là nhu hòa không gì sánh được, coi chừng không thôi. Khi nàng thành công đem bình thuốc lấy ra sau, nhịn không được chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem nàng dáng vẻ khẩn trương, khán giả không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không khỏi đến đi theo khẩn trương mấy phần, cùng một chỗ nín thở. Lúc này, khán giả mới chợt phát hiện, điện ảnh bắt đầu hơn một phút đồng hồ, lại hoàn toàn yên tĩnh, các diễn viên càng là một câu đều không có nói, toàn bộ nhờ ánh mắt giao lưu. Đây là đang làm cái gì? Chương 476. Máy bay đồ chơi chương 476, máy bay đồ chơi cái này cái gì a? Có người xem tại nhỏ giọng trao đổi, thật không hiểu rõ Tống Kỳ làm gì để Giang Hải tới quay bộ phim này, cũng không biết đang quay thứ gì. Chắc không được đều nói Giang Hải là cái phim nát đạo diễn, này điện ảnh không hiểu đâu. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn trong miệng vị kia phim nát đạo diễn đang đứng tại sảnh chiếu lối vào, trầm mặc không nói. Trong điện ảnh hoàn cảnh rất an tĩnh, bởi vậy càng đem thanh âm rất nhỏ nổi bật đến càng thêm rõ ràng mấy phần. Nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí đem bình thuốc vặn ra, đem đóng kín nhôm bạc xé mở, đem bên trong tắc giấy móc mở một đường nhỏ, nhẹ nhàng đem bên trong viên thuốc đổ ra một mảnh, đi theo liền đem giấy nặng lại lấp trở về, còn ấn hai lần, bảo đảm tắc gấp. Sau đó, nàng liền trở lại đem viên thuốc đút vào trai trai nam hải trong miệng, lại lấy ra bình nước, uy hắn đem thuốc uống xuống dưới. Toàn bộ hành trình, nàng lấy bỏ đồ vật động tác đều vô cùng nhu hòa, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nữ nhân vai diễn người là An Thấm, nàng đầu tóc rối bời, mệt mỏi chăng dùng, cùng tự nhiên biểu diễn, để rất nhiều người xem ngay đầu tiên bên trong cũng không có nhận ra nàng đến. Mà nàng chăm chú cảnh giác dáng vẻ, cũng dần dần để người xem nhập ý. Mặc dù biết các nàng là đang làm cái gì, nhưng tất cả mọi người có thể mơ hồ đoán được, các nàng có thể là cố ý dạng này tiểu tâm cẩn thận, không phát xuất thanh âm. Nguyên nhân mọi người không được biết, bất quá mọi người biết, chỉ có sinh mệnh nhận uy hiếp, mọi người mới có cẩn thận như vậy biểu hiện. Nhìn xem màn bạc thượng mấy nhân tiểu tâm cẩn thận dáng vẻ, khán giả cũng đều không khỏi vô ý thức bình phong lên hô hấp. Trầm mặc cùng ý mắng là một loại lực lượng, có lúc thậm chí so ngôn ngữ càng có áp lực. Ồn ào trong hoàn cảnh, tất cả mọi người sẽ rất buông lỏng, bởi vì nói cái gì cũng sẽ không có người chú ý, nhưng nếu như tiến vào một cái an tĩnh nơi trốn bên trong, tất cả mọi người sau đó ý thức ngậm miệng lại, đề cao cảnh giác, bởi vì sợ bị người chú ý tới. Nếu như lúc này, tất cả mọi người chú ý tới, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ bị dọa đến lông tơ dựng thẳng, thậm chí xoay người chạy. Đây là sinh vật cảm giác nguy hiểm bản năng, là vì tại nguy hiểm trong hoàn cảnh phát hiện nguy hiểm, sớm lẩn tránh mới tiến hóa đi ra một loại năng lực. Chỉ có liệp sát giả mới có thể lặng yên không tiếng động tới gần, an tĩnh phía sau, thường thường ẩn chứa sát cơ. Lúc này, nữ nhi đi tới tiệm thuốc, cùng mẫu thân có lần đầu tiên giao lưu. các nàng là dụng tay ngữ câu thông, bất quá dưới tấm hình mới có phụ đề, khán giả cũng có thể minh bạch ý của các nàng. Nữ nhi là tại quan tâm trai trai Nam Hải tình huống, mà mẫu thân cũng nói cho nàng, ca ca uống thuốc, đã không sao. Nữ nhi yên lòng, trở về tìm kiếm đệ đệ. Một bên khác, đệ đệ ngay tại siêu thị trên sàn nhà dùng ký hiệu bút họa lấy vẽ, đó là một khung phi thuyền. Nữ nhi tìm được hắn, từ nữ nhi cùng của hắn tay ngữ câu thông bên trong, khán giả biết được một cái tin tức, đệ đệ muốn cưỡi phi thuyền chạy khỏi nơi này. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đệ đệ đối với phi thuyền có đặc biệt chú ý bởi vậy, hắn tại trên kệ hàng phát hiện một cái máy bay đồ chơi sau, liền dẫm lên ghế đi đủ, kém chút đem máy bay đồ chơi quẳng xuống đất. Nhìn thấy máy bay đồ chơi rơi xuống, khán giả cũng không khỏi đến hít vào một hơi. Cũng may đồ chơi rơi xuống trước, nữ nhi tay mắt lanh lẹ, bắt lại hắn, mới không có để máy bay rơi trên mặt đất. Nhìn thấy nữ nhi dư kinh chưa tán, gắt gao nắm lấy đồ chơi dáng vẻ, khán giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể lập tức mọi người mới phản ứng được, máy bay đến rơi xuống lại sẽ như thế nào đâu? Các nàng đến cùng đang sợ cái gì? Tất cả mọi người không biết phải sợ cái gì, ngược lại cả đám đều đi theo trong phim ảnh nhân vật khẩn trương. Loại không khí này cảm giác kiến tạo, thật là có Tống Kỳ mùi vị kia a. Nhìn đến đây, cái kia hai cái người xem lại nhịn không được thấp giọng thảo luận đứng lên. Nay điện ảnh khẳng định là Tống Kỳ đạo diễn, vị này nhi quá chính, Giang Hải là đập khoa huyễn điện ảnh, khẳng định đập không ra loại không khí này cảm giác đến. Vậy cũng không nhất định đi. Nói không chừng Tống Kỳ dạy hắn nữa nha. Vậy cũng đúng, bất quá Giang Hải thật có thể đánh ra vị này nhi đến. Nghe bọn hắn nghị luận, Giang Hải uy nguyên yên lặng không nói, nhưng tâm tình lại tốt hơn nhiều. Chỉ ít bọn hắn đã bắt đầu đối với bộ phim này nội dung công nhận, còn nói hắn vô ra Tống Kỳ mùi vị, chuyện này với hắn tới nói, chính là một loại thành công. Màn bạc thượng, đem đồ chơi thả lại đến trên kệ hàng sau, nữ nhi khuyên bảo đệ đệ một phen, liền mang theo đệ đệ đi tới cửa siêu thị. Nơi đó, một người nam nhân dẫn theo ba lô đi đến. Hai tỷ đệ tiến lên đây, thân mật ôm lấy nam nhân. Hiển nhiên, nam nhân đúng là bọn họ phụ thân. Phụ thân mang theo không ít công cụ trở về, có máy thu tín hiệu, tìm thủ công chờ chút, rực rỡ muôn màu, hắn định dùng những công cụ này đến tăng cường một loại nào đó tín hiệu. Mẫu thân mang theo ca ca cũng chạy tới, trời sắp tối rồi, bọn hắn phải nắm chặt thời gian rời đi. Nhưng mà, đệ đệ cũng không có quên cái kia đồ chơi, hắn lại lấy được cái kia đồ chơi, ôm nó về tới cửa siêu thị. Nhìn xem món đồ chơi trong tay hắn, phụ thân mấy người tất cả đều khẩn trương lên. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay hắn cầm qua đồ chơi, phụ thân đem đồ chơi bên trong tin móc đi ra, cất vào trong túi, sau đó bỏ vào một bên trên quầy, xông đệ đệ dựng lên, câu nôn ngữ tay, nó quá văng rồi, chúng ta không có khả năng mang theo nó. Nhìn thấy phụ thân từ đồ chơi bên trong móc ra tin sau, khán giả mới ý thức tới, nguyên lai đồ chơi này là chạy bằng điện, có vẻ như có thể phát ra âm thanh. Mọi người đang ngồi xe lửa hoặc là máy bay thời điểm, thường xuyên sẽ đụng phải bán vật kỷ niệm cùng đồ chơi, hẳn là loại này. Bọn chúng mở ra sau khi, liền sẽ thả ra ồn ào âm nhạc, rất là ồn ào. Trong phim ảnh gia đình này, ngay cả đi đường cũng không dám mang giày, sợ phát ra kéo kẹt âm thanh đến, đương nhiên không dám mang theo như thế nhau nhau đồ chơi. Đệ đệ có chút thất vọng, đó có thể thấy được, hắn rất muốn đồ chơi này. Tỷ tỷ nhìn thấy hắn thất vọng bộ dáng, không đành lòng, liền hướng phụ thân dựng lên cái ngôn ngữ tay, đem móc mất rồi tin máy bay đồ chơi cầm lên, đưa cho đệ đệ. Phụ thân mắt nhìn trên bản tin, do dự một chút, vẫn gật đầu. Đệ đệ rất vui vẻ, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Sau đó, người một nhà bắt đầu khởi hành rời đi, bọn hắn dẫm lên một đạo đất cắt tầng, đi ra siêu thị, đó là dùng đất cắt xếp thành một con đường, một mực kéo dài đến phía ngoài trên đường cái. Bọn hắn đi chân đất dẫm lên trên, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Một đoàn người dọc theo đầu này đất cắt con đường, hướng về phương xa đi đến, con đường này cũng dọc theo đường cái một mực kéo dài đến cuối đường, không biết cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Phụ thân cùng mẫu thân mang theo ca ca đi ở phía trước, trên người bọn họ ba lô là lớn nhất, hiển nhiên tràn đầy vật tư. Mà tỷ tỷ và đệ đệ thì tay nắm tay đi ở phía sau, bộ pháp nhẹ nhõm. Đệ đệ trong tay vuốt vuốt máy bay đồ chơi, rất là vui vẻ, tỷ tỷ nhìn xem hắn vui vẻ bộ dáng, cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đột nhiên, đi ở phía trước mẫu thân đột nhiên một cái dừng lại, không người xuống đi, chăm chú che miệng, phần bụng co quắp một trận. Phụ thân vội vàng bị nàng, một mặt lo lắng. Hậu phương tỷ tỷ thấy thế, vội vàng mang theo đệ đệ đi theo, so với ngôn ngữ tay hỏi thăm tình huống. Mẫu thân y nguyên che miệng, khóa chặt lông mày, chỉ là chỉ phần bụng. Phụ thân thì ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng bụng hơi nô lên, đưa tay vuốt nhẹ hạ. Màn trước, khán giả thấy cảnh này, lập tức minh bạch là có ý gì. Nữ mang thai a. Phần bụng co lại, mẫu thân lại nhịn không được không người xuống đi, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Phụ thân thấy thế, vội vàng giúp nàng đem ba lô tháo xuống tới, một bên vuốt phía sau lưng nàng, một bên so ngôn ngữ tay để ca ca tìm thuốc, để tỉ tỉ cầm nước. Tại mấy người bọn họ bận bịu làm một lúc, đệ ôm máy bay đồ chơi, yên lặng đứng ở một bên, thần sắc lo lắng nhìn xem mẫu thân. Hắn mắt nhìn trong tay máy bay đồ chơi, đưa tay hướng mẫu thân đưa hạ, giống như là muốn dùng đồ chơi làm dịu mẫu thân thống khổ. Có thể phụ thân cùng ca ca tỷ tỷ tất cả đều bận rộn chiếu cố nôn ngén mẫu thân, không ai lo lắng còn hắn. Đệ lại nhìn mắt máy bay đồ chơi, đột nhiên túi đầu, đưa tay hướng trong túi sờ soạng. Sau một khắc, hắn nắm lấy thứ gì thu tay về, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay của hắn, thình lình nằm một bản tin. Chương 477. Cuối cùng không đậu đen rau muốn hắn chương 477, cuối cùng không đậu đen rau muốn hắn nhưng mà, chỉ thấy một đoạn tin đệ hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn lại hướng trong túi sờ một cái, lại tại túi thượng phát hiện một cái lỗ thủng. Đi theo, hắn liền túi đầu tại đất cắt trên đường bốn phía tìm kiếm, giống như là đang tìm đồ vật nào đó. Rất nhanh, hắn liền dọc theo lúc đến dấu chân hướng về sau đi đến, một đường đi một đường tìm. mà khẩn trương chăm sóc mẫu thân mấy người lại không chú ý tới hắn hành động. Rốt cục, hắn tại đầu đường đất cắt trên đường tìm được rơi vào trong đất cắt một đoạn khắc tin. Hắn vui vẻ nhặt lên, cùng trong tay một đoạn khắc tin dựng lên hạng, liền đem bọn chúng nhét vào máy bay đồ chơi bên trong. Tích tích tích. Nô. Hiu. Một trận tiếng âm nhạc từ máy bay đồ chơi bên trong truyền ra, tại trong hoàn cảnh an tĩnh lộ ra 10 phần một lượt. Đệ đệ sửng sốt một chút, lập tức liền lộ ra cười tươi như hoa. Mà tại phía sau hắn nơi xa, nghe được tiếng âm nhạc phụ thân, mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ, thân thể cùng nhau chấn động, tựa như là bị sét đánh trúng bình thường, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Khẩn trương bối cảnh âm nhạc vang lên, mẫu thân hoảng sợ che miệng, hướng đệ đệ đưa tay ra đến, mà phụ thân thì bước nhanh chân, liền hướng phía đệ đệ chạy như điên. Nhìn xem phụ thân cùng mẫu thân dáng vẻ khẩn trương, nghe càng ngày càng khẩn trương bối cảnh âm nhạc, màn bạc trước khán giả cũng không khỏi đến đi theo khẩn trương lên. Thanh âm xuất hiện, sẽ có nguy hiểm gì sao? Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Rất nhanh, khán giả liền thấy nguy hiểm. Phụ thân một bên chạy trước, một bên nhìn về phía bên cạnh trong rừng, nơi đó có một cái tấn manh sinh vật cũng tại hướng về đệ đệ phóng đi, bản sơn đảo thụ, tốc độ kinh người. Cành lá um tùm, khán giả thấy không rõ nó hình dạng, nhưng từ những cái kia thô như eo người đại thụ bị nó nhẹ nhõm đụng gây trong tấm hình liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một đầu cực kỳ khủng bố quái vật. Phụ thân cắn chặt răng, tăng nhanh bộ pháp, dùng hết toàn lực, hướng về đệ đệ phương hướng phi nước đại. Nhưng lúc này đệ đệ lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là vui vẻ bước bước máy bay đồ chơi, nắm lấy nó trên không trung làm lấy chập trùng xoay chuyển động tác. Ngay tại phụ thân khoảng cách đệ đệ còn có xa 5-6 mét lúc, một đầu thân hình dài nhỏ quái dị sinh vật đông nhiên từ trong rừng bò ra, hướng về đệ đệ đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, đệ đệ liền biến mất ngay tại chỗ. Nô. Sảnh chiếu bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng thanh âm hít vào khí lạnh, khán giả một mặt kinh hãi, có chút ngộp bức. Bé trai kia, cứ thế mà chết đi. Màn bạc tối xuống dưới, bốn chữ lớn xuất hiện ở trên màn hình, Yên Tĩnh Chi Địa. Nhìn đến đây, khán giả lúc này mới ý thức được, nguyên lai Yên Tĩnh Chi Địa là ý tứ này. Trong phim ảnh có loại sẽ bị thanh âm hấp dẫn tới quái vật, một khi phát ra âm thanh liền sẽ bị giết chết. Nhìn xem màn bạc thượng xuất hiện đệ 283 ngày chữ, khán giả nhịn không được đầu đen rau muống. Bé trai này tin là từ đâu cầm tới? Tựa như là hắn cầm máy bay đồ chơi thời điểm cùng một chỗ cầm, tỷ tỷ của hắn đem máy bay đồ chơi phóng tới quầy hàng thượng thời điểm, bên cạnh chính là một đống tin. Đứa nhỏ này quá không nghe bảo, ba hắn đều nói rồi đồ chơi này quá ổn, hắn còn muốn chơi. Tiểu hài tử không đều như vậy a? Càng không để cho hắn làm gì liền làm cái đó. Ai? Tỷ tỷ của hắn cũng là, làm gì nhất định phải đem đồ chơi cho hắn? Bọn hắn rõ ràng biết có quái vật, còn đem loại này đồ chơi cho vị đệ đệ này, không phải có chủ tâm hại chết hắn thôi. Tỷ tỷ không phải nhìn thấy bên trong tin bị móc đi ra thôi. Ai biết đệ đệ trong túi còn có tin. Đáng tiếc ba hắn cũng không thể hô, không phải vậy để hắn đem đồ chơi ném ra bên ngoài, hẳn là liền không sao. Hô ba hắn liền phải chết. Nghe người xem nghị luận, Giang Hải trên khuôn mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Cuối cùng không đậu đen rau muống hắn, bắt đầu đậu đen rau muống kịch bản, đây cũng là một loại tiến bộ a. Màn bạc một lần nữa sáng lên, tỷ tỷ đang nằm tại một mảnh trên đất cát, ánh mắt chuyển động, giống như là đang nằm mơ. Đồng nhiên, nàng đột nhiên mở mắt, ngồi dậy đến. Nàng bốn phía là một mảnh ruộng nô, nâng cao bụng lớn mâu thân chính ôm cái chứa rau quả sọt, hướng nàng đi tới. Điện ảnh lúc bắt đầu biểu hiện thời gian là đệ 33 ngày, mà lần này biểu hiện chính là đệ 283 ngày, là tại điện ảnh mở đầu hơn 8 tháng về sau. Tính toán thời gian, cũng nên đến mâu thân nên sinh sản thời điểm. Nhìn xem mâu thân bụng lớn, khán giả không khỏi lo lắng. Sinh con thời điểm, làm sao có thể không phát xuất thanh âm đâu? Đến lúc đó nên làm cái gì? Tỷ tỷ đứng dậy nhận lấy sọt, vị mâu thân hướng về cách đó không xa phòng ở đi đến. Nơi đó hiển nhiên là nhà của các nàng. Trong phòng, phụ thân ngay tại sửa sang lấy tư liệu, trên tường dán đầy viết lít nha lít nhít giấy, phía trên đều là hắn sưu tập tin tức tư liệu. Màn ảnh đảo qua tư liệu, phía trên có mấy cái bắt mắt tiêu đề. Bọn chúng tính giác 10 phần phát đạt kinh thành bị phong tỏa quái vật không có thị lực quái vật sẽ công kích thanh âm trên thân quái vật sinh trưởng cứng rắn áo giáp, đạn không cách nào đánh xuyên sinh tồn chỉ nam cam đoan y dược an toàn bảo đảm nơi ẩn nút cách âm không cần phát ra âm thanh sống sót. Tại một mảnh tin tức tư liệu vị trí trung ương để đó một khối bản, phía trên dùng ký hiệu bút viết một hàng chữ lớn, bản địa khu quái vật số lượng. Ở phía dưới có một nhóm dùng màu đỏ ký hiệu bút viết văn tự, đã xác định ba đầu. Thông qua những tin tức này, khán giả rốt cục xem rõ ràng điện ảnh bối cảnh. Nguyên lai trong điện ảnh trong thế giới có một loại thính giác phát đạt, mọc ra cứng rắn áo giáp quái vật, bọn chúng sẽ công kích thanh âm người chế tạo. Mà lại tại nhân vật nam chính xung quanh, quái vật dạng này hết thể có ba đầu. Chắc không được trước mặt trong nội dung cốt truyện tất cả nhân vật cũng không dám ra ngoài âm thanh đâu. Màn bạc bên trong, phụ thân từ tư liệu trong đống tìm ra một cái bản bút ký, đi tới trước bàn sách, ngồi xuống. Trên bàn sách để đó vài máy đời cũ máy móc. Hắn cầm lấy một bộ nghe lén thai nghe đeo lên, bắt đầu dùng máy điện báo người tuyên bố tín hiệu cầu cứu. Bút ký bản thượng ghi lại là quốc tế sóng ngắn băng tần hình, phía trên đã bị gạch đi rất nhiều cái, mà phụ thân một bên tuyên bố tín hiệu, một bên ở phía trên tiếp tục vạch lên, loại công việc này, hắn hiển nhiên đã làm rất lâu. Ban đêm, hắn bò lên trên nóc nhà, tại trên nóc nhà hiện lên chậu than, cái kia đồng dạng là một loại tín hiệu cầu cứu. Đợi cho màn đêm buông xuống, một nhà bốn miệng đã vào ở dưới mặt đất trong nơi ở nút, nơi đó lửa đèn sáng tỏ, 10 phần ấm áp. Nhưng nhìn xem bọn hắn lặng yên không tiếng động đang ăn cơm, đánh cờ, khổ bên trong làm vui dáng vẻ. Khán giả vẫn không khỏi cảm thấy một trận lòng chua xót. Nguyên lai không có khả năng phát ra âm thanh sinh hoạt là cái dạng này. Nhưng điện ảnh kịch bản thường thường là bị ngoại ý muốn thúc đẩy, đánh cơ lúc, đệ bỗng nhiên không cẩn thận đổ chén canh. Phụ thân vội vàng đưa tay đón, nhưng bởi vì nằm dạp trên mặt đất, cánh tay không đủ dài, chỉ có thể nhìn chén canh cùng thìa cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất. len keng. Nhựa tợ lật tiệp cái thìa cùng nhựa tợ lật tiệp chén canh va chạm, phát ra vài tiếng va chạm giòn giã, tại hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra 10 phần một lột. Phụ thân tay mắt lênh lẹ, vội vàng nhặt lên, đi theo, tất cả mọi người liền đều dừng lại động tác, nín thở. Thấy cảnh này, khán giả tâm cũng không khỏi đi theo treo lên, cùng một chỗ nín thở. Có người xem há hốc mồm, giống như là muốn đậu đen rau muống, nhưng nhìn xem màn bạc thượng mấy người một mặt ngưng trọng nghe trên mặt đất thanh âm dáng vẻ, bọn hắn lại ngậm miệng lại, cùng một chỗ khẩn trương nhìn xem màn bạc. Nay điện ảnh thấy cũng quá tra tấn người, nhìn cái điện ảnh còn phải đi theo nhân vật cùng một chỗ ấm ức nhi, cái này ai chịu nổi. Chương 478. Tin tức kén phòng chương 478, tin tức kén phòng chậm rãi đứng dậy, phụ thân lặng lặng nghe trên mặt đất động tĩnh. Mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ cũng một mặt khẩn trương nhìn xem hắn, cũng không dám thở mạnh một chút. Nửa ngày, phụ thân chậm chậm nhẹ nhàng thở ra, sông mẫu thân nhẹ gật đầu. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị so ngôn ngữ tay, trên lầu một tiếng vang thật lớn liền theo chi truyền đến. Oeng. Nương theo lấy vật thể rơi xuống đất thanh âm, treo ở trên đỉnh đầu đèn treo cũng theo đó lung lay đứng lên. Phụ thân cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong bóng đêm đen nhánh, thấy không rõ nơi xa, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh bị lờ mờ ánh đèn chiếu sáng một vòng phạm vi. Bành! Một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, dọa phụ thân nhảy một cái. Nhưng hắn theo tiếng nhìn lại lúc, lại phát hiện đó là một cái xâm nhập trong viện trai trai lợn rừng. Thấy thế, phụ thân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ cận trong núi rừng hoàn toàn chính xác có không ít động vật hoang dã, từ khi hắn trồng cây ngô đằng sau, cũng đã gặp mấy lần lợn rừng. Lợn rừng đồng dạng hung mãnh, có thể cùng loại quái vật kia so sánh, lại không cách nào đánh đồng. Ở trong sân đi vòng vo một vòng, lợn rừng liền nện bước tiểu toái bộ hướng ruộng ngô chạy vừa đi. Mà màn bạc trước khán giả thấy cảnh này, cũng không khỏi chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Hàng trước hai vị người xem nhỏ giọng đầu đen rau muống, nay điện ảnh nhìn xem cũng quá bị quất, ta lượng hô hấp cũng không đủ. Đúng vậy a, ta hiện tại có chút tin tưởng này điện ảnh không phải Tống Kỳ đập, Tống Kỳ điện ảnh không có như thế kiềm chế. Nghe được vị này người xem nói, một bên Giang Hải nước mắt kém chút xuống tới. Nhưng sau đó một cái khác người xem bổ sung lại làm cho hắn đem nước mắt lại thu về, kịch bản là Tống Kỳ viết, khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe hắn, Giang Hải trầm mặc. Đúng vậy a, kịch bản đều là Tống Kỳ viết, hắn chẳng qua là làm cái chấp hành đạo diễn, có gì có thể kiêu ngạo đâu. Bất quá tại cái này hơn 20 phút bên trong, nhìn thấy người xem từ chất vấn đến nhập hí biểu hiện, cùng thu được vừa rồi cái kia người xem sau khi tán thành, lòng tin của hắn đã tìm trở về một chút. Khán giả đã có người tán thành hắn, đã nói lên hắn cũng không phải là một cái không hiểu rõ thị trường đạo diễn, nói rõ hắn cũng không phải là một bãi đỡ không nổi tường bùn não. Cái này đủ. Màn bạc thượng, lợn rừng xuyên qua ruộng nô, về lên nước át cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi, giống như là đã nhận ra cái gì. Hừ hừ. Nó hừ hừ hai tiếng, lỗ tai run lên hạ. Bá. Một đạo bóng đen hiện lên. Lợn rừng trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, tựa như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bình thường. T. Thấy cảnh này, khán giả mới buông xuống tâm lại nhấc lên. Quái vật liền tại phụ cận. Trong phòng, phụ thân về tới phòng làm việc, đối chiếu trên bản sách một bản tên là nhân công ốc thai sách, dùng tích mỏ hàn hơi sửa chữa một cái cũ nát màu trắng ốc thai. Mẫu thân đi tới phòng làm việc, hai người mang lên trên tai nghe, bên hai cơ bên trong âm nhạc bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, thưởng thụ lấy thế giới hai người. Nhìn xem bọn hắn không hề hay biết dáng vẻ, khán giả cũng nhịn không được thay bọn hắn sốt ruột. Quái vật liền tại phụ cận lắc lư, các ngươi thế mà còn có tâm tình khiêu vũ. Nhưng quái vật cũng không có xuất hiện, màn bạc ngầm hạ, thời gian đi tới đệ 284 ngày, cũng chính là sau một ngày. Thế giới vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, phụ thân đang bận việc lấy dùng ba lô chứa tinh mịn đất cát, gẩy vào phòng ở xung quanh. Mẫu thân thì tại thuần thục sử dụng huyết áp dụng cụ, ghi chép thân thể số liệu, cũng sẽ nhớ ghi chép tại lịch ngày thượng. Nàng ghi chép ngày là ba hảo, mà tại lịch ngày trang phía dưới, đã dùng bút đỏ đánh dấu ra nàng dự tính ngày sinh, là 23 hảo, cũng chính là sau 20 ngày. Gian nan sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, mà ma sát cũng theo đó xuất hiện. Tỷ tỷ và phụ thân sinh ra tranh chấp. Nàng muốn đi làm việc gian chơi, nhưng lại bị phụ thân ngăn trở xuống tới, nàng cũng bởi vậy cùng phụ thân sinh ra cãi lộn. Thông qua nàng cùng phụ thân ngôn ngữ tay đối thoại, khán giả hiểu rõ đến, nguyên lai tỷ tỷ trời sinh liền có thính lực chứng ngại, mà phụ thân tu cái kia ốc thai, cũng là vì nàng tu. Thấy cảnh này, khán giả nhịn không được đầu đen rau muống. Tỷ tỷ này cũng quá không nghe lời đi. Loại thời điểm này còn tùy hứng. Cái này bản nữ làm sao không chết đâu. Chính là nàng đem máy bay đồ chơi cho đệ đệ, hiện tại còn như thế không biết sống chết. Nha đầu này cũng quá không biết điều, nàng là muốn hại chết cả nhà sao? Nghe khán giả đậu đen rau muống, Giang Hải lại âm thầm lắc đầu. Khán giả phần lớn là từ tâm tình của mình xuất phát, thay vào cũng là nhân vật nam chính tâm lý. Nhưng nếu như thay vào đến tỷ tỷ tâm lý, liền có thể lý giải nàng vì cái gì tức giận. Nàng từ nhỏ có thính lực chứng ngại, đối với nàng tới nói, im mắng thế giới nàng cũng sớm đã quen thuộc. Hồi nhỏ, nàng khẳng định sẽ bởi vì thính lực chứng ngại bị đặc thù đối đãi. Mà bây giờ, tất cả mọi người nhất định phải tiến vào im mắng trong thế giới, nàng cho rằng nàng cùng tất cả mọi người mở dạng, cũng không có cái gì khác biệt. Có thể phụ thân hay là tại đặc thù đối đãi nàng, cái này khiến nàng cảm giác được nàng hay là cái quái thai. Nàng chưa từng nghe qua thanh âm, cho nên cũng không biết loại quái vật kia đối với thanh âm có bao nhiêu mẫn cảm, đây cũng là nàng sẽ giúp đệ đệ cầu tình, để hắn mang theo máy bay đồ chơi nguyên nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đệ đệ thật sự chính là bị nàng hại chết, nhưng nàng cũng hoàn toàn chính xác không phải cố ý, chỉ là loại này vô tình sai lầm càng khiến người ta nổi nóng, bởi vì nàng sẽ không cho là chính mình sai. Một nửa khác, mẫu thân tại cho ca ca phụ đạo chứ tác nghiệp, hôm nay là phụ thân muốn dẫn hắn ra ngoài huấn luyện thời gian. Kaka có chút sợ sệt, nhưng tỷ tỷ lại xung phong nhận việc, muốn cùng nhau ra ngoài, nhưng bị phụ thân cự tuyệt. Phụ thân yêu cầu nàng ở trong nhà chiếu cố mẫu thân, mà cái này cũng khơi dậy nàng nghịch phản tâm lý, dẫn đến nàng trực tiếp rời nhà đi ra ngoài. Mà đoạn này tình tiết cũng đã dẫn phát không ít người xem đậu đen rau muống. Nha đầu này là thật cần ăn đòn, biết rõ có quái vật, còn như thế tùy hứng. Nghe lời Thành Thành thật thật ở lại nhà không tốt sao? Làm gì nhất định phải kiếm chuyện chơi? Thật không thích đại nữ như này, quá không nghe bảo. Nay điện ảnh liền không nên có nữ hài này, quá đáng ghét. Nghe khán giả đậu đen rau muống, Giang Hải âm thầm lắc đầu. Nhân vật này không được hoan nghênh là bình thường, nàng nhân vật thiết lập chính là phiền phức người chế tạo, kịch bản cần nàng đến dẫn xuất biến số, coi như không có nàng, cũng sẽ có người khác tới gánh chịu nhiệm vụ này. Một bên khác, phụ thân mang theo Kaka đi tới phụ cận dưới thác nước. Tại thác nước trong âm thanh đủ, phụ thân cùng Kaka rốt cục nói ra toàn phiến đoạn thứ nhất lời kịch. Thông qua bọn hắn nói chuyện với nhau, khán giả cũng thu được một cái tin tức, nguyên lai kéo dài tiếng nước chảy sẽ làm nhiều quái vật tính giác cảm giác, tại thác nước ù ù tiếng nước chảy bên trong, bọn hắn có thể yên tâm mở miệng nói chuyện, không cần lo lắng bị quái vật phát hiện. Nhìn đến đây, khán giả lập tức sinh ra nghi vấn. Quái vật không phải đối với thanh âm rất mẫn cảm sao? Vì cái gì tiếng nước chảy liền sẽ không dẫn tới quái vật? Đúng vậy a. Mà lại, nếu như bên cạnh thác nước bên cạnh là an toàn, vì cái gì bọn hắn không rời đi đến thác nước bên này ở? Nghe khán giả nghi vấn, Giang Hải cũng có chút rất nghi hoặc. Những vấn đề này không phải rõ ràng sao? Chẳng lẽ xem không hiểu sao? Nhưng nghe rất nhiều khán giả đều đang nói lời tương tự, Giang Hải mới ý thức tới, giống như khán giả thật không hiểu đây là vì cái gì. Xem ra, đây là xuất hiện tri thức nguyên rủa. Chương 479. Lòng như cho ngội chương 479, lòng như cho ngội cái gọi là tri thức nguyên rủa, nhưng thật ra là xã hội tâm lý học bên trong một cái hiện tượng. Ý tứ của nó là chỉ coi ngươi nắm giữ một loại nào đó tri thức sau, ngươi liền khó có thể tưởng tượng không có nó là như thế nào trạng thái. Tựa như là ngươi biết nấu cơm, ngươi liền tự nhiên mà vậy cho là nấu cơm là rất đơn giản sự tình, thuộc về thưởng thức, ai cũng sẽ làm mới đúng. Một ngày, ngươi tan tầm đã chậm, thế là, ngươi liền để ngươi cho tới bây giờ không có nấu qua cơm bạn gái nấu một nồi cơm, đồng thời nói cho nàng tỷ lệ, để nàng thả ba chén nước, một chén gạo tiến nồi cơm điện là có thể. Kết quả ngươi về đến nhà, mở ra nồi cơm điện xem xét, trong nồi để đó bốn cái chén, ba cái trong chén chứa nước, một cái trong chén chứa cơm, mà lại nồi cơm điện còn không có cắm điện. Ngươi sẽ cảm thấy rất không hợp thói thường, làm sao trên thế giới sẽ có người ngu xuẩn như vậy, thế mà không biết muốn đem nước cùng gạo rót vào nồi cơm điện bên trong nấu. Nhưng đối với bạn gái của ngươi mà nói, nàng cũng cảm thấy rất bị khuất. Nàng cho tới bây giờ đều không có nấu qua cơm, nàng cũng hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của ngươi đem ba chén nước cùng một chén gạo cất vào nồi cơm điện bên trong, nàng còn hướng ngươi xác định qua, đến cùng phải hay không ba chén gạo cùng một chén nước, là ngươi chính miệng nói cho nàng, chính là ba chén nước một chén gạo. Nhưng nàng lại thế nào biết ngươi nói cái chén là lượng khí, mà không phải vật chứa đâu. Đối với một cái hoàn toàn không hiểu nấu cơm người mà nói, nàng hoàn toàn không cách nào hiểu ngươi nói ba chén nước một chén gạo là như thế nào ý tứ. Mà đối với ngươi tới nói, ba chén nước cùng một chén gạo đã là rất rõ ràng biểu đạt, ngươi cũng vô pháp lý giải bạn gái vì cái gì nghe không hiểu. Loại tình huống này liền gọi là tri thức nguyên rủa. Khán giả nói lên vấn đề, tại Giang Hải xem ra, nhưng thật ra là rất đơn giản thiết lập thưởng thức vấn đề, nhưng đối với người xem mà nói, lại là một loại thiết lập không hợp lý. Ý thức được điểm ấy sau, Giang Hải lập tức lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại di động biên soạn. Hắn biết, khẳng định còn có rất nhiều người xem cũng không hiểu những vấn đề này. Thế là, hắn mở ra cuốn sổ, ở phía trên viết xuống vấn đề đáp án. Quái vật đối với thanh âm mẫn cảm, nhưng kéo dài tiếng nước chảy lại sẽ không dẫn tới quái vật, nguyên nhân là quái vật đối với đột nhiên sinh ra thanh âm sinh ra phản ứng, tiếp tục tính thanh âm đối với quái vật mà nói, tựa như là đáy táo mở dạng, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Cái gọi là đáy táo, chính là bối cảnh tạp âm, đang sử dụng thai nghe thời điểm thường xuyên xuất hiện, đó là một loại sản sạt dòng điện âm thanh. Nó nhưng thật ra là thiết bị tại tín hiệu tiếp nhận trong quá trình, bởi vì thiết bị nguyên khí kiện phẩm chất cùng mạch điện thiết kế vấn đề, dẫn đến thai nghe kết nối sau, sẽ sinh ra nội bộ dòng điện dòng tín hiệu xuyên, từ đó nhận tín hiệu cái nhiễu, hình thành một chút yếu ớt tiếng ồn. Một chút không sạch sẽ âm nguyên cũng sẽ sinh ra đáy táo, tỉ như từ trên mạng download thấp mã xuất văn bản tài liệu lúc, văn bản tài liệu bản thân liền sẽ mang theo đáy táo. Hoặc là tại sang băng trong quá trình không có làm việc chuẩn bị trước, đem đáy táo cũng sang băng đi vào, tái sử dụng thai nghe thời điểm, thai nghe đáy tiếng ồn liền tương đối rõ ràng. Bất quá đối với rất nhiều người mà nói, đáy táo cũng không phải là vấn đề gì, có ít người căn bản là nghe không được đáy táo. Nhân loại tính giác sẽ tự động che đậy lại một chút kéo dài, không có ý nghĩa tạp âm, hoặc là một chút âm tần hơi thấp âm sắc. Rất nhiều người tại nhạc dốc nghe được không đến mặt thanh âm, chính là nguyên nhân này. Cho nên, tiếng nước chảy đối với quái vật tới nói, kỳ thật tựa như là một loại đáy tiếng ồn, hoặc là bạt căn âm, nếu như không phải tận lực lắng nghe, rất khó bị chú ý tới. Viết xong sau, hắn mới xây một tờ, tiếp tục viết lên một vấn đề khác trả lời. Tại thác nước bên cạnh kiến tạo trụ sở là có thể được, nhưng cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, còn có nhân lực vật lực. Nhân vật nam chính người một nhà chạy nạn thời gian chỉ có không đến 300 ngày, mang theo một cái mang thai lão bà, ba đứa hai tử, nhân vật nam chính chỉ là chiếu cố bọn hắn ăn no mà cấm liền không dễ dàng, muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại thác nước bên cạnh kiến tạo một chỗ trụ sở là rất khó sự tình. Mà lại bên cạnh thác nước bên cạnh đều là nham thạch, kiến tạo kiến trúc rất không tiện, điện vấn đề cũng khó có thể giải quyết, kém xa bọn hắn hiện ở địa phương thuận tiện hắn ở một bên biên soạn lấy trả lời, màn tượng, điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Mẫu thân dưới đất trong nơi ẩn nút tắm quần áo, tại mang theo tràn đầy quần áo ướt túi đi lên lầu lúc, túi phía dưới treo ở cầu thang bằng gỗ thượng cái đinh. Nàng dùng sức kéo mấy lần, đem cong tiến trên ván gỗ cái đinh cho kéo đến đứng thẳng lên. Cái đinh thẳng lên sau, túi liền chóc ra xuống dưới, mẫu thân không có phát hiện, chỉ là tiếp tục mang theo túi, đi tới trong viện, cởi quần áo phơi. Nhưng ở nhìn thấy cây kia dựng đứng tại trên bậc thang sắc bén cái đinh đặc tả lúc, khán giả liền đã nhấc lên tâm. Mọi người đều biết, dựa theo phim kinh dị xáo lộ, cái đinh này tuyệt đối sẽ bị dẫm lên. Một bên khác, tỷ tỷ rời nhà trốn đi, đi tới đệ đệ trước mộ bia. Hắn mộ bia an trí tại lúc đó hắn bị quái vật bắt đi địa phương, chỉ là một cái dùng hòn đá cùng đầu gỗ đắp lên tiểu màn, bốn phía để đó trước người hắn ưa thích đồ chơi. Ngồi tại trước mộ bia, tỷ tỷ lệ rơi đầy mặt, nàng kỳ thật một mực tại là đệ đệ chết mà tự trách. Thấy cảnh này sau, nguyên bản đối với nàng rất khó chịu khán giả, lập tức đối với nàng sinh ra một chút thương hại. Ai? Nàng cũng vẫn là đứa bé, ai lúc nhỏ không có tùy hứng qua đây? Kỳ thật nàng chỉ là đem đồ chơi cho đệ đệ, không có cho đệ đệ tin, nàng cũng không muốn hại chết đệ đệ. Nàng chủ động đưa ra muốn ra ngoài, khả năng cũng là nghĩ đền bù sai lầm đi. Tất cả mọi người không sai, sai là quái vật, nếu như không có quái vật, ai cũng sẽ không chết. Không có quái vật, cũng không có bộ phim này, không có bộ phim này, chúng ta nhìn cái gì đi? Tại người xem trong tiếng nghị luận, màn bạc thượng hai cha con cũng ở trong rừng tiếp tục ngang qua. Rất nhanh, bọn hắn chỉ đi ngang qua một tòa rách nát phòng ở, giống như là Lâm Trường Hộ Lâm Biên phòng ở KK giống như là đã nhận ra cái gì, nhìn xem phòng ở, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn không còn dám nhìn, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng trong lúc bất chợt, hắn lại đâm vào trên người của phụ thân. Phụ thân dừng bước, đang xem hướng bên đường. Hắn thuận phụ thân ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện bên đường đang đứng một vị râu tóc bạc trắng lão đầu, mà lão đầu dưới chân, một vị đồng dạng tóc trắng phơ lão phụ nhân đang nằm trên mặt đất, phần bụng có một đạo vết thương thật lớn, máu me đầm địa, đã là một mệnh ô hô. Lão đầu đứng tại lão phụ nhân trước thi thể, hình dung tiểu tụy, mặt xám như tro, nhìn qua có chút khủng bố. Phụ thân thấy thế, đưa tay đem ca ca ngăn tại sau lưng, khẩn trương nhìn xem lão đầu, chậm rãi vươn ngón trỏ, hướng hắn dựng lên cái suy thủ thế. Nhưng mà, khi nhìn đến phụ thân so với thủ thế sau, lão đầu thần sắc lại đột nhiên biến ảo mấy lần, lập tức giống như là buông xuống cái gì, trở nên dễ dàng hơn. Hắn thật chặt nhắm mắt lại, hít sâu vài khẩu khí, đột nhiên há miệng hô to lên, "A!" Phụ thân không chút do dự, trực tiếp ôm lấy ca ca, xoay người chạy. Chạy ra xa hơn 10 thước, hắn mang theo ca ca núp ở một cây đại thụ hậu phương, vương kín ca ca miệng, khẩn trương nhìn về hướng cách đó không xa lão đầu. Lão đầu ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem dưới thân lão phụ nhân, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Hắn hiển nhiên biết lên tiếng gọi sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng hắn đã không cần thiết. Hắn đã lòng như cho ngựa. Nơi xa, tất tất tắc tắc thanh âm từ đằng xa nhanh chóng vọt tới, trong khoảnh khắc liền từ lão đầu phía sau vọt ra. Chỉ là trong nháy mắt, lão đầu liền bị ngã nhào xuống đất, quái dị tiếng gào thét tùy theo truyền ra. Giống. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, lão đầu liền trở thành một bộ thi thể. Chương 480. Dẫm cái đinh chương 480, dẫm cái đinh nghe quái vật tiếng giống, không ít người xem trên mặt cũng không khỏi nổi lên vẻ không đành lòng. Mọi người đều biết, vị yêu lão đại gia vốn là không cần chết, nhưng hắn lại dùng tiếng kêu đưa tới quái vật, hắn là đang tìm chết, dùng loại phương thức này tự sát. Trên đất vị lão phụ nhân kia hẳn là người yêu của hắn, mắt thấy người yêu ở trước mắt qua đời, loại thống khổ này có rất ít người có thể thừa nhận được. Nhưng không kịp cảm khái vợ chồng già chết thảm, một bên khác trong nhà, đơn độc ở nhà mẫu thân đột nhiên cảm giác được khó chịu, nàng nước ối phá. Sinh sản so dự tính ngày sinh trước thời hạn gần 20 ngày đến, nhưng lúc này trong nhà cũng chỉ có nàng một người. Sắp trời bên ngoài đã tối, phụ thân cùng ca ca vẫn chưa về, nữ nhi cũng không biết tung tích. Nương theo lấy trận trận cũng co lại đau từng cơn, mẫu thân hít thở sâu mấy lần, một mình hướng dưới mặt đất nơi ẩn nút đi đến. Nhưng mà, đi đến nửa đường, nàng lại không cẩn thận một cước giẫm tại viên kia bị túi treo lên cái đinh thượng. A! Khán giả thấy được nàng một cước đạp xuống đặc tả màn ảnh sau, không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Tay đứt ruột sót, lòng bàn chân càng là trên thân thể con người mẫn cảm nhất bộ vị một trong, dài như vậy một cây cái đinh, trực tiếp liền đạp xuống, nhìn xem đều đau a. Màn bạc thượng, mẫu thân cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau, nhưng rất nhanh liền che miệng lại. Cầm trong tay của nàng khung ảnh cũng ném xuống đất, rơi vỡ nát. Ngồi tại trên bậc thang, mẫu thân mặt đều đau đến có chút bóp méo, nhưng nàng một tiếng cũng không dám lên tiếng, chỉ là gắt gao cắn môi. Nhìn xem nàng thống khổ dáng vẻ, khán giả cũng không khỏi đến đi theo nín thở, siết chặt nắm đấm. Mỗi người đều trải nghiệm qua lòng bàn chân bị tảng đá cấn đến cảm giác, chỉ là bị tảng đá nhỏ cấn đến liền đã rất khó chịu, huống chi là bị dài như vậy một cây cái đinh đâm xuyên lòng bàn chân đâu. Làm hai lần hít sâu, mẫu thân dùng hai tay ôm thụ thương chân phải, cắn chặt răng, đem chân nhấc lên. Theo lòng bàn chân của nàng rời đi, cây kia bén nhọn cái đinh cũng theo đó bị rút ra. Bén nhọn đinh sắt thượng tràn đầy máu tươi, mà mẫu thân đã đau đến nước mắt đều đi ra. Vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Màn bạc trước người xem cũng kìm nén đến khó chịu, càng lo lắng. Đau đến ngay cả gọi cũng không dám gọi, đây là có nhiều thống khổ. Có thể nàng thật không thể gọi a. Quái vật liền tại phụ cận du đãng, lúc nào cũng có thể theo tiếng đi tìm đến. Nói không chừng vừa rồi nàng kêu đi ra cái kia nửa tiếng, còn có đồ vật ném vụn thanh âm, đều đã bị quái vật nghe được. Tại loại này đáng sợ trước mặt quái vật, nàng ngừng lại bụng lớn, chỉ cần vừa lên tiếng, đó chính là chết. Có thể đứa bé trong bụng của nàng cũng là phiền phức, nếu như sinh ra, hài nhi khẳng định sẽ khóc, khẳng định sẽ đem quái vật dẫn tới. Đây quả thực là quả bom hẹn giờ a. Mẫu thân rút ra trần đến, khập khiễng đi tới nơi ẩn nút bên cạnh chốt mở chỗ, nhấn xuống một cái chốt mở. Sau một khắc, đem phòng ở xung quanh ánh đèn liền hoán đổi thành màu đỏ. Đi theo, nàng khập khiễng hướng đầu bậc thang đi đến, nhưng nàng vừa đi trên đi một bước, sau một khắc, nàng liền thấy một cái kinh khủng thân ảnh từ cửa thang lầu phía trên chậm rãi đi qua. Nha. T. Sảnh chiếu bên trong, rất nhiều người xem bị giật nảy mình, nhịn không được lên tiếng kinh hô, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng rất nhanh, chính bọn hắn liền lại nén trở về. Sảnh chiếu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, xem ảnh hoàn cảnh đã để khán giả đều nhập hí, đột ngột tiếng kêu sợ hãi để không ít người xem đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nhao nhao đối với kêu sợ hãi người trợn mắt lấy xem. Màn thượng, mẫu thân cũng bị quái vật dọa đến lui trở về, núp ở chỗ bóng tối, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Chờ lấy phía trên quái vật đi qua sau, nàng mới khập khiễng đi tới chứa vật đỡ trước, tìm được một vóc đồng hồ báo thức. Nhưng sau đó cũng co lại đau nhức kịch liệt liền để nàng đau đến ngồi xuống thân thể, thật lâu mới cắn răng một lần nữa đứng lên. Dưới người nàng thảm đã bị nước ối cùng máu tươi thấm đẫm. Một bên khác, phụ thân mang theo nhi tử ở trong màn đêm hướng ra bên trong chạy đến. Nhưng khi bọn hắn vượt qua gò núi, thấy được phía trước trong nhà bốn phía sáng lên ánh đèn màu đỏ sau, trong nháy mắt biến sắc, cất bước liền hướng phía trong nhà vào tới. Dưới mặt đất nơi ẩn nút bên trong, mẫu thân thiết lập tốt đồng hồ báo thức, sau đó khập khiễng đi tới thang lầu hậu phương trốn đi. Khi nàng vừa mới tránh tốt, phía trên kia sáng liền tối xuống, tiếng bước chân ầm ầm truyền đến. Con quái vật kia đã dọc theo thang lầu đi xuống. Nàng cẩn thận quay đầu nhìn lại, một đầu bốn chân chạm đất, túc chi thon dài hữu lực quái vật ngay tại nơi ẩn nút bên trong giáp bước. Lạc ken két. Thân thể của nó bị cốt giáp bao vây lấy, đầu lâu to lớn hiện lên hình bầu dục, to lớn khẩu bộ sinh trưởng từng dãy bén nhọn răng nhọn, phát ra một trận ngắn ngủi thanh thúy kỳ lạ tiếng kêu. Mà miệng của nó bộ hậu phương sinh trưởng một đôi to lớn tính lực khí quan, từng vòng sữa màu vàng loại chất keo màng nhĩ hiện lên dạng vân tay, chiếm cứ nó đầu gần một nửa khu vực, theo nó vận động không ngừng mở ra, co bảo, lộ ra khác loại mà buồn nôn. Nhìn xem màn bạc thượng quái vật tả, Giang Hải cũng không nhịn được tán thưởng không thôi. Quái vật này là Tống Kỳ thiết kế, Giang Hải chỉ gặp qua bản nháp hình vẽ. Đang quay chụp thời điểm, Giang Hải cũng không biết cuối cùng quái vật hội trưởng cái dạng gì, nếu để cho hắn đến tưởng tượng, hắn có thể sẽ thiết kế một loại lỗ thai đặc biệt lớn quái vật, tựa như là con thỏ hoặc là voi lớn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Tống Kỳ thiết kế quái vật lại là dùng loại phương thức này đến hiện ra quái vật siêu cường tính lực. Loại này to lớn, quái dị mang nhĩ, thậm chí còn có thể hoạt động, hoàn toàn chính xác sẽ cho người liên tưởng đến nó siêu cường tính lực, đồng thời còn có thể tạo nên một loại quỷ dị cùng khủng bố cảm giác. Thật sự là tuyệt. Nhìn xem khán giả bị quái vật này hù đến biểu lộ, Giang Hải tâm tình có chút phức tạp. Nếu như bộ phim này thật là hoàn toàn do hắn quay chụp, thật là tốt bao nhiêu. Màn bạc thượng, trốn ở dưới bậc thang, mẫu thân cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ánh mắt, run rẩy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quái vật gần trong gang tấc, nàng phàm là phát ra một thanh âm nào, đều sẽ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Nhưng dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, sau một khắc, một trận cung co lại đau nhức kịch liệt lại lần nữa truyền đến. Nàng gắt gao cắn chặt hàm răng, ngồi xuống thân đi, sau đó thật chặt cắn tay của mình, mới không có kêu thành tiếng. Nhìn xem nàng liều mạng nhẫn mại dáng vẻ, khán giả đều thay nàng méo một cái mồ hôi lạnh, khẩn trương đến nín thở. Trên kệ hàng, thiết lập tốt thời gian đồng hồ báo thức rốt cục vang lên. Linh linh linh. Dồn dập tiếng chuông tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong tựa như là tạm âm bình thường chói tai, nhưng nghe tại mẫu thân trong tai, lại giống như là tiên âm bình thường êm tai. Tại tiếng chuông vang lên trước tiên, quái vật liền ứng thanh mà động, vọt thẳng đến đồng hồ báo thức chỗ, điên cuồng công kích tới kệ hàng. Giống. Tiếng gào thét của nó cùng kệ hàng tiếng vỡ vụn xen lẫn trong cùng một chỗ, hỗn loạn tương mừng. Mẫu thân thừa cơ quả quyết đứng dậy, dọc theo thang lầu bò lên trên mặt đất, hướng về ngoài phòng đi đến. Nhưng mà vừa mới đi tới cửa, nàng chợt dừng bước. Lạc ken két. Quái vật đặc thù tiếng kêu từ ngoài phòng truyền vào. Ngoài phòng lại tới một đầu. Chương 481. Vừa khóc nhất định phải chết. Chương 481. Vừa khóc nhất định phải chết. Xong đời, một đầu đều không có giải quyết, lần này tới hai đầu, không phải chết chắc. Người xem nhịn không được xì xào bàn tán. Cái kia đại nữ nhi làm sao còn không trở lại? Nếu là mẹ của nàng chết, cũng là bị nàng hại chết. Nếu là mang cái đồng hồ báo thức đi ra liền tốt, có thể dẫn dắt rời đi quái vật. Quái vật kia lúc xuống lầu vì cái gì không có bị quấn tới chân? Có thể thiết cái bẫy dập, hướng quái vật trên thân treo hai cái linh đàng, để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Người xem đậu đen rau muống lấy, nhưng thanh âm lại tiểu chi lại nhỏ, không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Nếu có kỷ lục thế giới, bộ phim này đoán chừng sẽ là xem ảnh hiện trận an tĩnh nhất điện ảnh. Màn bạc thượng, phụ thân cùng ca ca rốt cục chạy về. Phụ thân đưa tay đèn tin đưa cho ca ca, để hắn đi châm ngòi pháo hoa, dẫn dắt rời đi quái vật. Mà phụ thân thì chạy về phòng tạp vật, tìm được súng săn, dùng tấm thảm che súng săn, hướng trong súng chứa đạn. Trong phòng, mẫu thân đi tới trong phòng tắm, gian nan ngồi vào buồn tắm lớn, dưới người nàng đã bắt đầu chảy ra huyết thủy. Đau nhức kịch liệt một đợt lại một đợt đánh tới, thân thể của nàng cũng bắt đầu phát run đứng lên, có thể nàng vẫn như cũ không dám gọi hô lên âm thanh. Đúng lúc này, lầu dưới cầu thang bằng gỗ truyền đến kéo kẹt tiếng rên rỉ, có một đầu quái vật dọc theo trên bậc thang tới. Màn bạc thượng, khán giả đã có thể nhìn thấy cửa phòng tắm ngoại ở nước xuất hiện quái vật thân ảnh. Nhìn xem dần dần tới gần quái vật, khán giả thân thể đều căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm màn bạc, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà nằm trong buồn tắm mẫu thân run rẩy càng lợi hại, thân thể đau nhức kịch liệt, sau lưng quái vật tới gần áp lực đã để nàng sắp hỏng mất. Rốt cục, ngoài phòng phương xa truyền đến pháo hoa lên không bạo liệt tiếng vang. Giống, giống. Hai tiếng quái ống nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề phi tốc đi xa, tại pháo hoa tiếng nổ mạnh bên trong, mẫu thân rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng hét thảm. Nghe được nàng thét lên, khán giả trong lòng nao nao run lên. Xong, tại đầy trời pháo hoa bên trong, phụ thân ôm súng săn, xông về trong phòng. Mà nằm tại đệ đệ trước mộ ngủ say nữ nhi cũng bị pháo hoa ánh lửa bừng tỉnh, đội vàng đứng dậy hướng trong nhà chạy tới. Bưng súng săn, phụ thân về đến trong nhà. Vừa vào cửa, hắn liền thấy mẫu thân nhuốm máu dấu chân. Nín thở, hắn đi theo dấu chân đi lên lầu trong phòng tắm. Có thể trong phòng tắm trong bồn tắm lại dấu tuyết, chỉ có mảng lớn vết máu. Nhìn thấy vết máu, phụ thân lập tức có chút hỏng mất. Khán giả thấy cảnh này, cũng không khỏi có an giật mình. nàng đã chết rồi sao? Vừa rồi nàng kêu ra tiếng, khẳng định bị quái vật giết. Nhưng nàng gọi trước đó quái vật đã bị pháo hoa tiếng nổ mạnh dẫn dắt rời đi a. Ai biết được. Thấy cảnh này, ai cũng sau đó ý thức liên tưởng đến không tốt khả năng. Phụ thân thống khổ ngồi xổm ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tự trách. Nhưng vào lúc này, một bên tắm gội cửa trượt thượng đột nhiên có một cái mang máu tay đè tới, tại trên pha lê lưu lại một cái vết thủ ấn. Khán giả bị giật nảy mình, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, mẫu thân không chết. Phụ thân cũng bị giật nảy mình, nhưng đi theo hắn liền vội vàng kéo ra cửa trượt. Quả nhiên, hắn tại gian tắm rửa bên trong thấy được hư nhược mẫu thân, mà tại mẫu thân trong ngực còn ôm một cái đấm máu hài nhi. Một bên khác, chân ngòi pháo hoa ca ca đánh lấy đèn tin đi trở về, nhưng giống như là cảm thấy quái vật, hốt hoảng trốn vào ruộng ngô bên trong, lại đụng đầu vào vật cứng thượng, ngất đi. Tỷ tỷ về tới ruộng ngô phụ cận, thấy được đệ đệ đèn tin phát ra ánh đèn, nằm xuống xem xét, lại không phát hiện một con quái vật đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau của nàng. Nhưng mà tại quái vật sau khi xuất hiện, tỷ tỷ đeo nhân công ốc thai lại đột nhiên truyền ra một trận bén nhọn thanh âm, giống như là cái truy bình thường đâm vào đầu của nàng. Mà âm thanh này phảng phất quái vật cũng có thể nghe được, đồng thời mười phần kháng cự, đến mức nó vậy mà bay thẳng chạy mà đi, thoát đi hiện trường. Một bên khác, phụ thân ôm hôn mê mẫu thân cùng thút thít hải nhi trốn vào dự bị nơi ở nút. Vì để tránh cho hải nhi tiếng khóc dẫn tới quái vật, phụ thân dùng bình dưỡng khí là hải nhi làm cái dưỡng khí mặt nạ, sau đó đem hắn bỏ vào cách âm dương gỗ bên trong. Trấn an được mẫu thân sau, phụ thân mang theo đèn tin rời đi dự bị nơi ở nút, hắn muốn đi tìm tìm tỷ tỷ và ca ca. Nhưng hắn cũng không có phát hiện, bởi vì trong phòng ống nước bạo liệt, một cỗ dòng nước ngay tại hướng về dự bị nơi ẩn nút phía dưới thẩm thấu. Tỷ tỷ tại ruộng ngô bên trong tìm được ca ca, cùng hắn cùng một chỗ bò lên trên kho lương phía trên câu hỏa đài. Có thể nóc nhà nhiên liệu đã sử dụng hết, đống lửa cũng theo đó dập tắt, cái này cũng dẫn đến phụ thân không thể đang theo dõi trông được đến thân ảnh của bọn hắn. Mà lúc này trong nơi ẩn nút, dòng nước đã từ trần nhà thượng lọt xuống tới, đem nơi ẩn nút dưới đáy cháy mất. Thư nhược mẫu thân là tại ngọn nến bị dòng nước dội tắt sau mới tỉnh lại. Khi nàng theo bản năng nhìn về phía Hải Nhi Dương phương hướng lúc, không ngờ phát hiện có một đầu quái vật đang đứng tại Hải Nhi Dương phía trước, tìm khắp tứ phía lấy con mồi. Thấy cảnh này, sảnh chiếu bên trong cùng nhau xuất hiện một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, nhưng không có một người dám mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem màn bạc, sợ phát ra thanh âm gì kinh động đến quái vật. Hải Nhi Dương bị nước trôi đến bay lên, theo dòng nước chập trùng không chừng. Cái dương nắp gỗ giống như là bị dưỡng khí mặt nạ mang mất rồi, Hải Nhi chính bại lộ ở trong không khí, không rên một tiếng. Thấy cảnh này, mẫu thân không biết từ nơi nào tới khí lực, lại từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi dẫm vào trong nước. Nàng nhẹ nhàng lội nước, hướng về Hải Nhi Dương đi đến. Sảnh chiếu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được trần nhà ảo ảo tiếng nước chảy, cùng nữ chính khẩn trương rất nhỏ tiếng hít thở. Mắt thấy nữ chính dần dần tới gần Hải Nhi Dương, con quái vật kia giống như là đã nhận ra cái gì, vậy mà túi người xuống, tiềm nhập trong nước. Nhìn đến đây, tất cả người xem thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Quái vật này sẽ còn lặn xuống nước. So quái vật càng đáng sợ, chính là không thấy được quái vật. Có trời mới biết nó lần tiếp theo xuất hiện sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng mà, mẫu thân thấy cảnh này sau, lại nghĩa vô phản cố tiếp tục chậm rãi lội nước, đi tới Hải Nhi Dương phía trước. Trong dương đặc tả xuất hiện, Hải Nhi còn nằm tại trong dương. Có thể để khán giả trong lòng giật mình chính là, hắn vậy mà trợn tròn mắt, ngay tại tò mò nhìn một phía. T. Khán giả càng khẩn trương lên. Xong đời. Hắn vậy mà tỉnh dậy. Nhìn xem hắn, mẫu thân chậm rãi cúi người đi, đem hắn từ trong dương bế lên. Nhưng mà, cùng lúc đó, con quái vật kia nhưng cũng từ cái dương đối diện trong nước lơ lửng. Lạc ken két. Nhìn xem gần trong gang tấc quái vật, khán giả chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, lông tơ đều dựng lên. Song song, muốn chết. Bất quá, quái vật cũng không có phát hiện mẫu thân, chỉ là phát ra một tiếng quái hống. Lạc ken két. Mẫu thân gắt gao nhìn chằm chằm nó, khẽ run thân thể, ôm thật chặt Hải Nhi, chậm rãi lui về phía sau. Nhìn xem nàng trong ngực Hải Nhi, tất cả người xem tâm đều nhức lên. Tiểu gia hỏa này có thể ngàn vạn không có khả năng khóc ca. Vừa khóc nhất định phải chết. Ôm Hải Nhi, mẫu thân chậm rãi thối lui đến trần nhà xót xuống màn nước hậu phương. Mà con quái vật kia phảng phất bị tiếng nước chảy hấp dẫn, cũng đi theo chậm rãi đi tới màn nước trước. Cách màn nước, mẫu thân có thể thấy rõ ràng quái vật khuôn mặt dữ tợn, nàng trong ngực Hải Nhi giống như là đã nhận ra cái gì, phát ra một tiếng rất nhỏ lẩm bẩm âm thanh. Thấy cảnh này sau, màn bạc trước một chút nhát gan người xem nhịn không được khẩn trương nhắm mắt lại, không còn dám tiếp tục xem tiếp. Như thế rằng có nữa, khẳng định sẽ bị phát hiện đó a. Một bên khác, kho lương phía trên, tỷ tỷ không chờ được. Nàng biểu thị muốn chủ động xuất kích, đi tìm phụ thân, nhưng ca ca lại khác ý hai người tranh chấp gian. Kaka bỗng nhiên sơ ý một chút, một cước giẫm mở kho lương phía trên cửa lớn, té xuống. Bịch. Kho lương cửa sắt đụng ở bên trong trên vách, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Mà cái này tiếng nổ cũng cấp tốc đưa tới trong nơi ẩn nút quái vật chú ý, nó ứng thanh mà động, trực tiếp từ trong nơi ẩn nút bật ra, hướng về kho lương chạy như bay. Chương 482. Đến a. Chương 482. Đến a. Trong kho lúa là tràn đầy nửa kho lương hạt ngô, như là một mảnh cây ngô hải dương, cho rơi vào tới Kaka một cái giảm sóc. Nhưng dù sao cây ngô không phải nước, Kaka cũng bị rơi kêu rên đồng thanh. Một hơi dấu ở ngực, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Cũng là bởi vì cái này giảm sóc đem hắn hạ xuống lực đạo truyền đến kho lương dưới đáy, dẫn đến kho lương dưới đáy phiệt miệng thoát hạ, sụp ra một đạo lỗ hổng. Nơi đó phiệt miệng mối hàn chỗ giống như là bị nước mưa hụ thực, rất nhiều nơi đều đã thoát hạ, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong hàn ngô. Kho lương phía trên, tỷ tỷ nhìn xem nằm tại cây ngô thượng ca ca, rất là khẩn trương, nhưng cũng không biết làm như thế nào cứu hắn đi lên. Đúng lúc này, không ngừng lay động cửa sắt bản lề chỗ cũng thoát hạ, trực tiếp rớt xuống, đập vào cây ngô bên trong. Đập một cái này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, phía dưới phiệt miệng trực tiếp bị sụp ra, cây ngô giống như là dòng nước bình thường hướng ra phía ngoài chảy ra. Theo cây ngô chảy ra, trong kho lúa cây ngô giống như là trong nháy mắt biến mềm nhũn, ca ca thân thể cũng theo đó rơi vào cây ngô bên trong. Thấy cảnh này, khán giả cũng không khỏi kinh hô âm thanh. Loại này hạt tròn vật đang lưu động thời điểm, có thể coi là 10 phần chất lỏng sền sệt, các chảy hiệu ứng chính là như thế xuất hiện, mà chỉ cần là thể lưu, liền có thể chết đuối người. Người có kinh nghiệm đều biết, hàng năm đều có bị lương thực chết đuối người, tỉ như hạt mạch, lúa nước, cây ngô, cao lương chờ chút, cũng có thể chôn người chết. Mắt thấy nửa người đã lâm vào cây ngô bên trong, Kaka lập tức luống cuống, vội vàng giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa, hắn liền ham đến càng nhanh, trong nháy mắt cả người liền chôn vào cây ngô bên trong, chỉ còn lại có hai cánh tay cùng một cái đầu. Thấy cảnh này, khán giả đều bị hù dọa, nhịn không được thấp giọng trao đổi. Đây là sự thực sao? Cây ngô cũng sẽ có bộ dạng như này sao? Thật, lương thực bất động thời điểm liền không sao nhi, một khi lọt hoặc là chấn động lên, liền sẽ trở nên cùng nước một dạng, dẫm lên trên một hồi liền ham đi xuống. Nay điện ảnh đập đến vẫn rất chân thực, đạo diễn khẳng định có sinh hoạt. Nghe được người xem nói, Giang Hải không khỏi có chút đỏ mặt. Lúc đó đang quay chụp đoạn này phần diễn thời điểm, hắn còn đối với cái này đưa ra qua chất vấn. Đoạn này phần diễn là tại sở tiêu đi ô phụ cận đồng hương nhà trong kho lúa đập, lúc đó hắn tiến kho lương về sau, cảm giác càng giống là cây ngô xếp thành bãi cát, căn bản không có khả năng cho người. Nhưng Tống Kỳ trực tiếp phá vỡ bên cạnh bãi đợt là tịt, để cây ngô bắt đầu tiết lộ thời điểm, cả người hắn lập tức liền rơi vào cây ngô trong đống, bị cây ngô dòng lũ mang theo bọc lấy vùi lấp nửa người. Cũng may ngay lúc đó cây ngô không nhiều, cũng không có xuất hiện nguy hiểm, nhưng cũng dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Từ đó về sau, hắn cũng xác nhận, Tống Kỳ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không phải bởi vì vật khí, người ta là thật có đồ vật. Màn mặt thượng, lâm vào cây ngô bên trong ca ca hoàng hồn, hướng về phía trên tỉ tỉ mở miệng cầu cứu rồi đứng lên, cứu mạng. Thanh âm của hắn không nhỏ, tại phong bế kho lương bên trong quanh quẩn, càng hùng vĩ mấy phần. Kho lương bên ngoài, phụ thân đứng tại ruộng ngô cái khắc cốc trồng lên, nghe được rõ ràng. Mà tại ruộng ngô bên trong, một con quái vật đang lấy thật nhanh tốc độ xuyên qua toàn bộ ruộng ngô, hướng về kho lương phi tốc phóng đi. Nhìn thấy ca ca cầu cứu, tỉ tỉ cũng mất biện pháp, cắn răng một cái, trực tiếp cũng nhảy vào trong kho lúa. Nhưng mà nàng rơi vào kho lương sau, hai cái chân cũng cấp tốc hóa vào. Thế là, nàng vội vàng hướng trước bổ nhào về phía trước, nằm ngoài cây ngô thượng, đưa tay bắt lấy cái kia phiến cắm ở cây ngô bên trong cánh cửa, đưa nó đặt tại dưới thân. Như là đã thành thể lưu, như vậy mở rộng mặt tiếp xúc tích liền sẽ thu hoạch được càng nhiều sức căng bề mặt, đạt được càng lớn treo trống. Bởi vậy, tại nằm sắp tới cửa tấm sau, tỷ tỷ lập tức đã ngừng lại chìm xuống. Nhưng mà, đối diện ca ca cả người đều đã lâm vào cây ngô bên trong, ngay cả đầu cũng mất đi vào, chỉ còn lại có một đôi tay còn lộ ở bên ngoài. Thấy thế, tỷ tỷ vội vàng đem dưới thân cánh cửa hướng hắn đẩy đi, đẩy lên bên tay hắn. Ca ca cơ hai tay, liều mạng giãy giụa lấy, đang tìm thấy cánh cửa sau, liền vội vàng bắt lấy cánh cửa, mượn lực bỏ lên đi ra. Có thể đem cánh cửa cho hắn sau, tỷ tỷ liền đã mất đi trèo trống, cả người đều lâm vào cây ngô bên trong, không đầy một lát, cả người liền bị cây ngô che mất, liền ngay cả hai tay đều bị chôn vào. Kaka leo lên cánh cửa sau, nhìn thấy tình huống này, liền vội vàng hướng nàng bỏ đến, đưa tay hướng cây ngô bên trong chụp tới. Rốt cục, đang tìm tòi nửa ngày sau, hắn bắt lấy tỷ tỷ tay, ra sức đem tỷ tỷ kéo đi lên. Tỷ tỷ cũng bỏ lên trên cánh cửa, hai người rốt cục trốn ra một mạng. Đúng vậy các loại, hai người buông lỏng một hơi, một bên kho lương tường sắt liền bị chạy như bay tới quái vật xô ra một cái độc lớn, xông vào. Giống. Quái vật há miệng lớn, hướng về phía hai người giống lớn âm thanh. Không do dự, tỷ tỷ trực tiếp đem ca ca dẹp đi, nằm tiến vào cây ngô bên trong, đem cửa tấm lật lên, ngăn tại trên thân. Giống. Quái vật vọt thẳng đi qua, cứng rắn cánh cửa trực tiếp bị nó móng vuốt sắc bén xuyên thủng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nữ nhi bên thai nhân công ốc thai lần nữa phát ra một trận bén nhọn thanh âm, làm cho nữ nhi nhói nhói không thôi. Con quái vật kia thân hình dừng lại, trong nháy mắt giống lớn âm thanh, dãy rủa lấy lui về phía sau mấy bước, một cái lắc mình, liền từ vừa rồi phá tan trong cái hang lớn nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Kho lương bên trong trở lại an tĩnh, chỉ có cây ngô dâng trào tiếng xào xạc còn tại vang lên. Tỷ tỷ và ca ca thân thể đã toàn bộ chui vào cây ngô bên trong, bọn hắn chỉ có thể hết sức ngước cổ, duỗi ra hai tay nâng cánh cửa, tránh cho bị cánh cửa ngăn chặn không thể thở nổi. Rốt cục, kho lương bên ngoài van miệng dò dỉ ra cây ngô trồng chất thành núi, ngăn trở van chỗ lỗ hổng, cây ngô không còn lộ ra ngoài, trong kho lúa cây ngô cũng đình chỉ lưu động. Tỷ tỷ và ca ca một lần nữa thu được chèo trống, cùng một chỗ dùng sức đem cửa tấm lật lại, ra sức gỡ ra dưới thân cây ngô. Bọn hắn từ cây ngô trung tướng chính mình đào lên, thuận kho lương thượng lô lớn trốn thoát, cùng nghe hỏi chạy tới phụ thân thành công tụ hợp. Nhìn đến đây, khẩn trương khán giả rốt cục thở dài một hơi, lập tức tán thưởng liên tục. Không nghĩ tới bị xem như lương thực cây ngô, thế mà đều có thể giết người, này điện ảnh cũng là tuyệt. Bất quá nguy cơ cũng không có tiêu tán, phụ thân mang theo bọn hắn hướng về nơi ẩn nút phương hướng rút lui, nhưng quái vật đặc thù tiếng kêu lại nói cho bọn hắn, con quái vật kia liền tại phụ cận. Thấy thế, phụ thân vội vàng để hai đứa bé đi phía trước vứt bỏ trong xe trốn đi, chính mình thì từ công cụ trên kệ cầm lên lưỡi búa, dự định dẫn dắt rời đi quái vật. Nhưng đột nhiên xuất hiện quái vật cũng không có cho hắn cơ hội, một cái đòn công kích bình thường liền trực tiếp đem hắn ném lăn trên mặt đất. Ba ba. Nhìn thấy phụ thân ngã xuống đất, ca ca lập tức hô lên âm thanh, mà tỷ tỷ nhân công ốc thai cũng lần nữa tùy theo phát ra một trận duệ minh. Tỷ tỷ hiển nhiên cũng không biết ốc thai duệ minh cùng quái vật hành động quan hệ, nói hạ, nàng trực tiếp đóng lại ốc thai. Trong thế giới của nàng, lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng sau một khắc, đột nhiên xuất hiện quái vật liền nhào tới trên thân xe, đối với xe phát khởi điên cuồng công kích. Giống. Tại quái vật cuồng hống âm thanh bên trong, ngã xuống đất phụ thân gian nan mở mắt, đưa tay bắt lấy dịu, giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Nhìn xem trên mui xe quái vật dữ tợn, cùng trong xe bất lực hai đứa bé, phụ thân sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi bỏ qua dịu, gian nan hướng về phía quái vật quát lên, uy trên mui xe, quái vật đống nhiên nghiêng đầu qua đến, nghiêng tai lắng nghe. Trong xe, tỷ tỷ và ca ca hai người phát giác được quái vật đình chỉ công kích, vội vàng chống lên thân thể nhìn về hướng ngoài xe, lại thấy được cách đó không xa máu me khắp người phụ thân. Nhìn xem trong xe hai đứa bé, phụ thân đau thương cười cười, dù tay ngự hướng hai đứa bé so với một câu, ta yêu các ngươi, ta vĩnh viễn thương các ngươi. Giống như là đoán được hắn muốn làm gì, tỷ tỷ một mặt kinh hoàng, hướng hắn liều mạng lắc đầu. Có thể phụ thân đã không cố được nhiều như vậy, hắn hướng về phía ca ca so với một cái phanh tay ngôn ngữ tay sau, liền gắt gao nhìn chằm chằm quái vật, đột nhiên phát ra một tiếng như dã thú tiếng giống to, đến a, ta cờ nở mở. Chương 483. Nhược điểm chương 483, nhược điểm bá. Quái vật ứng thanh mà động, chỉ là trong nháy mắt, phụ thân lại lần nữa bị bổ nhào. Mà trong xe ca ca thì ra sức đã kéo xuống phanh tay, xe cấp tốc từ trên sườn dốc trượt xuống, dọc theo đất cắt đường trượt xuống, một mực chạy tới cửa phòng mới ngừng lại được. Mẫu thân xông ra phòng ở, đem bọn hắn tiếp tiền đến, đưa vào dưới mặt đất phòng làm việc. Đây cũng là tỷ tỷ lần thứ nhất tiến dưới mặt đất phòng làm việc, nàng nhìn xem trên tường dán tin tức, trên bàn sách thiết bị, phảng phất thấy được phụ thân lúc sinh tiền ở chỗ này công tác bộ dáng. Nhìn xem trên bàn từng cái báo phế nhân công ốc hai, nàng rốt cục nhịn không được khóc ra tiếng đến. Đây là phụ thân vì nàng tu ốc hai địa phương, có thể nàng cũng rốt cuộc không gặp được hắn. Mẫu thân mang theo súng săn về tới trước mặt nàng, an ủi nàng. Nhưng tại hạ một khắc, trong phòng ánh đèn bắt đầu lấp lóe, hình ảnh theo dõi cũng giống là bị quấy rầy rồi mở dạng, trong nháy mắt biến mất. Theo sát lấy, một trận tiếng bước chân nặng nề từ đỉnh đầu truyền đến. Lạc ken két. Nương theo lấy tiếng kêu quái dị, một con quái vật dọc theo thang lầu đi xuống. Nhìn xem quái vật giữ tợn dáng người, mẫu thân nín thở, bưng lên súng săn, nhắm chuẩn quái vật. Đi tới phía dưới, quái vật mở ra đầu giáp xác, cả viên đầu giống như là cánh hoa giống như tản ra, lộ ra giữ tợn tính giác khí quan, tìm kiếm bốn phía thanh âm khả nghi. Đột nhiên, máy giám sát dòng điện âm thanh đưa tới chú ý của nó. Giống. Chỉ thấy nó bỗng nhiên nhào về phía giám sát đài, huy động tốc trì, liền đem giám sát trên đài thiết bị hết thảy nện đến vỡ nát. Mẫu thân dùng sức nắm chặt súng săn, nhìn xem nó tùy ý phá hư, lại chậm chạp không dám nổ súng. Khán giả thấy cảnh này, cũng không khỏi đến thay nàng sốt ruột. Nổ súng a? Chờ cái gì đâu? Cái này còn thất thần làm gì? Hướng nó đầu đi lên một thương không phải tốt, nhưng cũng có người xem nhớ kỹ trên tường dán tin tức, nhỏ giọng để tỉnh. Nó toàn thân đều có thể chống đạn vỏ cứng, vạn nhất nếu là không có đánh trúng, các nàng không sẽ chết sao? Không biết yếu hại ở nơi nào a? Làm sao nổ súng? Hiển nhiên, trong phim ảnh mẫu thân lo lắng cũng chính là điều ấy. Nàng bưng súng săn, nhắm chuẩn quái vật, có thể chậm chạp cũng không dám bắc cỏ. Tỷ tỷ đứng ở sau lưng nàng, khẩn trương nhìn xem trước mặt quái vật dữ tợn, nhưng trong mắt lại lóe kiên nghị ánh sáng. Đồng nhiên, nàng chú ý tới một bên trên tường dán tin tức, còn có bạch bản thượng phụ thân lưu lại chưa biết. Phía trên dùng chữ lớn ghi chú một vấn đề, nhược điểm của nó là cái gì? Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về hướng một bên trên bàn ốc hai, trong đầu cấp tốc lóe lên mấy cái hình ảnh. Giống như mỗi lần nàng mới ốc hai xuất hiện rồi mình, đều là có quái vật xuất hiện. Mà tại trong kho lúa lần kia, quái vật rõ ràng đã phát hiện các nàng, thế mà không có giết nàng, ngược lại quay người chạy trốn. Chẳng lẽ nói, thấy cảnh này, khán giả lập tức minh bạch, thanh âm chính là nhược điểm của nó. Nhìn xem quái vật đầu như là cánh hoa bình thường triển khai quốc giáp, cùng nội bộ đỏ bừng thịt mềm, tỉ tỉ chậm rãi giơ tay lên, sờ về phía bên thai ốc hai, đông nhiên nhấn xuống chốt mở. Ông, một tiếng duệ minh giống như là cái truy bình thường đâm vào trong đầu của nàng, nàng thống khổ bưng kín đầu, run rẩy lên. Nhưng mà gần trong gang tấc quái vật cũng giống là cảm nhận được thống khổ cực lớn bình thường, đầu cốt giáp trong nháy mắt khép kín, thân thể cũng bắt đầu run rẩy đầu động. Giống, nó bắt đầu điên cuồng co rúm, giống như là nổi điên bình thường điên cuồng huy động tốc chi, phá hủy lên trước mặt hết thảy. Mẫu thân đã nhận ra sau lưng dị dạng, quay đầu nhìn về hướng thống khổ nữ nhi, một mặt kinh ngạc. Gắt gao bưng bít lấy ốc hai, nữ nhi một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, còn tốt đỡ một bên bàn đọc sách, mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng nàng không cẩn thận đặt tại loa phóng thanh trên chốt mở, một trận mãnh liệt tiếng âm nhạc lập tức từ loa phóng thanh bên trong truyền ra. To lớn tiếng âm nhạc hù dọa ca ca trong ngực Hải Nhi lập tức oa oa khóc giống lên. Dãy rùa bên trong quái vật đống nhiên quay đầu lại đến, lảo đảo hướng loa phóng thanh phương hướng bỏ đến. Tỷ tỷ thấy thế, đống nhiên đem ốc hai từ trên lỗ hai hai xuống, trực tiếp đặt tại loa phóng thanh thượng. Ông. Một trận so với vừa nãy càng lớn lớn duệ minh âm thanh liền từ loa phóng thanh bên trong truyền ra. Giống. Quái vật gào thét, trên đầu giáp sắt từng khối co rút lấy, không ngừng khép mở, giống như là một đóa nộ phóng hoa tươi, nhìn qua không gì sánh được quái dị. Rốt cục, nó giống như là bị sóng âm đánh trúng bình thường, đột nhiên ngã về phía sau, té nằm trên mặt đất. Nhìn thấy nó thống khổ ngã xuống đất dáng vẻ, nữ nhi lúc này mới đem ốc hai từ loa phóng thanh thượng lấy xuống. Sững sờ nhìn xem thân thể của nó, nữ nhi một mặt mờ mịt, có chút không dám tin tưởng. Cường đại như vậy quái vật, thế mà bị một cái nho nhỏ ốc hai đánh bại, thậm chí ngay cả một thương đều không có mở. Nhược điểm của nó thế mà chính là thanh âm. Mẫu thân cũng một mặt không thể tin nhìn về hướng nàng, một cô hoang đường cảm giác tỏa ra. Nguyên lai loại quái vật này yếu ớt như vậy sao? Giống. Quái vật đống nhiên từ dưới đất bò dậy, nhanh chân hướng bên này bò tới. Nữ nhi tay mắt lanh lẹ, đống nhiên lại đem ốc hai đặt ở loa phóng thanh thượng, bén nhọn vù vù âm thanh xuất hiện lần nữa. Giống. Quái vật đầu giáp sắc lần nữa giống như là hoa tươi giống như nở rộ ra, lộ ra nội bộ non mềm vết đục. Lần này, mẫu thân không còn kinh hoàng. Nàng đột nhiên trở lại, nhắm chuẩn đầu của quái vật, liền đột nhiên bóp lấy cò súng. Bành! Một tiếng súng vang, đầu của quái vật đột nhiên hướng về sau hất lên, ngửa ra sau té ngã trên đất, co quắp. Nó dưới thân máu tươi bốn phía, trong chốc lát liền biến thành một bộ thi thể, không động đậy nữa. Nhìn thấy mẫu thân cái này gọn gàng mà linh hoạt một thường, khán giả nhẫn nhịn hơn một giờ một hơi rốt cục giống lên, tốt. Có mấy cái kích động người xem nhịn không được vỗ tay, hưng phấn không thôi. Một thương này quá đẹp rồi. Vì mẫu tắc cường A. Ta khóc. An thấm một thương này để cho ta nhìn thấy éo lì phong thái rồi. Thật giống như éo lì A. Trước đó không có cảm giác gì, nhưng một thương này hoàn toàn chính xác có chút éo lì cảm giác. Chậm rãi để súng xuống miệng, nhìn xem trên mặt đất quái vật thi thể, mẫu thân ánh mắt phức tạp, cảm giác giống như là đang nằm mơ mở dạng. Nhưng thi thể trên đất cùng trong không khí tán phát mùi hôi thối lại nói cho nàng, nàng thật giết đầu này quái vật kinh khủng. Lạc ken két. Ngoài phòng có quái vật đặc thù tiếng kêu truyền đến, còn sót lại máy giám sát trong tấm hình biểu hiện, hai đầu hành động nhanh nhẹn quái vật đang từ ngoài phòng hai cái phương hướng hướng bên này phi tốc tới gần. Nhưng mà, lần này mẫu thân cũng không có lại thất kinh, nàng quay đầu nhìn về hướng nữ nhi, ánh mắt trở nên kiên định. Nữ nhi thấy được nàng ánh mắt sau, cũng lĩnh hội nàng ý tứ, quay đầu nhìn về hướng loa phóng thanh cùng âm hưởng thiết bị. Tiên lặng đem âm hưởng thiết bị âm lượng điều đến lớn nhất, nàng đưa tay cầm lên trên bàn loa phóng thanh. Nhìn xem nàng, mẫu thân lộ ra vẻ mỉm cười, đem súng săn cầm lấy, dứt khoát lưu loát lên nòng. Giang giác. Theo lên đạn âm thanh, màn bạc trong nháy mắt đen kịt, điện ảnh im bặt mà dừng. Nha. Khán giả bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị hắc ám giật nảy mình, thoáng qua nhìn thấy màn bạc thượng xuất hiện phụ đề sau, mới ý thức tới, điện ảnh đã kết thúc. Ông. Sảnh chiếu bên trong nháy mắt sôi trào. Chương 484. Người xem phỏng vấn chương 484, người xem phỏng vấn cái gì a? Làm sao lại xong? Ta còn muốn nhìn nàng là thế nào cho quái vật nổ đầu đây này. Cuối cùng lên đạn động tác cũng quá đẹp trai đi. Đơn giản chính là éo lì bản nhân a. Đây là muốn quay tiếp tập sao? Cảm giác có chút vô nghĩa a. Tiền kỳ mạnh như vậy quái vật, cứ như vậy bị một thương đánh chết, cũng quá kéo hông đi. Tìm đúng được điểm, đương nhiên yếu đuối, nếu để cho cái 7, 8 tuổi tiểu hài tử hướng ngươi trên trứng đến một ước, ngươi đường đường tám thước nam nhi cũng phải quỳ trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Giống như là xem phim lúc kìm nén đến quá lợi hại, điện ảnh vừa kết thúc sau, khán giả liền nhao nhao mở miệng ồn ào, sảnh chiếu bên trong ầm ĩ khắp trốn. Rất nhanh, sảnh chiếu bên trong ánh đèn sáng lên, chiếu sáng bọn hắn hưng phấn gương mặt. Lúc này bọn hắn đã không ai lại quan tâm điện ảnh bên ngoài chuyện, mà là nhao nhao đang trò chuyện trong phim ảnh quái vật được điểm. Trong kho lúa cây ngô cắt chạy. Điều này nói rõ, bộ phim này đã chinh phục bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn thần sắc kích động, Giang Hải khẩu trang phía dưới trên khuôn mặt cũng đầy là vẻ mặt kích động. Hắn giờ phút này rất muốn biết khán giả đối với bộ phim này cách nhìn. Quay người nên rời đi trước sảnh chiếu. Hắn đi tới sảnh chiếu bên ngoài cửa ra vào, lấy ra một chi bút ghi âm, chờ đứng lên. Rất nhanh, một đôi tình lữ liền dẫn đầu ra sảnh chiếu. Nhìn thấy bọn hắn sau, Giang Hải bước nhanh đi ra phía trước, xông hai người lễ phép hỏi thăm, "Các ngươi tốt, có thể hỏi ngươi bọn họ mấy vấn đề sao?" Liền quay dậy các ngươi một phút đồng hồ. Tình lữ liếc nhìn nhau, nghi hoặc hỏi hắn, "Ngươi là ai? Tại sao phải hỏi chúng ta vấn đề?" Hắn mang theo khẩu trang dáng vẻ hoàn toàn chính xác có chút khả nghi. Nghe vậy, Giang Hải vội vàng giải thích, "Ta là kỳ tích ảnh thị nhân viên công tác, phụ trách thu thập điện ảnh người xem đánh giá." Cho nên muốn hỏi một chút các ngươi đối với bộ phim này cách nhìn. Nghe nói như thế, tình lữ lập tức yên tâm, thống khoái đáp ứng, vậy được rồi. Ngươi hỏi đi. Tạ ơn, làm phiền các ngươi. Giang Hải nói tiếng cảm ơn, lập tức chăm chú hỏi thăm, xin hỏi các ngươi cảm thấy bộ phim này đẹp không? Đẹp mắt. Tình lữ cùng nhau gật đầu. Nếu để cho các ngươi chấm điểm, các ngươi sẽ cho nó đánh bao nhiêu phân? Giang Hải bổ sung, điểm tối đa 10 phần chế. Tình lữ liếc nhìn nhau, Nam Hải trầm tư hạ, trước tiên mở miệng, ta đánh 9 phần đi. Nay điện ảnh thật đúng là thật hù dọa người, mà lại quái vật thiết lập cũng rất tốt, nó đối với thanh âm rất mẫn cảm, chúng ta xem phim thời điểm liền cũng không dám lên tiếng. Nhìn phim kinh dị không lên tiếng hay là rất biệt khuất, cũng sẽ dọa người hơn một chút, ta cảm giác sáng ý này rất tốt, ta nhìn cũng không tệ lắm. Bạn gái hắn ở một bên sau khi nghe được, cũng gật đầu phụ họa, đúng a. Ta cũng cảm giác loại thiết lập này nhìn rất có không khí cảm giác, rất nhập hí. Thật nhiều màn ảnh đều tốt đáng sợ, ta đều rất muốn gọi lên tiếng đến, lại không dám, ngươi biết loại cảm giác này đi, thật là dọa người. Giang Hải chăm chú nghe xong, nhẹ gật đầu. Hướng Nam Hải hỏi, cái kia trừ đi một phần là bởi vì cái gì đâu? Nam Hải sững sờ, lập tức mới nói, bởi vì một chút kịch bản có chút vấn đề đi, mà lại phần cuối cũng có chút vội vàng. Thì như đâu? Ngươi cảm thấy ở đâu là có vấn đề? Giang Hải truy vấn. Ấn Nam Hải nghĩ nghĩ, nêu ví dụ, tựa như nhân vật nam chính không để cho nữ nhi của hắn tiến tầng hầm, lại không cho nàng giải thích nguyên nhân, liền rất kỳ quái. Nghe được hắn lời này, Giang Hải còn chưa mở miệng, bạn gái ngay tại một bên mở miệng giải thích đứng lên, đó là bởi vì nữ nhi có thính lực chứng ngại, nàng có thể sẽ đụng phải thiết bị gì chốt mở, làm ra thanh âm đến được chứ. Nam Hải gãi gãi đầu, lại cử đi ví dụ, còn có, nếu biết nhanh sinh con, nên dọn đi thác nước bên kia ở à, có thể cho nhân vật nữ chính ở qua đi, nam chính cho nàng đưa ăn, các loại hài tử xuất sinh hoặc là lớn lên về sau, lại chuyển xuống đến. Bạn gái sau khi nghe được, lập tức liền phản bác lối ra, người nghĩ gì thế? Thác nước bên kia ẩm ướt như vậy, ngươi để một cái phụ nữ có thai ở. Ở chỗ nào? Có thể dựng cái lều à? Nam Hải nhỏ giọng cãi lại. À, các ngươi nam ở phòng lớn, để một cái phụ nữ có thai ở ẩm ướt lều. Có ý tốt ta. bạn gái bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Nam Hải vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ kia, đây không phải vì lão bà cùng hài tử an toàn sao?
A, vì an toàn, liền đem lão bà tiến đến trên núi ở túp lều. Bạn gái bĩu môi, ngươi không biết phụ nữ có thai hành động không tiện sao?
Sinh con về sau cũng không thể đụng nước, tại thác nước bên kia không có điện, ăn cái gì, dùng cái gì?
Bị nàng liên tiếp vấn đề hỏi ngọng, Nam Hải vội vàng đổi giọng, muốn ta nói, nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, liền không nên sinh con, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao?
Là nữ nhân muốn sinh sao?
Còn không phải đàn ông các ngươi truyền bá chủng.
Bạn gái tức giận nói, mà lại trong phim ảnh An Thấm tại quái vật xuất hiện trước đó liền đã mang thai tốt ta.
Hiện tại ngược lại thành nữ nhân chúng ta sai.
Nam Hải ngậm, ta cũng không nói là nữ nhân các ngươi sai a.
Ngươi chính là ý tứ kia.
Nhìn thấy tình lữ ngươi một câu ta một câu dùm bèn, Giang Hải có chút xấu hổ.
Hắn nhưng không có ảnh hưởng người khác tình cảm ý tứ a.
Thấy thế, hắn vội vàng chen vào nói, sông nữ Hải hỏi, mỹ nữ, để cho ngươi chấm điểm lời nói, ngươi sẽ đánh mấy phần?
Ta đánh 8 điểm.
Nữ Hải không chút nghĩ ngợi.
Giang Hải đồng dạng hỏi thăm, tại sao muốn chụp 2 điểm đâu?
Nữ Hải không cần nghĩ ngợi, bởi vì nữ nhi kia quá đáng ghét, tùy hứng đến muốn mạng, sông nàng liền phải trừ 1 phân.
Nam Hải nghe vậy, nhỏ giọng thầm thì, vậy ngươi mới vừa rồi còn giúp nàng nói chuyện, ngươi sẽ nghe người ta nói không?
Ta đó là giúp Tống Kỳ nói chuyện có được hay không?
Nữ Hải tức giận cửa trách câu.
Thấy thế, Giang Hải vội vàng tiếp tục hỏi thăm, cái kia một cái khác phân khấu tại chỗ nào?
Khấu tại đạo diễn trên thân.
Nữ Hải bĩu môi, giải thích, này điện ảnh rõ ràng chính là Tống Kỳ tác phẩm, treo lại là cái kia Giang Hải danh tự, ta không thích.
Giang Hải cười cười xấu hổ, vội hỏi, bộ phim này là Giang Hải đập, hẳn là cũng có một phần của hắn công lao đi.
Chẳng lẽ hắn đập đến không dễ nhìn sao?
Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng đây cũng không phải là tác phẩm của hắn a.
Hắn đập đến đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì?
Nữ Hải nhìn về phía Nam Hải, hỏi hắn, tựa như là ta mang thai đứa bé, sau khi sinh ra đặc biệt đáng yêu, nhưng vấn đề hắn không phải con của ngươi, ngươi sẽ nguyện ý không?
Thật.
Nam Hải ngữ điệu lập tức dương lên.
Thật dám a?
Ngươi ngốc a?
Nữ Hải tức giận trợn nhìn hắn một chút, ta đánh cái so sánh.
Hô.
Vậy là tốt rồi.
Nam Hải rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghiêm túc nói, vậy khẳng định cũng được.
Nào có giúp người khác nuôi hải tử?
A.
Nữ Hải cười lạnh âm thanh, không phải con của ngươi ngươi liền không nuôi đúng không?
Ha ha.
Cha Nam.
Nam Hải một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, ta làm sao lại cha nam?
Người khác hải tử để cho ta nuôi, ta không thành tinh khiết oán chủng.
Ha ha,
đùa ngươi đây.
Nữ Hải cười ha ha âm thanh, tức giận trợn nhìn hắn một chút.
Nghe nàng, Giang Hải khẩu trang dưới dáng tươi cười đắng chát.
Đúng vậy a, có ai sẽ nuôi người khác hải tử đâu?
Nhưng có thể sinh ra xinh đẹp hải tử, cũng có thể nói rõ một sự kiện.
Chí ít có thể nói rõ, hắn có sinh ra xinh đẹp hải tử ghen a.
Chí ít có thể chứng minh, hắn Giang Hải thật không phải là cái phim nát đạo diễn.
Hắn có thể đánh ra phim tốt đến.
Chương 485. Đại thịt mỡ chương 485, đại thịt mỡ ra mắt qua đi, vùng đất câm lặng điện ảnh cho điểm mở ra thông đạo, rất nhiều nhìn qua điện ảnh người xem đều cho nó đánh ra cho điểm. Nhưng mà, giờ thứ nhất đổi mới đi ra cho điểm cũng chỉ có 5.5 phần, cái này khiến rất nhiều người xem nghi hoặc không thôi.
Chỉ có 5.5 phần.
Đây chính là Tống Kỳ điện ảnh a.
Mặc dù đạo diễn không phải hắn, có thể kịch bản là xuất từ hắn chi thủ, càng là hắn cùng An Thấm tự mình biểu diễn, cho dù đạo diễn không phải hắn, nhưng rất nhiều người xem đều là đem bộ phim này xem như là tác phẩm của hắn mới đến nhìn.
Chỉ là Tống Kỳ cái tên này, ít nhất đều giá trị 5 phân, lại càng không cần phải nói trong bộ phim này còn có An Thấm.
Đây chính là An Thấm tại quái vật không gian đằng sau lần thứ nhất trở về màn bạc chi tác, hơn nữa còn là Tống Kỳ cùng An Thấm tại The Mụn Mị đằng sau lần thứ nhất màn bạc hợp thể.
Riêng là 2 điểm này, đều có thể lại thêm 3 phân, làm sao lại chỉ có 5.5 phân đâu.
Tại lần xem khu bình luận về sau, khán giả lập tức phát hiện nguyên nhân.
Trong khu bình luận có rất nhiều người đang cố ý đánh nhất tinh, mà lại lưu lại bình luận đều là giống nhau.
Người sử dụng 301788541, không cần nói nhảm nhiều lời, cái này nhất tinh cho Giang Hải.
Không có nguyên nhân, Giang Hải chỉ xứng nhất tinh.
Hố to, nhất tinh không cần nhiều lời, Giang Hải chỉ xứng nhất tinh.
Người sử dụng 88225466, Giang Hải chỉ xứng nhất tinh.
Quy đồ mộng hương, Giang Hải chỉ xứng nhất tinh.
Ban đại hải, Giang Hải chỉ xứng nhất tinh.
Nhìn thấy những này cho điểm sau, khán giả lập tức minh bạch, đây là có Giang Hải ạn tỷ fan tại đen Giang Hải, cố ý soát nhất tinh xoa bình, kéo thấp điện ảnh cho điểm.
Nhìn thấy tình huống như vậy, khán giả tâm tình không khỏi có chút phức tạp.
Đang nhìn bộ phim này trước đó, rất nhiều người xem đối với Giang Hải đạo diễn thân phận cũng là rất có bất mãn.
Thậm chí còn có không ít người xem la hét nếu là điện ảnh không dễ nhìn, liền đi Giang Hải tài khoản phía dưới mắng hắn máu chó phun đầy đầu. Nhưng ở xem chiếu bóng xong sau, rất nhiều người xem đoán khí liền tiêu tán.
Không thể không thừa nhận, bộ phim này chất lượng vẫn là tương đối không sai, thậm chí bởi vì mọi người đang nhìn trước đó tâm lý dự trụt đều tương đối thấp, ngược lại cho mọi người rất lớn kinh hỉ.
Cái này cũng liên đới để mọi người đối với Giang Hải ấn tượng đều tốt.
Trên thực tế, khán giả đối với đạo diễn thân phận có chất nghi, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì rất ưa thích Tống Kỳ điện ảnh, không muốn bởi vì bất luận nguyên nhân gì ảnh hưởng đến điện ảnh chất lượng.
Tống Kỳ để Tiểu Mã tới quay nhiếp dù dạ sĩ bất mọi người biết được sau cũng không có quá lớn ý kiến, đó là bởi vì điện ảnh chất lượng thật là không tệ, mà lại Tiểu Mã đi theo Tống Kỳ một đi ngang qua đến, làm mấy bộ cự thú điện ảnh phó đạo diễn, kinh nghiệm cũng có thể lực lớn nhà đều là tương đối yên tâm. Nhưng Giang Hải nổi tiếng bên ngoài, tất cả mọi người lo lắng hắn sẽ đem Tống Kỳ điện ảnh quay hỏng, ảnh hưởng đến Tống Kỳ thanh danh, cho nên mới đối với hắn nói lời ác độc.
Khi nhìn đến hắn cũng không có cho Tống Kỳ bôi đen, điện ảnh chất lượng cũng không có chịu ảnh hưởng sau, đại bộ phận dân mạng đối với hắn đoán khí cũng liền tiêu tán. Bởi vậy, khi nhìn đến nhiều người như vậy không nói lời gì liền cho ra nhất tinh xoa bình, ác ý soát điểm thấp sau, rất nhiều người xem cũng nhịn không được có chút phẫn uất. Đối với Giang Hải có ý kiến không vấn đề, không có người sẽ bị tất cả mọi người ưa thích, nhưng bộ phim này không phải Giang Hải một người tác phẩm a. Hắn chỉ là cái trên danh nghĩa đạo diễn mà thôi, trên tổng thể, bộ phim này đại bộ phận đều vẫn là Tống Kỳ tác phẩm. Dạng này soát ác bình, là tại hướng Tống Kỳ trên khuôn mặt bôi đen a. Thế là, rất nhiều người xem đều tại trong khu bình luận lưu lại bình luận, hô hào mọi người không nên bị ác bình ảnh hưởng, điện ảnh chất lượng cũng không tệ lắm, tuyệt đối thuộc về tiêu chuẩn phía trên tác phẩm. Bất quá những bình luận này cấp tốc liền bị như nước thủy triều ác bình che mất, rất nhiều bình xịt đều tràn vào những bình luận này phía dưới, trắng trợn công kích, cho rằng bọn họ đều là thủy quân, là đến giúp Giang Hải tẩy trắng. Điều này cũng làm cho lo liệu lý tính quan điểm khán giả cũng bị chọc giận. Ta bất quá đã nói hai câu lời công đạo, ta liền thành thủy quân. Ta nhìn các ngươi mới là thủy quân đi. Kết quả là, trong khu bình luận lập tức biến thành một nồi loạn cháo, đám người nhao nhao thành một đoàn, bên nào cũng cho là mình phải, điện ảnh cho điểm cũng bắt đầu trận cao trận thấp, biến thành một trận đánh giằng co. Mà tại một mảnh ồn ào thời khắc, vùng đất câm lặng ngày đầu phòng bán vé số liệu cũng đi ra. 21.83 ức, đứng hàng 11 ngăn ngày đầu phòng bán vé bảng xếp hạng hạng nhất. Nhưng mà, khi nhìn đến số liệu này sau, trên mạng lại càng nhao nhao thành một đoàn. Mặc dù là cùng thời gian công tác phòng bán vé quan quân, nhưng số liệu này có thể nói là Tống Kỳ mấy năm gần đây tác phẩm bên trong ngày đầu phòng bán vé thấp nhất một bộ. Tống Kỳ từ Tuần Trăng Mật trở về sau quay chụp điện ảnh, có một bộ ngày đầu phòng bán vé thấp hơn 30 ức sao. Bộ phim này ngày đầu phòng bán vé thế mà mới vừa bận 20 ức ra mặt, đây quả thực là bị vùi dập giữa chợ. Thế thế, rất nhiều người nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhao nhao ồn ào. Nhìn xem, ta cứ nói đi, Tống Kỳ chính là bị Giang Hải hố. Có điện ảnh không chính mình đập, để như thế cái phế vật đến luyện tập, thật nghị không thông. Bộ phim này nếu là treo Tống Kỳ tên của mình, chính hắn đến diễn, đặt ở suất Tết Xuân chiếu lên, ngày đầu phòng bán vé tuyệt đối có thể khai trường 1 tỷ. Thật sự là một hạt tức chuột hỏng hỗn loạn. Này điện ảnh xem như phế đi. Bất quá cũng không ít dân mạng đối với mấy cái này ngôn luận đưa ra chất vấn. Bộ phim này đạo diễn là Giang Hải, vậy liền hẳn là tính Giang Hải tác phẩm đi. Giang Hải tất cả phòng bán vé xem phim cộng lại đều không có 2 tỷ đi. Hiện tại bộ này vùng đất câm lặng ngày đầu phòng bán vé liền có gần 2,2 tỷ, hơn nữa còn là 11 ngăn phòng bán vé quán quân, như thế mà còn không gọi là thành công sao? 11 ngăn trong thị trường có thể có một bộ ngày đầu phòng bán vé vượt qua 2 tỷ điện ảnh, đã rất không dễ dàng. Lần trước 11 ngăn xuất hiện ngày đầu phòng bán vé qua 2 tỷ điện ảnh, hay là 5 năm trước tôi ta. Phiên phức điều tra thêm số liệu, 21.83 ức, đây đã là 11 ngăn ngày đầu phòng bán vé mới nhất ghi chép, loại này thành tích nếu như còn có thể bị khi bị vùi dập giữa chợ lời nói, cái kia toàn bộ thế giới điện ảnh bên trong liền không có mấy cái không bị vùi dập giữa chợ đạo diễn. Nhưng những bình luận này tại như nước thủy triều ác bình bên trong lộ ra không chút nào thu hút, rất nhanh liền bị dìm ngập. Nhìn thấy loại tình huống này, rất nhiều thông minh dân mạng đã nhìn ra sự tình không đối đầu. Cái này hiển nhiên là có người đang làm bộ phim này, không muốn để cho bộ phim này đứng lên. Bọn hắn đoán được không sai, loại tình huống này cũng tại Tống Kỳ trong dự liệu, hắn tại trong phim chiếu trước liền nhắc nhở qua Giang Hải, nói có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Về phần đến cùng là ai ở sau lưng gây sự, cũng là rõ ràng, đó chính là không muốn để cho Giang Hải sẽ khá hơn người. Giang Hải sau khi chết, công ty của hắn cùng phòng làm việc liền thành một tảng mỡ dày, vô số người đều đang nhìn chằm chằm, muốn ăn hết cục thịt béo này. Trên thực tế, từ khi Giang Hoài sau khi qua đời, hắn công ty cùng phòng làm việc nghiệp vụ liền đã trôi mất 60 trở lên, hơn nữa còn đang kéo dài giảm xuống, chỉ còn lại có một chút ký điều ước dài hạn khách hàng cũ, cơ hồ không có cái gì mới hộ khách xuất hiện. Toàn bộ Giang Thị Ảnh Thị công ty cùng Giang Hoài phòng làm việc đều là đang ăn Giang Hoài để lại vốn ban đầu. Giang Hải chính mình cũng biết chuyện này, nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lo lắng xuông, trơ mắt nhìn công ty cùng phòng làm việc lâm vào mãn tính tử vong vòng xoáy. Nhưng cái này cũng không trách được hắn, cục diện này cũng không phải là hắn tạo thành. Trên thực tế cục diện này phía sau có rất nhiều cố lực lượng chiếm cứ, rất nhiều người đều rất vui với nhìn thấy tình huống này. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội ăn hết Giang Thị truyền hình điện ảnh khối này đại thịt mỡ. Chương 486. Cái này kêu là đại lão. Chương 486. Cái này kêu là đại lão. Giang Hoài là thế hệ này đặc cấp đạo diễn bên trong, đảm nhiệm đặc cấp đạo diễn lâu nhất hai vị đạo diễn một trong, hắn làm 37 năm đặc cấp đạo diễn. Một cái khác chính là Đỗ Nhân Hùng, hắn đảm nhiệm 32 năm đặc cấp đạo diễn. Đặc cấp đạo diễn hàm kim lượng có khả năng mang tới lợi ích là hàng trăm triệu, nhưng càng đáng tiền chính là tương quan sản nghiệp khai phát, tỉ như điện ảnh tác phẩm bản quyền, điện ảnh kỹ thuật độc quyền, xung quanh sản phẩm vận doanh chờ chút. Qua nhiều năm như thế, Giang Hoài tích lũy vốn liếng là rất phong phú. Nhưng hắn sau khi qua đời, như thế phong phú vốn liếng như thế nào quản lý, liền thành một vấn đề khó giải quyết. Cũng may Giang Hoài chỉ có Giang Hải như thế một đứa con trai, không cần bởi vì chia ra sản sự tình huyên náo khó coi. Nhưng nếu như tiếp hảo lúc này, liền thành Giang Hải gặp phải một hạng to lớn tiêu chiến. Muốn đem cái nhà này chống lên đến, Giang Hải chỉ có hai lựa chọn, một cái là đi Giang Hoài đường xưa, một cái là đi thương nghiệp truyền hình. Cái gọi là đi Giang Hoài đường xưa, chính là giống Giang Hoài mở dạng, là một cái trò giỏi hơn thầy đạo diễn, không nói cầm tới đặc cấp đạo diễn xưng hào, nếu như có thể trở thành một cái đỉnh cấp nhất cấp đạo diễn, cũng có thể bảo trụ Giang Hoài chưa bài. Bởi như vậy, Giang Hoài sản nghiệp cho dù sẽ rút lại, cũng sẽ không thương cân độ cốt. Đáng tiếc Giang Hải những năm gần đây đối với điện ảnh quay chụp luôn luôn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, mà lại đánh ra tới tác phẩm cũng không bị người xem tiếp nhận, đi con đường này hiển nhiên là đi không thông. Một loại khác biện pháp chính là đi thương nghiệp truyền hình lộ tuyến. Giang Hoài để lại tác phẩm bản quyền, độc quyền, xung quanh sản phẩm các loại nghiệp vụ, hàng năm đều có thể cống hiến mười mấy tỷ lợi nhuận, đây cũng là Giang gia trước mắt lợi nhuận cao nhất chủ của nghiệp vụ. Nếu như hắn tại thương nghiệp kinh doanh thượng rất có đầu não, liền có thể lợi dụng những này dòng tiền mặt, khai phát bản quyền nghiệp vụ, đến nữa bồi dưỡng đạo diễn mới, tìm kiếm mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Như vậy vận khí tốt, hắn thậm chí có khả năng để Giang gia trở thành ngành nghề mới long đầu một trong, để Giang gia vốn liếng càng thêm phong phú mấy phần. Giang Hải trước đó dự định đi chính là lộ tuyến này, hắn đang cố gắng kinh doanh Giang Hoài lưu lại nhân mạch mạng lưới quan hệ, nhưng cũng tiết hiệu quả quá mức bé nhỏ. Liên đối, Giang Hoài tác phẩm bản quyền khai phát nghiệp vụ cũng đi theo liên tiếp gặp khó. Không có cách nào, cái gọi là nhân mạch quan hệ, trên thực chất chính là lợi dụng lẫn nhau. Giang Hoài ở thời điểm, hắn có thể vì mọi người mang đến rất nhiều lợi ích, mọi người tự nhiên nguyện ý cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Nhưng hắn sau khi qua đời, người đi trả mát, nhi tử lại là cái hàng thứ phẩm, người khác tự nhiên không nguyện ý lại cho một người chết mặt mũi. Tại trong xã hội, cái gọi là EQ cao, hiểu đạo lý đối nhân xử thế, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, mọi người nhìn đều là lợi ích. Chỉ cần ngươi có thể cho người khác mang đến lợi ích, coi như ngươi tính khí nóng nảy, đợi một chút lại rút người miệng ba tử, người khác cũng sẽ cười hì hì đem một bên khác mặt đưa qua đến để cho ngươi tát, sẽ còn quan tâm hỏi ngươi tay có đau hay không. Nhưng nếu như ngươi không có cách nào cho người ta mang đến nửa điểm chỗ tốt, dù là ngươi lưới sán liên hoa, thiểm công lại cao minh, người khác cũng sẽ không cho ngươi một chút sắc mặt tốt. Giang Hải tại đối nhân xử thế thượng năng lực cũng không kém, cấp bậc lễ nghĩa phương diện cũng rất là chủ đáo, nhưng những này đối với Giang gia mà nói cũng không trọng yếu. Giang gia cũng không thiếu loại này biết được đối nhân xử thế nhân tài, Giang gia duy nhất thiếu chính là Giang Hải. Giang Hải công ty chính là một nhà vây quanh hắn thành lập nội dung xí nghiệp sản xuất, nói trắng ra là chính là cái đại tác phường. Nếu như đem Giang thị truyền hình điện ảnh so sánh một chiếc xe, cái kia Giang Hải chính là động cơ. Không có động cơ, chiếc xe này đồ vật bên trong lại xa hoa, ngoại quan đẹp hơn nữa, cũng chỉ là một cái sắc giống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạng này một chiếc xe, đều không cần tận lực đi vào nó, để nó đặt ở chỗ đó, dài gió dầm mưa, qua không được 2 năm liền phải biến thành một đống sắt vụn. Những cái kia đối với Giang gia nhìn chằm chằm người, đánh chính là như vậy chủ ý bọn hắn tại săn bắn Giang gia, mà lại là quang minh chính đại săn bắn. Đều không cần bọn hắn động thủ, bọn hắn chỉ cần chặt đứt cùng Giang gia liên hệ, đem nguyên bản cho Giang gia nghiệp vụ cho người khác, gãy mất Giang gia tài lộ, Giang gia liền phải miệng ăn núi lở, cuối cùng không thể không bán ra sản lấy tiền sống qua ngày. Ví dụ như vậy trong lịch sử nhiều không kể xiết, Giang gia cũng chỉ là ngàn vạn ví dụ bên trong một cái thôi. Nhưng bọn hắn kế hoạch lại bị phá hủy, Giang Hải dựng vào Tống Kỳ chiếc thuyền này, thế mà lấy được Tống Kỳ cái bản, Tống Kỳ hai vợ chồng còn tự thân biểu diễn bộ phim này, quả thực là coi hắn là thân nhi tử tại nâng. Cái này không thể ra. Nếu là thật để Giang Hải khối này bùn nhão lên tường, bị liệt hỏa đốt thành đá rắn, lại muốn đem hắn giật xuống đến liền khó khăn. Cho nên, từ bộ này vùng đất câm lặng chiếu lên trước đó, bọn hắn ngay tại Ma Quyền sát trưởng, tín đao chuẩn bị lấy, muốn cho đem bộ phim này triệt để ấn xuống. Những cái kia tại điện ảnh bình luận điện ảnh trong vùng cho ác bình tài khoản, trên cơ bản đều là bọn hắn an bài thủy quân. Ngoài ra, bọn hắn còn tại âm thầm đến đỡ mặt khác cùng thời gian công tác điện ảnh, muốn đem vùng đất câm lặng lôi xuống ngựa. Đáng tiếc, tại bọn hắn thao tác như vậy hạ, vùng đất câm lặng hay là lấy được vượt qua 2 tỷ ngày đầu phòng bán vé, trở thành 11 ngăn ngày đầu quán quân. Cái này để bọn hắn càng lo lắng. Nếu quả như thật để Giang Hải bỏ dậy nói, bọn hắn liền thật không có cơ hội. Bởi vậy, tại ngày đầu phòng bán vé số liệu ra lò sau, trên mạng đối với vùng đất câm lặng bôi đen cùng công kích càng lên hơn một cái cấp bậc, càng mãnh liệt. Nhưng mà, tại loại này như nước thủy triều thế công hạng, vùng đất câm lặng ngày thứ 2 phòng bán vé thế mà không hàng phản tăng, một cái nghịch thị thượng dương, chợt tăng 5 cái nhiều ức, đi tới 2.7 tỷ quan cầu. Không chỉ có như vậy, ngày thứ 3 lúc, vùng đất câm lặng phòng bán vé thế mà lần nữa dương lên, đột phá 3 tỷ cửa ải lớn. Một bộ có thụ tranh cãi điện ảnh, phòng bán vé thế mà khác thường tiêu thăng, cái này lập tức tại trên mạng đã dẫn phát mãnh liệt hoành động. Một chút người hữu tâm lập tức nhảy ra ngoài, cho là vùng đất câm lặng có mua vé phòng hiểm nghi. Bất quá bọn hắn thông minh không có đem đầu mâu hướng Tống Kỳ, mà là chỉ hướng Giang Hải. Nhưng mà, Giang Hải đáp lại cũng rất đơn giản. Hắn trực tiếp đem vùng đất câm lặng ký kết tất cả rạp chiếu phim đều đi ra, đồng thời đem điện ảnh tương quan số liệu toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, sau đó công bố ra. Tài liệu tương quan khoảng chừng hơn 300 trang, mỗi một hạng số liệu đều rõ ràng có thể tra, lập tức liền phá vỡ tất cả chất vấn. Những người hữu tâm kia còn muốn tiếp tục công kích, biểu thị đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong giả số liệu, không phải vậy hắn không có khả năng nhanh như vậy liền lấy được đi ra. Nhưng Tống Kỳ lại mở miệng, trực tiếp thông qua tài khoản biểu thị đây là kỳ tích rạp chiếu phim cùng các đại rạp chiếu phim kết nối số liệu, cam đoan chân thực đáng tin. Lập tức, thanh âm nghi ngờ liền hoàn toàn biến mất. Lần này, mặc kệ là dân mạng hay là phía sau người gây sự, đều nhìn ra, Tống Kỳ là tại ra sức bảo vệ Giang Hải. Tại Tống Kỳ tuyên bố tin tức phía dưới, có dân mạng không hiểu hướng hắn hỏi thăm, "Kỳ ca, ngươi làm gì như thế giúp Giang Hải à?" Nhưng vị này dân mạng lại không nghĩ rằng, Tống Kỳ thế mà hồi phục hắn, bởi vì ta không quen nhìn có người vô tình vô nghĩa, bỏ đá xuống giếng. Tống Kỳ rất ít hồi phục dân mạng bình luận, hắn tin hồi phục này cấp tốc liền đưa tới vô số dân mạng chú ý, có dân mạng ở phía dưới truy vấn, "Lão đại, ta biết lời này của ngươi là cho người nào nói, nhưng ngươi làm như vậy, liền không sợ đắc tội bọn hắn sao? Nếu là bọn hắn trả thù ngươi làm sao bây giờ?" Tống Kỳ ở phía dưới trả lời câu, "Ai dám? Để hắn đến." Hắn ba khí hồi phục lập tức bỏ đi tất cả chất vấn, đám dân mạng cũng không hỏi tới nữa. Lấy Tống Kỳ thực lực hôm nay địa vị, muốn làm cái gì, tự nhiên mà vậy liền đi làm, cần phải hướng người khác giải thích sao? Cái gì gọi là đại lão? Cái này kêu là đại lão? Chương 487. Một bộ mới khác loại cự thú điện ảnh chương 487, một bộ mới khác loại cự thú điện ảnh vùng đất câm lặng phòng bán vé nghịch thị thượng Dương nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên không phải cái gì mua vé phòng, sở dĩ nó phòng bán vé sẽ nghịch thế đi cao, hoàn toàn là dựa vào người xem truyền miệng. Từ các đại bình luận điện ảnh trang web mở ra cho điểm thông đạo bắt đầu, bộ phim này cho điểm liền đã bị thủy quân công hãm, ra mắt cùng ngày một mực tại năm thuộc buồn phận quanh quần một chỗ. Nhưng từ ngày thứ hai lên, càng ngày càng nhiều nhìn qua điện ảnh người xem đều cho điện ảnh đánh giá tương đối công chính cho điểm, điện ảnh đánh giá trung phân liền bắt đầu từng bước tăng trở lại. Mà lại, theo phòng bán vé tăng trở lại không chỉ là phòng bán vé, còn có điện ảnh danh tiếng. Đang nhìn qua phim sau, rất nhiều người xem đều thay đổi trước đó đủ loại chất vấn, đối với điện ảnh khen không dứt miệng, cho là đây là một bộ hiếm có tinh phẩm. Liền xem như không thích Giang Hải người xem, khi nhìn đến hắn bị thủy quân cùng bình xịt mắng cầu huyết lâm đầu dáng vẻ sau, cũng không đành lòng lại nói ra cái gì trách móc nặng nề lời nói. Nếu như có thể đánh ra loại này chất lượng điện ảnh đạo diễn, còn muốn bị chửi là rác rưởi đạo diễn, một cái kia tốt đạo diễn yêu cầu không khỏi cũng quá cao đi. Hiện tại duy nhất để khán giả trong lòng không thoải mái, chính là Giang Hải trên danh nghĩa đạo diễn thân phận. Nếu như bộ phim này là chính hắn độc lập chế tác quay chụp, cái kia mọi người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị nghị. Nhưng bộ phim này kịch bản là Tống Kỳ viết, càng là Tống Kỳ cùng An Thấm tự mình diễn dịch, không phải nói là Giang Hải tác phẩm, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Đối với người xem chất vấn, Giang Hải cũng là rất lý giải. Không chỉ là khán giả nghĩ như vậy, chính hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Thế là, hắn tại 11 ngày nghỉ sau khi kết thúc ngày đầu tiên ban bố một đầu động thái. Vùng đất câm lặng tổng phòng bán vé đã đột phá 120 ức, thời gian sử dụng 5 ngày. Đây là 11 ngăn chưa từng có xuất hiện qua phòng bán vé thành tích, là một hạng kỷ lục mới. Không hề nghi ngờ, vùng đất câm lặng thành công, nhưng phần này thành công, cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Ta biết, rất nhiều người cũng không thích ta, cũng không cho rằng ta có thể đánh ra dạng này điện ảnh đến, thậm chí hoài nghi ta căn bản là chỉ là treo cái tên, điện ảnh trên thực tế là Tống Kỳ quay chụp. Đối với loại này chất vấn, ta vốn là không muốn đáp lại, bởi vì ta làm người trong cuộc, mở miệng giải thích khẳng định sẽ càng tô càng đen. Nhưng vấn đề này tựa như là một cái ma chú, từ đầu đến cuối vây quanh ta, để cho ta không cách nào coi nhẹ. Ta ý thức được, một mực coi nhẹ vấn đề này, nhưng thật ra là một loại trốn tránh. Ta không muốn thừa nhận đây không phải tác phẩm của ta. Cho dù nó thật là ta một cái màn ảnh quay chụp đi ra, nhưng nó từ sáng ý đến kịch bản, từ nhân vật thiết lập đến kịch bản, đều hoàn toàn là Tống Kỳ tác phẩm. Đúng vậy, từ nghiêm ngặt góc độ tới nói, ta thật chỉ là cái trên danh nghĩa đạo diễn. Nhưng ta không cho rằng đây là một loại sai lầm, tương phản, ta cho là đây là một loại kinh nghiệm có được. Bộ phim này cho ta một cái cùng đỉnh cấp đạo diễn cơ hội hợp tác, mặc dù Tống Kỳ là làm diễn viên tham dự điện ảnh quay chụp, mà lại tại đạo diễn trong quá trình cũng không hề dùng tiêu chuẩn của hắn tới yêu cầu ta, nhưng ở điện ảnh quay chụp trong quá trình, thật sự là hắn cho ta rất nhiều trợ giúp. Liên lấy trận kia kho lương cắt chạy cây ngô phần diễn tới nói, nếu như dựa theo ta thiết kế, chỉ sợ ta căn bản sẽ không nghĩ đến muốn cho nó an bài một cái để lọt điểm, đến tạo thành cắt chạy hiệu quả. Cái này không chỉ là một loại có khoa học căn cứ thể lưu hiện tượng, càng là một loại kinh nghiệm. Tống Kỳ có được so ta càng rộng chi thức mặt, thành công của hắn là dựa vào lấy thực lực liệu đi ra. Đây cũng là ta bội phục nhất hắn một chút. Nếu như không có như vậy rộng chi thức mặt, chỉ sợ hắn cũng không biết ra được tốt như vậy cố xử đến. Vùng đất câm lặng là một bộ phim tốt, tốt đến để cho ta đều lên tham nghiệm, muốn mặt dạn mày dày hưởng thụ đạo diễn xưng hào, tiếp nhận phần vinh dự này. Nhưng ta không có khả năng làm như vậy, ta không có khả năng cướp đi người khác cố sự, bởi vì ta cũng là sáng tác giả, ta biết đối với sáng tác giả mà nói, mỗi cái tác phẩm đều giống như con của mình. Ta không có khả năng cướp đi Tống Kỳ hải tử. Ta rất cảm tạ Tống Kỳ, cảm tạ hắn có thể cho ta một cái hợp tác với hắn cơ hội, để cho ta có thể lãnh hội đến cái gì gọi là tốt điện ảnh, thậm chí tự tay đi quay chụp một bộ tốt điện ảnh đi ra. Ta rất cảm tạ hắn để cho ta tìm được một cái rõ ràng phương hướng, để cho ta minh bạch ta thích cùng am hiểu phương hướng. Ta cũng muốn cảm tạ vùng đất câm lặng bộ phim này, có thể quay chụp ra nó, là trong nhân sinh của ta kiêu ngạo nhất một sự kiện. Đáng tiếc, ta chỉ là chế tạo nó, cũng không có thiết kế ra nó. Bất quá, tại chế tạo nó trong quá trình, ta cũng lĩnh hội tới nó sáng tác giả thiết kế mạch suy nghĩ. Ta tin tưởng, tại tương lai không lâu, ta cũng có thể tự mình thiết kế ra ưu tú như vậy tác phẩm đến. Cái này cũng sẽ là ta sau này không ngừng mục tiêu theo đuổi. Ta hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đến, để cho ta có thể kiêu ngạo nói cho mọi người, ta đã không phải cái kia đống đỡ không nổi tường não. Ta gọi Giang Hải, ta là một cái đạo diễn. Giang Hải những lời này đưa tới rất nhiều dân mạng chú ý, khi nhìn đến hắn nội dung sau, tất cả mọi người không có mở miệng chào phúng, ngược lại đều đang khích lệ lấy hắn. Chỉ cần hưu tâm đi cải biến, lúc nào đều không muộn, ủng hộ. Này điện ảnh thật đúng là ngươi đập. Nếu như là thật, vậy ngươi hay là có thực lực, hy vọng ngươi sớm một chút dùng tác phẩm của mình chứng minh chính mình. Nhìn thấy đám dân mạng cổ vũ sau, Giang Hải rất là cảm động. Nguyên lai chân chính có thực lực người, là lại nhận mọi người công nhận, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định muốn quay chụp chính mình tác phẩm suy nghĩ. Hắn động thái tuyên bố không lâu sau, Tống Kỳ cũng ban bố một đầu động thái. Giang Hải là một vị rất có thiên phú đạo diễn, nhưng bị Giang Hải đạo diễn quan mang bao phủ quá lâu, dẫn đến hắn lạc mất phương hướng. Hy vọng mọi người không nên quá trách móc nặng nề hắn, nếu như ta có một vị giống Giang Hải đạo diễn như thế quang mang vạn trượng phụ thân, chỉ sợ ta cũng sẽ trở nên bình thường. Nhưng Giang Hải đạo diễn đã tìm được phương hướng của hắn, bộ này vùng đất câm lặng chính là hắn giao ra bài thi. Ta có thể cam đoan, bộ phim này đích thật là hắn toàn bộ hành trình đạo diễn quay chụp đi ra, ta cũng không có nhúng tay qua đạo diễn làm việc. Mà lại ta muốn nói, đạo diễn tuyệt không vẹn vẹn cầm kịch bản làm từng bước, liền có thể đập tốt một bộ phim, không phải vậy mỗi cái biên kịch đều có thể làm đạo diễn. Giang Hải tại đạo diễn trên năng lực là tuyệt đối không có vấn đề, dù sao người ta nắm giữ một cái đặc cấp đạo diễn phụ thân, chỉ là thay tuyển mắt nhiễm học được kỹ năng cơ bản, liền được phổ thông đạo diễn tại ngành nghề bên trong sờ soạn lần mò học 20 năm. Hắn điện ảnh sở dĩ thị trường độ chấp nhận không cao, chỉ là bởi vì không có tìm chuẩn phương hướng mà thôi. Khả năng có người không đồng ý quan điểm của ta, nhưng mọi người có thể cho Giang Hải đạo diễn một chút thời gian, ta tin tưởng hắn biết dùng tác phẩm chứng minh thực lực của mình, cho các ngươi một kinh hỉ. Thống kỳ một fan cũng coi là vì sự kiện lần này nắp hòm định luận, đám dân mạng cũng đều không còn xoắn xuýt đạo diễn chức vị vấn đề, đem chủ đề chuyển rời đến Tống Kỳ trên thân. Đối với Tống Kỳ không làm việc đàng hoàng, đám dân mạng ý kiến rất lớn. Một cái đạo diễn, không có chuyện liền đem bản tử cho người khác đập, chính mình còn chạy tới làm diễn viên, đây là muốn làm gì? Lần trước dù Dạ Sĩ vẫn còn chưa tính, hiện tại ngược lại tốt, lại đập bộ vùng đất câm lặng không nói, còn có hai bộ đại chế tác định đường xuất Tết Xuân, cũng đều là Tống Kỳ bản tử. Đây là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn lui khỏi vị trí phía sau màn? Đối mặt đám dân mạng chất vấn, Tống Kỳ không khỏi giả thành câm điếc. Mọi người chất vấn đều là sự thật, hắn không có nói có thể giảng. Nhưng giả câm cũng không thể giải quyết vấn đề, bởi vậy, hắn dứt khoát cũng không nhiều lời, trực tiếp phát đầu ngắn gọn động thái. Ta vĩnh viễn sẽ không lui khỏi vị trí phía sau màn, tháng sau, ta phim mới liền sẽ đã được duyệt, một bộ mới khác loại cự thú điện ảnh, tặng cho các ngươi, kính thỉnh chờ mong. Chương 488. Pacific Rim toàn cầu hải tuyển chương 488. Pacific Rim toàn cầu hải tuyển một câu nói của hắn, lập tức tại khắp internet nhấc lên một mảnh kinh đảo hải lãng. Vô số dân mạng đều bởi vì Tống Kỳ một đoạn này ngắn gọn trạng thái mà hưng phấn lên. Tống Kỳ rốt cục muốn trở về. Hắn muốn dẫn lấy tác phẩm mới trở về. Hơn nữa còn là cự thú điện ảnh. Đây coi như là chính thức trở về cự thú điện ảnh đi. Liên nên trở về đập cự thú điện ảnh mới đúng chứ. Thật tốt dù Dạ Sĩ Quất tại sao phải cho người khác đi đập đâu. Cự thú còn phải là Tống Kỳ tự tay đập mới có mùi vị kia. Nhưng là hắn nói khác loại cự thú điện ảnh là có ý gì? Rất nhanh, dân mạng ngay tại trong khu bình luận hướng Tống Kỳ hỏi vấn đề này. Mà Tống Kỳ cũng trở về phục hắn, khác loại cự thú điện ảnh chính là nhân vật chính không còn là cự thú điện ảnh. Nhìn thấy hắn hồi phục, đám dân mạng càng thấy kỳ quái. Dĩ vãng cự thú trong phim ảnh, cự thú đều là duy nhất nhân vật chính, xem chút cũng đều tại cự thú trên thân. Nhưng nhân vật chính không còn là cự thú điện ảnh, nhân vật chính sẽ là ai? Xem chút lại là cái gì? Liên tiếp nghi vấn để đám dân mạng hiếu kỳ không thôi, nhao nhao tại tài khoản phía dưới bình luận hỏi thăm, nhưng Tống Kỳ lại không còn giải thích. Đám dân mạng một bụng nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng có mới cự thú điện ảnh chính là chuyện của ta. Tống Kỳ nói là mới khác loại cự thú điện ảnh. Vậy đã nói rõ sẽ là một cái mới IP, không phải là trước đó đi phần tiếp theo. Lần này Tống Kỳ sẽ đánh ra như thế nào cự thú đến đâu? Tò mò, rất nhiều dân mạng đều chú ý tới kỳ tích ảnh thị ban bố tin tức, muốn tìm được chút dấu vết để lại. Rốt cục, tại tháng 10 cuối cùng một tuần thứ hai, có dân mạng tại quang điện tổng cục ban bố trong tin tức thấy được một đầu tin tức. Kỳ tích ảnh thị đệ trình một bộ phim mới, tên là Pacific Rim, đạo diễn chính là Tống Kỳ bản nhân. Cái tin này một công bố sau, liền lập tức xông lên hot search, đưa tới vô số dân mạng bàn tán sôi nổi. Thái Bình Dương mọi người đều biết, là trên thế giới lớn nhất hải dương, đem năm cái quốc gia ngăn cách ra. Nhưng Pacific Rim là có ý gì? Chẳng lẽ Tống Kỳ tưởng tượng tiết mục ngắn thảo luận như thế, cho Thái Bình Dương tu một vòng rào chắn sao? Đám dân mạng mỗi người nói một kiểu, nhao nhao suy đoán, còn có người lấy Pacific Rim làm tên viết cái cự thú đề tài cố sự, lập tức đưa tới vô số người tranh nhau bắt trước. Về sau, kỳ tích ảnh thị dứt khoát làm một cái hoạt động, hiệu triệu mọi người viết đầu đề viết văn, lấy Pacific Rim làm tên viết một cái cự thú đề tài cố sự, đám dân mạng có thể cho những cố sự này bỏ phiếu, tiến hành bình chọn. Bỏ phiếu cao nhất 10 hạng đầu có thể thu hoạch được kỳ tích ảnh thị cung cấp phần thưởng. Trong đó 7 người đứng đầu đều sẽ đạt được 1000 khối tiền mặt ban thưởng, mà từ người thứ 3 bắt đầu, liền gia nhập vật thật phần thưởng. Người thứ 3 có thể thu hoạch được 3000 khối tiền mặt ban thưởng, còn có kỳ tích ảnh thành 1 tháng bộ phiếu. Người thứ 2 thì có thể thu hoạch được 5000 khối tiền mặt ban thưởng, cùng kỳ tích ảnh thành nhất quý độ bộ phiếu. Về phần hạng nhất ban thưởng liền không giống với lúc trước, là 1 vạn khối tiền mặt ban thưởng, lại thêm một phần thần bí thưởng lớn. Kỳ tích ảnh thị cũng không có công bố thần bí thưởng lớn nội dung là cái gì, đám dân mạng thuận tiện kỳ suy đoán. Có người nói là 1 năm bộ phiếu, cũng có người nói là một đài cao cấp laptop, còn có người nói là một chiếc xe. Nhưng tài khoản nhân viên quản lý lại tại trong khu bình luận lén lút nói cho mọi người, nói không ai đoán được phần thưởng là cái gì, bất quá thưởng phẩm là cái đặc biệt tốt đồ vật, để mọi người nhất định phải đoạn, tuyệt đối sẽ không hối hận. Gặp tài khoản nhân viên quản lý nói đến như vậy mơ hồ, đám dân mạng đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Thế là, rất nhiều người đều nhao nhao viết tiểu luận văn, tham gia hoạt động. Nhưng giải thưởng công bố muốn tới năm sau, mà ban thưởng cấp cho sẽ an bài tại trong phim chiếu trước đó. Tháng 10 rất nhanh liền kết thúc, vùng đất câm lặng cũng rốt cục chiếu xong. Bộ này từ chiếu lên trước liền tranh luận liên tục điện ảnh tại 11 ngăn bên trong hết thảy lấy được 361.74 ức tổng phòng bán vé, sáng tạo ra 11 ngăn mới phòng bán vé ghi chép. Mà tại điện ảnh sau khi kết thúc, bình luận điện ảnh trên website nó cho điểm cũng rốt cục về tới 7 mở đầu, đồng thời còn tại từng bước kéo lên. Nhưng bởi vì thủy quân ác ý soát nhất tình, điện ảnh cho điểm đoán chừng muốn qua rất lâu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục đến hợp lý cho điểm phạm vi. Mà xuất hiện tại điện ảnh đạo diễn chức vị Giang Hải, cũng không thể tránh khỏi lại một lần nữa xuất hiện ở hot seat ở thượng. Bất quá cũng may lúc trước hắn đối với cái này đưa ra giải thích, lần này họ sẽ ở bên trong, đám dân mạng không tiếp tục đối với hắn tiến hành trắng trợn công kích, ngược lại bắt đầu cổ vũ hắn, mong ước hắn có thể sớm ngày đánh ra chất lượng cao điện ảnh đến. Thời gian đi tới tháng 11 phần sau, thế giới điện ảnh liền liên tiếp xuất hiện liên tiếp tin tức lớn. Đầu tiên, là Tống Kỳ phim mới Pacific Rim mở ra một trận quy mô thịnh đại hải tuyển hoạt động bao trùm toàn cầu 5 cái quốc gia, hết thảy muốn chọn ra 10 vị diễn viên, mỗi quốc gia 2 vị. Lần trước Tống Kỳ làm đại hình hải tuyển hoạt động, hay là quay chụp Cương Thi Tiên Sinh mà lại chỉ là ở trong nước làm 3 hải tuyển, cũng không có ở nước ngoài làm. Mà lên một lần Tống Kỳ tại trong phạm vi toàn cầu làm hoạt động, hay là lần kia quay chụp Inception. Chẳng lẽ nói Tống Kỳ lần này lại muốn làm cái gì đại động tác sao? Khíu giác bén nhạy đám dân mạng đều hưng phấn lên. Tống Kỳ hết thể làm qua 2 lần cỡ lớn toàn cầu tuyên truyền hoạt động, một lần là The Mummy, một lần khác chính là Inception. Mà 2 bộ này tác phẩm đều là Tống Kỳ tác phẩm tiêu biểu, trong đó một bộ còn giúp hắn lấy được toàn cầu phòng bán vé quán quân vinh dự. Lần này, Tống Kỳ lần nữa làm đợt toàn cầu hoạt động, mà lại là trong phạm vi toàn cầu tuyển diễn viên hoạt động. Hiển nhiên, Tống Kỳ là muốn làm đại sự tình. So dĩ vãng 2 lần càng lớn sự tình. Người trong nghề nhân sĩ đã từ hoạt động nội dung bên trong phát hiện đầu mối. Trước đó 2 bộ trong phim ảnh, Tống Kỳ cũng chỉ là tại trong phạm vi toàn cầu tiến hành tuyên truyền mà thôi, nhưng lần này hắn lại để cho tại trong phạm vi toàn cầu tiến hành tuyển diễn viên. 2 cái này tính chất là hoàn toàn khác biệt. Phạm vi toàn cầu tuyên truyền chỉ nói rõ là Tống Kỳ muốn nước ngoài thị trường, nhưng trọng tâm vẫn là thị trường quốc nội. Mà phạm vi toàn cầu tuyển diễn viên thì nói rõ Tống Kỳ đã đem nước ngoài thị trường cùng thị trường quốc nội đặt ở trên cùng một cấp độ. Bởi vậy, tin tức này tuyên bố sau, không chỉ đưa tới trong vòng chấn động, hải ngoại tứ quốc thế giới điện ảnh càng là xuất hiện một đợt động đất. Tứ quốc thế giới điện ảnh bên trong, tất cả biết được tin tức này diễn viên đều hưng phấn lên. Tất cả diễn viên đều đang sắn tay áo lên, muốn tham dự lần này hải tuyển, cầm xuống nhân vật. Đây chính là Tống Kỳ đạo diễn phim mới a. Phòng bán vé chi vương phim mới, cho dù là ở bên trong chạy cái diễn viên của chúng, đều là cơ hội ngàn năm một thở. Dĩ vãng Tống Kỳ tất cả điện ảnh, trên cơ bản đều là dùng trong nước diễn viên, rất ít khi dùng qua nước ngoài diễn viên. Chỉ có Xà Thần Ả Bộ Phịt cùng The Mummy dùng qua 2 lần Á Phỉ quốc diễn viên, nhưng cũng đều là phối hợp diễn, nhân vật chính hay là đại hạ quốc người. Nước ngoài diễn viên toàn cầu phòng bán vé lực hiệu triệu hoàn toàn chính xác không bằng đại hạ quốc diễn viên, đây là sự thật. Nhưng lần này Tống Kỳ phim mới lại để cho tuyển 8 vị nước ngoài diễn viên, mà lại mỗi quốc gia đều có 2 cái, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ta. Mà lại Tống Kỳ không phải trực tiếp tìm diễn viên, mà là thông qua hải tuyển phương thức đến chọn lựa diễn viên, tính chất này liền không giống với lúc trước. Hải tuyển mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có cơ hội. Cho dù là không có tiếng tăm gì tiểu diễn viên, cũng có cơ hội trở thành Tống Kỳ phim mới diễn viên, trở thành kỳ tích tiểu tử cùng kỳ tích nữ lang. Chương 489, nhiệt độ kéo căng. Chương 489, nhiệt độ kéo căng. Tống Kỳ tân điện ảnh toàn cầu hải tuyển tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn cầu các quốc gia mạng lưới, đồng thời nhao nhao leo lên hot seat, treo ở toàn cầu bảng hot seat đứng đầu bảng vị trí. Lần trước xuất hiện dạng này rầm rộ, hay là tại lần trước? Mà theo các quốc gia ảnh thị quản lý cái này đến cái khác diễn viên tuyên bố tham gia hải tuyển, cái này hải tuyển hoạt động nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nghiễm nhiên trở thành một hạng lựa khắp toàn cầu cơ lớn hoạt động. Từ nơi này tin tức công bố đằng sau, năm nước cảnh nội kỳ tích ảnh thị công ty chi nhánh liền bận tối mày tối mặt. Vô số diễn viên thông qua bưu kiện phương thức phát chính mình giới thiệu vắn tắt cùng cá nhân tư liệu tới, muốn báo danh tham gia hải tuyển. Mà càng nhiều diễn viên thì là trực tiếp mang theo tư liệu đi tới kỳ tích ảnh thị công ty chi nhánh, dự định mặt đối mặt báo danh tham gia hải tuyển. Vì an bài những này báo danh diễn viên, từng cái công ty chi nhánh các công nhân viên nhau nhau ra trận, mở ra cường độ cao làm việc hình thức, bắt đầu đợt thứ nhất hải tuyển. Trên thực tế, vô luận là âm nhạc tuyển tú hay là tống nghệ tuyển bạn, có thể trổ hết tài năng đều là số ít người. Đại bộ phận tham gia hải tuyển đều là buổi chạy, tham gia náo nhiệt, chỉ có thể hỗ trợ xào một chút nhiệt độ. Bất quá đối với người bình thường mà nói, có thể tại hải tuyển trên sân khấu phơi bày một ít chính mình, liền đã xem như một phần kinh nghiệm có được, tạm thời cho là trải nghiệm cuộc sống, cũng là rất có ý tứ. Nhưng đối với hải tuyển ban giám khảo tới nói, lượng công việc liền có chút lớn. Cho dù là dựa theo công ty tổng bộ gửi tới hải tuyển tiêu chuẩn, các công nhân viên cũng phải một phần sàng chọn lý lịch sơ lược. Mà hải tuyển quăng tới lý lịch sơ lược đều là lấy bạn là tính toán đơn vị, chỉ là sàng chọn những này lý lịch sơ lược, từng cái công ty chi nhánh các công nhân viên liền chọn vẹn dùng 3 đến 5 ngày thời gian. Nhưng cái này 3 đến 5 ngày thời gian bên trong, cũng chỉ là chọn lựa ra mấy ngàn cái thỏa mãn sẽ nói lưu loát hoa hạ ngự thân cao 176cm trở lên thể trọng 75kg phía dưới có được rõ ràng cơ bắp đường con các loại đơn giản điều kiện tuyển thủ. Tuyển ra một nhóm người này sau, tiếp xuống tuyển bạn mới là đường chính chính hải tuyển. Ban giám khảo bọn họ cần tại những này diễn viên bên trong chọn lựa ra dáng người vượt qua kiểm tra, hình dạng đoan chính, sẽ nói lưu loát hoa hạ ngữ, biết được biểu diễn nhân tuyển đến, cái này lại đến soát rơi 90 trở lên báo danh tuyển thủ. Tiếp đó, bị tuyển ra mấy trăm hảo diễn viên mới có thể tiến vào Tống Kỳ trong tầm mắt, do hắn đến tự mình chọn lựa. Các quốc gia TV truyền thông, mạng lưới truyền thông đối với lần này hải tuyển hoạt động đều rất chú ý, thậm chí mở ra phát sóng trực tiếp, đến thỏa mãn khán giả lòng hiếu kỳ. Hải tuyển lúc hiếm thấy tuyển thủ càng là vì các quốc gia khán giả mang đến rất nhiều sung sướng, đến mức hải tuyển phát sóng trực tiếp vậy mà thành các quốc gia được hoan nghênh nhất tiết mục giải trí, mỗi ngày đều có vô số nhân thủ tại TV, trước máy vi tính nhìn xem hải tuyển đám tuyển thủ biểu hiện. Mà tới được chính thức phỏng vấn thời điểm, quá trình lập tức biến thành một trận tuyển bạn thi đấu. Từng cái diễn viên đang tuyển chọn hiện trường lộ ra được riêng phần mình thực lực, trang diện rất là náo nhiệt. Có thể đi đến chính thức phỏng vấn diễn viên, trên cơ bản đều là các quốc gia nổi tiếng diễn viên, thậm chí còn có không ít ảnh đế ảnh hậu cấp bậc diễn viên. Nhưng cũng không ít không biết tên tiểu diễn viên thậm chí là diễn viên quần chúng thậm chí tố nhân, cũng tiến vào chính thức phỏng vấn câu. Kết quả là, các quốc gia khán giả cũng bắt đầu say sưa ngon lành nhìn lên diễn viên quần chúng, tố nhân các loại tiểu nhân vật cùng nổi tiếng ảnh đế ảnh hậu cùng đài cạnh tranh nhân vật, tiết mục hiệu quả bạo dạn. Mọi người thích xem nhất chính là làm người cùng diễn viên quần chúng xử lý ảnh đế ảnh hậu tràng diện, mà loại tràng diện này đã phát sinh nhiều lần. Tại như vậy có xem trước khâu, nghiễm nhiên đã đem trận này hải tuyển hoạt động biến thành một trận cỡ lớn tống nghệ tiết mục, phát sóng trực tiếp tỷ lệ người xem cũng tại liên tục tăng lên. Các quốc gia đài truyền hình thuận thế bắt đầu quay chụp đám tuyển thủ phía sau màn màn ảnh, còn chụp tới mấy đợt xé bức phấn khích hình ảnh, để khán giả thấy qua nghiện không gì sánh được. Trải qua một phen đặc sắc tuyệt luân so đấu, các quốc gia cuối cùng đều tấn cấp 20 người, thu được tiến vào cuối cùng phỏng vấn khâu. Khâu này sẽ tại Đại Hạ Quốc kỳ tích ảnh thị trong căn cứ tổ chức, do Tống Kỳ tự mình phỏng vấn, tuyển ra cuối cùng diễn viên. Mà các quốc gia TV, mạng lưới truyền thông đã khẩn cấp hướng kỳ tích ảnh thị mua phát sóng trực tiếp tiếp sóng quyền, nghe nói đều tốn không ít tiền. Nhưng tốn lại nhiều tiền đều đáng giá, đợt này hải tuyển đã thành trong phạm vi toàn cầu nóng nảy nhất hàng một hiện tượng cấp tiết mục. Nó không có diễn tập, không có kịch bản, hoàn toàn thực tập, hiện trường phát sóng trực tiếp, khi kỳ cổ quái gì tình huống đều có thể xuất hiện, cái gì hoang đường nhân vật cũng có thể ra kính, hoàn toàn không có phổ thông tống nghệ tiết mục chế tác tinh lương cảm giác. Nhưng người xem chính là thích xem. Bởi vậy, khi kỳ tích ảnh thị chính thức tại truyền hình điện ảnh trong căn cứ mở ra cuối cùng phỏng vấn thời điểm, trong phạm vi toàn cầu đã có gần 300 triệu người tại đồng thời xem đợt này cuối cùng phỏng vấn. Mà các quốc gia tiêu xài mua sắm tiếp sóng quyền các truyền thông, tại một đêm bên trong liền từ công ty quảng cáo trên thân đem tiêu tiền kiếm về tới, mà lại nhiều kiếm thật nhiều lần. Trong nước các đại tuyên truyền công ty khi nhìn đến đợt này hải tuyển hoạt động mang theo dậy sóng sau, không khỏi lần nữa bị Tống Kỳ khuất phục. Tống Kỳ là marketing tuyên truyền thực lực, tuyệt đối so với hắn đóng phim thực lực càng mạnh. Nay điện ảnh còn không có đập, nhiệt độ liền trực tiếp kéo căng, nếu như nói này điện ảnh không lửa, ai mà tin. Tại khủng bố như vậy độ chú ý phía dưới, cho dù là đánh ra đống phân đến, cũng có thể bán đi trên trăm ức phòng bán vé. Tống Kỳ sẽ đánh ra phân tới sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên, trên cơ bản tất cả mọi người có thể đoán trước, Tống Kỳ bộ phim này, đoán chừng lại phải sáng tạo ra mới thần thoại tới. Ngày 25 tháng 11, cuối cùng phỏng vấn tại kỳ tích ảnh thị căn cứ Hà Màn. Trận này trong vòng 3 ngày tuyển bạn hết thể hấp dẫn gần 1 tỷ lượt người quan sát, đã sáng tạo ra mấy chục ức kinh tế hiệu quả và lợi ích, trở thành một đợt hiện tượng cấp thị sự. Mà cái này, chỉ là bởi vì Tống Kỳ muốn vì chính mình phim mới tuyển mấy cái diễn viên. Khi nhìn đến một màn này sau, vô số người trong nghề nhân sĩ cũng nhịn không được cảm khái, Tống Kỳ cơ hồ đã là giới điện ảnh thần, hắn giơ tay nhấc chân, phản phất đều có thể tại quốc tế điện ảnh trên thị trường nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Cũng là tại đợt này hải tuyển thủy triều phía dưới, hai cái tin tức nặng ký bị dìm ngập tại trong đó. Trung tuần tháng 11, Godzilla 2, King of the Monster cùng Thục Sơn chuyện lần lượt đóng máy. Hai bộ này điện ảnh, mặc dù phân thuộc khác biệt đề tài, nhưng đều có mấy cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cố sự đều xuất từ Tống Kỳ chi thủ, đều là Tống Kỳ liên hợp giám chế, cũng đều sẽ qua sang năm xuất Tết xuân chiếu lên. Mà lại, bọn chúng cũng đã bị rất nhiều dân mạng định giá mùa xuân sang năm ngăn nhất làm cho người mong đợi hai bộ điện ảnh, cũng là có khả năng nhất đoạt giải quán quân hai bộ điện ảnh. Nhưng cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, đám dân mạng luôn cảm giác có chút khó chịu. Hai bộ này điện ảnh đạo diễn đều xem như có lai lịch lớn. Đỗ Nhân Hùng cũng không cần nói, đường đường lục đại đặc cấp đạo diễn một trong, phim võ hiệp tông sư cấp nhân vật. Mà Tiểu Mã cũng không yếu, hắn không chỉ có là kỳ tích ảnh thị nhị cổ đông, Tống Kỳ phụ tá đắc lực, đầu năm xuất Tết xuân còn dựa vào một bộ dụ dạ sĩ vật giúp đỡ Tống Kỳ phá vỡ thế giới phòng bán vé đi chép, trở thành Tống Kỳ phía sau nam nhân. Năm nay, hắn lần đầu độc lập đạo diễn cỡ lớn IT, quay chụp gỗ tiểu là hệ liệt phần tiếp theo, làm cho nhiều người xem chờ mong tràn đầy, trở thành đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Nhưng làm hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh Đỗ Nhân Hùng, mang tới tác phẩm mới, nhưng cũng là Tống Kỳ biết. Cái này cho người ta một loại ảo giác, giống như hai người bọn họ đều là Tống Kỳ đẩy lên trước sân khấu con rối, tại tự giết lẫn nhau. Mà phía sau bọn họ sợi tơ lại đều bị tiềm ẩn ở trong hắc ám Tống Kỳ bóp trong lòng bàn tay, tùy ý khiên động. Bây giờ Tống Kỳ đã cường đại đến ngay cả đặc cấp đạo diễn đều có thể làm con rối giật dây bình thường tùy ý thuốc đẩy sao? Chương 490. Đặt trước tranh phong chương 490, đặt trước tranh phong năm nay đêm giao thừa là tại 2 tháng 19 hảo, nhưng vừa vượt qua năm, định đương xuất Tết xuân điện ảnh liền nhau nhau kéo ra tuyên truyền mở màn. Dẫn đầu mở ra tuyên truyền đều là một chút chế tác nhỏ điện ảnh, khoảng cách Tết xuân còn có hơn 2 tháng, lúc này tuyên truyền điện ảnh sớm chút. Nhưng không có cách nào, những phim này bên sản xuất chỉ có thể tận lực đem tuyên truyền kỳ hướng phía trước sách. Bởi vì tới gần Tết xuân một tháng kia thời gian, là thuộc về các đại lao chiến trường, lấy bọn hắn điểm này tuyên truyền tiền vốn, ném vào trong thị trường ngay cả cái vang đều nghe không được, đơn thuần lãng phí tiền. Đem tuyên truyền kỳ sớm một tháng, khả năng hiệu quả sẽ không quá lý tưởng, nhưng tổng không đến mức một chút hiệu quả đều không có. Bất quá, chân chính đại lao tác phẩm, tuyên truyền kỳ đã sớm tại điện ảnh khai mạc thời điểm lại bắt đầu, Lâm Thượng chiếu trước tuyên truyền chẳng qua là một lần tập trung bộ phát thôi. Tựa như là gỗ tiểu là hai, King of the Monster nó từ đã được duyệt thời điểm liền đã bị rất nhiều người chú ý tới tới. Nó là Tiểu Mã lần thứ nhất chính thức đạo diễn cự thú âm đi điện ảnh, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, rời đi Tống Kỳ quang hoàn sau, hắn đến cùng có thể hay không chống lên bộ này gỗ tiểu là đi phần tiếp theo. Mà Thục Sơn chuyện cùng gỗ tiểu là hai, King of the Monster khác biệt, nó là một bộ Đỗ Nhân Hùng cùng Tống Kỳ liên hợp chế tác điện ảnh, không gần như chỉ ở giám chế một cột viết là Tống Kỳ danh tự, liền ngay cả đạo diễn một cột bên trong cũng là Đỗ Nhân Hùng cùng Tống Kỳ đặt song song xuất hiện. Bởi vậy, mặc dù còn không biết bộ này Thục Sơn chuyện trong chuyện xưa cho là cái gì, nhưng rất nhiều dân mạng đều đối với bộ phim này tràn đầy lòng tin, cho là nó rất có thể sẽ trở thành năm nay xuất Tết xuân phòng bán vé quán quân. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì đạo diễn một cột Đỗ Nhân Hùng cùng Tống Kỳ hai cái danh tự này. Bọn hắn một cái là phim võ hiệp đặc cấp đạo diễn, một cái là thế giới phòng bán vé ghi chép bảo trì người. Hai người kia quay chụp tác phẩm, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Bởi vậy, vô số đám dân mạng đều đối với sắp đến Tết Xuân tràn đầy chờ mong. Ngày 15 tháng 2, suất Tết Xuân điện ảnh đặt trước thông đạo mở ra, từng cái ảnh thị công ty cũng nhao nhao sử xuất tất cả vô liếng, liều mạng tuyên truyền tạo thế, muốn tận khả năng nhiều bán chút phiếu ra ngoài, tốt hơn cái năm méo. Tại đặt trước trong mấy ngày này, không hề nghi ngờ, gỗ tiệu là hai, King of the Monster cùng Thục Sơn chuyện từ đầu tới cuối duy trì lấy dẫn trước vé đặt trước phòng dẫn trước. Hai bộ này điện ảnh vé đặt trước phòng cắn rất chết, trên lệch trên cơ bản không có vượt qua 100 triệu, từ đầu đến cuối tề đầu tịch tiến. Cuối cùng, tại đặt trước sau khi kết thúc, trận này đặt trước tranh phòng cũng có kết quả. Thục Sơn chuyện lấy 36.54 ức vé đặt trước phòng lấy được đặt trước quán quân, mà gỗ tiệu là hai, King of the Monster thì lại lấy 40 triệu trên lệch xếp tại vị thứ hai. Cuối cùng vẫn là Tống Kỳ danh tự càng có tác dụng một chút, cho dù là một bộ kỳ kỳ quái quái phim mới, Thục Sơn chuyện hay là đưa tới càng nhiều người xem hiếu kỳ. Đương nhiên, càng nhiều người xem đều lựa chọn hai bộ đều nhìn. Tống Kỳ điện ảnh, không có một bộ có thể bỏ lỡ. Rất nhanh, tại tất cả mọi người chờ đợi bên trong, suất Tết Xuân rốt cuộc đã đến. Đối với bọn nhỏ tới nói, trong vòng một năm duy nhất Tết Xuân tuyệt đối là vui vẻ nhất ngày lễ. Nhưng đối với người trưởng thành tới nói, dạng này ngày lễ đã qua rất nhiều lần, đã sớm không có tươi mới cảm giác. Tại sinh hoạt áp lực dưới, có thể làm cho người trưởng thành vui vẻ sự tình không nhiều lắm, mà tại ngày lễ trong lúc đó, ngồi tại trong rạp chiếu phim, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thật vui vẻ nhìn một hai bộ phim, đã là rất nhiều người trưởng thành khó được tiêu khiển. Lưu Hàng năm nay trải qua không phải quá thoải mái, trở lại quê quán sau, hắn cùng Tiệu Ngọc Đình liền không thể tránh khỏi bị phụ mẫu luân phiên doanh tạng, thúc giục bọn hắn sớm một chút tạo cái tiểu nhân đi ra, tốt cho lão lưỡng khẩu làm sủng vật chơi. Lưu Hàng cùng Tiệu Ngọc Đình đều đang trong thời kỳ tăng lên, đều không muốn sớm như vậy tiểu đương cha mẹ. Vì không ở trong nhà nghe lại nhải, bọn hắn đang ăn qua cơm tất nhiên sau, liền đi ra đến xem phim. Những năm gần đây, rất nhiều người đều dưỡng thành tại Tết Xuân sớm mua vé thói quen. Mà thúc đẩy mọi người dưỡng thành thói quen này, chính là Tống Kỳ. Tại trải nghiệm qua một năm rồi lại một năm vất vả đoạt phiếu sau, rất nhiều người đều đã đạt thành một hạng chung nhận thức. Người khác vẽ xem phim không cần thiết đoạn, nhưng nếu có Tống Kỳ điện ảnh, liền được sớm mua vé, bởi vì đến trước mặt, tuyệt đối mua không được. Lưu Hàng là sớm mua phiếu, hai tấm gỗ tiệu là hai, King of the Monster hơn nữa còn là cự mạc sành chiếu phiếu, đây là hắn tại đặt trước thông đạo mở ra cùng ngày liều tốc độ tay cướp được. Cũng chính là bởi vậy, hắn năm nay mới không có cùng trong nhà các tiểu tử đi ra đến xem. Nói đến, đây là bọn hắn lần thứ nhất tại cự mạc sành chiếu nhìn Tống Kỳ điện ảnh, hai người tới rạp chiếu phim sau, còn có chút hưng phấn nhỏ. Trước kia bọn hắn cũng thử đoạt lấy cự mạc sành chiếu phiếu, nhưng trên cơ bản không có cướp được qua. Bình thường mặc dù có giá thấp phiếu, nhưng chiếu phim đều là nhìn qua điện ảnh, bọn hắn đều cảm giác hoa mấy chục khối đi xem một bộ nhìn qua điện ảnh có chút thua thiệt, vẫn không có đi qua. Năm nay trong lúc vô tình cướp được hai tấm vé xem phim, bọn hắn thương lượng nửa ngày, mới nhịn đau từ bỏ chuyển tay bán đi suy nghĩ, quyết định xa xỉ một thanh, chính mình đi xem một lần. Bởi vì chỉ có kỳ tích rạp chiếu phim dưới cờ bán trực tiếp rạp chiếu phim có cự mạc sành chiếu, một khi có Tống Kỳ trong phim chiếu, đám mê điện ảnh liền sẽ đem kỳ tích rạp chiếu phim chen lấn chật như nêm cối. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người là đến xem phim, rất nhiều người không có mua được phiếu, cũng đều sẽ đến kỳ tích rạp chiếu phim chơi, bởi vì nơi này thường thường sẽ tổ chức rất nhiều phim tương quan hoạt động. Hàng năm cỡ lớn ngày nghỉ lễ trong lúc đó, kỳ tích rạp chiếu phim đều sẽ liên hợp mật thất đào thoát cửa hàng tổ chức một chút nhân vật đóng vai, thủ công triển lãm các loại họ phờ lìn hoạt động. Nhân vật đóng vai hoạt động là được hoan nghênh nhất, đám mê điện ảnh có thể trang điểm thành zombie, cương thi, xác ướp, thậm chí là kim công, tới tham gia họ phờ lìn hoạt động. Bất quá tất cả nhân vật đóng vai bên trong, nhân khí cao nhất hay là cái môi sát nhân cuồng. Hắn trang điểm độ khó thấp nhất, đạo cụ cũng đơn giản nhất, khả nhân thiết lại cực kỳ thú vị, thơm thụ rộng rãi mê điện ảnh yêu thích. Bởi vậy, mỗi lần họ phờ lìn hoạt động, đều có thể nhìn thấy vô số cái môi sát nhân cuồng ẩn hiện, có cao có thấp, có béo có gầy, trong tay đều mang theo cái môi, lẫn nhau gõ cái không xong. Nhân vật đóng vai hoạt động thứ nhất chuẩn tắc chính là không thể làm nhiễu người khác, cầm cái môi tùy tiện gõ người khẳng định là không được, nhưng gõ người một nhà là không có vấn đề. Loại này trong hoạt động, náo nhiệt nhất chính là cái môi sát nhân cuồng lẫn nhau gõ giải thi đấu, tất cả cái môi sát nhân cuồng đều sẽ từng đôi chém giết, cuối cùng quyết ra mạnh nhất cái môi sát nhân cuồng. Thu hoạch được mạnh nhất cái môi sát nhân của người, có thể thu hoạch được một thanh dài hơn 1 mét to lớn cái môi, rất là bá khí. Nhưng loại hoạt động này cũng có phong hiểm, một chút ngoan nhân vì cướp đoạt cái môi sát nhân cùng xưng hào, thậm chí bị gõ ra rất nhỏ chấn động não. Thế là về sau tại tổ chức tương tự hoạt động lúc, tất cả cái môi sát nhân cùng cũng không thể tự mang kim loại cái môi, chỉ có thể sử dụng phía quan phương phát ra cao su cái môi. Lưu Hàng cùng Thiệu Ngọc Đình đi vào rạp chiếu phim thời điểm, liền thấy hai cái môi ca mặt đối mặt đứng đấy, dùng cao su cái môi quyết đầu đấy, chơi đến quên cả trời đất, cười ha ha. Thiệu Ngọc Đình rất không hiểu loại này chủ Unibi hủ hành vi, đối với cái này thịt mũi coi thường. Nhưng Lưu Hàng lại thấy say sương ngon lành, rất có thử nhìn một chút xúc động. Bất quá bọn hắn mua ra mắt trận lập tức liền muốn mở màn, không có thời gian mắt thấy mạnh nhất cái môi sát nhân cùng ra đời. Chương 491. Một dạ chương 491, một dạ cự mạc sảnh chiếu so Lưu Hàng trong tưởng tượng lớn, nhất là khối kia màn bạc lớn, nhìn thấy nó đằng sau, Lưu Hàng rốt cuộc minh bạch tại sao phải đem loại này sảnh chiếu gọi cự mạc sảnh chiếu. Khối kia màn bạc là thật lớn a. Lưu Hàng mua là hàng thứ 6 chỗ ngồi, hắn nguyên bản còn có chút may mắn, coi là mua đến vị trí tốt. Nhưng tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống về sau, hắn lại phát hiện cái này sắp xếp chỗ ngồi giống như có chút quá gần phía trước, màn bạc phạm vi thậm chí đều vượt qua tầm mắt của hắn. Bất quá loại này cự mạc mang đến xem ảnh thể nghiệm rõ ràng muốn so phổ thông màn bạc mạnh hơn nhiều, chỉ là điện ảnh chiếu phim trước đó quảng cáo liền đã để Lưu Hàng thấy có chút kích động. Quả nhiên là màn hình càng lớn nhìn xem càng thoải mái a. Lưu Hàng cười ha hả tán thưởng.
"Ê." Thiệu Ngọc Đình không nói chuyện, trực tiếp đưa qua đến một viên bổng lô. Lưu Hàng ngay lấy bổng lô, toát miệng Coca, rất là hài lòng. Đến cùng là 200 khối phiếu, tặng bổng lô đều là hiện nổ, nhiệt nhiệt năng năng, hương hương vị thúy, ăn thật ngon. Tống Kỳ trong phim chiếu trong lúc đó, cự mạc sảnh chiếu phiếu là chắc chắn sẽ không có trống không, nhất là ra mắt trận, nghe nói tăng giá 2000 đều bán được. Kết quả là, Lưu Hàng cũng có được đập trương tự chủ, phát đến trong vòng bằng hữu, ngâm đâm đâm khoe khoang một phen. Rất nhanh, sảnh chiếu ánh đèn liền dập tắt, điện ảnh sắp mở màn. Nghe trung quanh lập thể vờn quanh âm thanh, nhìn xem to lớn màn bạc bên trên rõ ràng hình ảnh, Lưu Hàng nhịn không được cảm khái. Hay là tiền nào đồ đấy a? Cái này 200 khối cự mạc sảnh chiếu, chính là so phổ thông sảnh chiếu thoải mái hơn. Đương 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 đương. Long Tiêu xuất hiện, điện ảnh chính thức bắt đầu. Bất quá sảnh chiếu bên trong hay là ầm ĩ khắp trốn, tiếng cười nói không ngừng, còn có rất nhiều tiểu hài cười đùa lấy, bị phụ huynh liên tục hư thanh. Nghe đám trẻ nhỏ bén nhọn tiếng cười cùng tiếng khóc giống, Lưu Hàng nhịn không được có chút đau đầu. Hắn không dám tưởng tượng sẽ có một ngày chính mình sinh hài tử đằng sau sẽ là như thế nào, hài tử cái gì thật thật là đáng sợ. Nếu là tất cả sảnh chiếu bên trong đều thả một đầu vùng đất câm lặng bên trong quái vật liền tốt, xem ảnh thể nghiệm tuyệt đối bạo dạng. Lưu Hàng âm thầm đậu đen rau muốn câu. Giống. Một tiếng giống như lôi đỉnh tiếng hô từ bốn phương tám hướng âm hưởng bên trong truyền ra, phản phất mang theo ước vạn năm trước man hoang khí tức, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ sảnh chiếu. Tất cả thanh âm đều bị một tiếng giống này tiếng kêu nuốt sống, liền ngay cả nhất hải tử nghịch ngậm đều bị chấn trụ, sương sở nhìn xem màn bạc. Gô Tiểu Lạ. Lưu Hàng lập tức tinh thần. Hắn nhớ kỹ con cự thú kia thanh âm. Một tiếng này gầm thét đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến màn bạc thượng, nơi đó đang có một tòa tựa như phế tích giống như thành thị, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy. Từng cái hốt hoảng chạy trốn người tại đầu đường tứ tán phi nước đại, máu me khắp người phụ thân lớn tiếng kêu gọi lấy nhi tử, tìm kiếm lấy nhi tử thân ảnh. Ô nữ nhi mẫu thân sững sờ đứng tại đầu đường, không biết làm sao. Vâng. Nương theo lấy cao lầu đổ sụp tiếng vang trầm trầm, sau lưng của bọn hắn, một đầu tựa như viễn cổ ma thần bóng người to lớn từ bụi mù cùng trong bóng tối bước dài ra. Xi măng cốt thép cao lầu tại trước mặt của nó tựa như là giấy đồng dạng, bị nhẹ nhõm đập đổ. Nhìn xem màn bạc thượng xuất hiện phụ đề, Lưu Hàng nhận ra được, đây là năm đó Gỗ Tiểu Lạ kịch bản phát sinh lúc Nghe Hồng Tỉnh. Tối hôm qua, hàng ngàn hàng vạn danh Nghe Hồng Tỉnh quần chúng tụ tập tại Nghe Hồng Tỉnh Đông Kinh Đô Loan khu tưởng niệm tại cự thú Gỗ Tiểu Lạ trong tai nạn bị chết người gặp nạn, tham dự tưởng niệm cùng kháng nghị hoạt động bộ phận quần chúng yêu cầu bí mật cơ cấu đế vương tổ chức đối với chuyện này phụ trách. Cứ tất, gần đây tại trong phạm vi toàn cầu phát sinh quy mô lớn sinh vật biển tử vong sự kiện, rất có thể chính là bởi vì truy tung Gỗ Tiểu Lạ đưa tới, nhưng Gỗ Tiểu Lạ đã biến mất hơn 5 năm, đến nay không ai biết hướng đi của nó. Gần đây, đế vương tổ chức lãnh đạo cấp cao sẽ đứng trước một vòng mới chất vấn, đồng thời, chính phủ đem tiếp tục tiến lên săn giết quái thú hành động. Có truyền ngôn xưng, đế vương tổ chức rất có thể giấu kín Gỗ Tiểu Lạ sau hai nạn phát hiện những quái thú khác, trận này tính lịch sử hai nạn vĩnh cửu cải biến thế giới của chúng ta, bởi vì tại ngày đó, mọi người phát hiện quái thú lại là chân thực tồn tại. Nương theo lấy từng đầu báo cáo tin tức, trước đó ở trong biển lửa xuất hiện qua mâu thân xuất hiện lần nữa tại màn bạc trước. Khi nhìn đến nàng sau, khán giả liền đã xác định nàng nhân vật nữ chính thân phận, bởi vì nàng là vai diễn cuộc chiến không trọng lực cùng dù dạ sĩ quất Bạch Phi. Bạch Phi vai diễn chính là một vị sinh vật tiến sĩ, tên là La Thiền, là đế vương tổ chức một thành viên, nàng mang theo nữ nhi ngay tại điện tỉnh một chỗ trong cổ miếu, cùng tổ chức thành viên cùng nhau nghiên cứu lấy một viên trứng khổng lồ, trong trứng là một đầu trong truyền thuyết cự thú, muốn dạ. Ngay tại La Thiền muốn hướng nữ nhi biểu hiện ra thiết bị thời điểm, trong cổ miếu truyền đến chấn động, nàng mang theo nữ nhi tiến về miếu cổ sau, vừa bạn thấy được một dạ ấp quá trình. Khi thấy đầu kia tựa như cự hình điệp nga ấu trùng cự thú từ màu lam trứng lớn bên trong chui ra lúc, sảnh chiếu bên trong tất cả người xem cũng nhịn không được phát ra một trận rung động tiếng kinh hô. Lưu Hàng cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, hắn căn bản không nghĩ tới bộ này phần tiếp theo tại vừa mở trận liền trực tiếp bắt đầu phóng đại chiêu, càng không có nghĩ tới tại cự mạc sảnh chiếu bên trong nhìn thấy dạng này đại chiêu hình ảnh lúc, thế mà lại như thế rung động. Tại cự mạc trước, Lưu Hàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất cũng đặt mình vào tại trong phim ảnh một dạng, tựa như là chân chính thân lâm kỳ cảnh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu a, thế mà liền đã có mới cự thú ra đời sao? Chắc không được bộ phim này gọi King of the Monster đâu. Gỗ Tiểu Lạ có đánh một ra ấp sau liền cho thấy cường đại vĩ lực. Cự thú trong phim ảnh vĩnh viễn không thiếu hụt tìm đường chết nhân loại. Trong phim ảnh đế vương tổ chức thành viên khởi động khống chế lưới điện, nhưng chỉ xuất hiện một cái trước mắt, khống chế lưới điện liền biến mất. Mà cái này cũng chọc giận một ra, nó trực tiếp đối với hiện trường nhân loại phát động công kích. Nhân viên cảnh vệ giơ lên súng kích điện muốn công kích, nhưng nhân loại tại dạng này cự thú trước mặt cùng sâu kiến cũng không có hai loại. Nhìn thấy một dạ phun ra lưới kia, đem từng cái cảnh vệ đính vào trên tường, sảnh chiếu bên trong ngược lại một mảnh reo hò, tại vì cự thú reo hò. Mà Lưu Hàng thì nhiều hứng thú nhìn xem một dạ răng cơ giống như rác hút cùng bén nhọn tốc chi, nhớ kỹ nó là thủ. Ngoại hình giống điệp nga ấu trùng, lại sẽ nhà tơ, cho nên đầu này một dạ sẽ không phải cũng sẽ giống hồ điệp hoặc là thiêu thân một dạng, có thể phá kén thành bướm đi. Nhìn thấy cuồng tính đại phát một dạ, quan chỉ huy lập tức liền muốn khởi động vũ khí công kích, dự định giết chết một dạ. Nhưng La Thiền lại ngăn trở hắn, đồng thời dẫn theo chính mình thiết bị xuống tới. Đi tới một dạ trước mặt, nàng mở ra thiết bị, bắt đầu phân tích một dạ sinh vật thanh học. Nàng tại giải mã một dạ ngôn ngữ. Thao tác này lập tức đưa tới một dạ công kích, nó hướng về La Thiền phun ra từng luồng lưới tia. La Thiền nữ nhi thấy thế, lo lắng chạy vào, hầu ở La Thiền bên cạnh. Theo giải mã tiến hành, một dạ càng cuồng nộ, đồng thời làm ra công kích tư thái. Nhưng ngay lúc nó phát động công kích trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiết bị thành công giải mã ngôn ngữ của nó.
Một Dạ đứng tại La Tiền trước mặt, dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, không riêng gì đế vương tổ chức thành viên một mặt mừng rỡ, liền ngay cả màn bạc trước khán giả đều đi theo kích động. Nhân loại lại có thể cùng cự thú giao lưu. Nhưng ngoại ý muốn cuối cùng sẽ tại tốt đẹp nhất thời điểm đến, bạo tạc tập kích mà tới, một đội võ trang đầy đủ lính đánh thuê từ ngoại giới vào, đối với tổ chức thành viên triển khai trắng trợn đồ sát. Sau đó, một vị lao giả tóc trắng xóa xài bước đi tìm đến, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về hướng Một Dạ trước mặt bộ kia thiết bị. Chương 492. Số không cự thú, tam đầu cự long. Chương 492. Số không cự thú, tam đầu cự long. Một Dạ sau khi xuất hiện, sảnh chiếu bên trong lực chú ý của mọi người liền đều bị hấp dẫn đến trong phim ảnh. Liền ngay cả nhất hải tử nghịch ngậm đều mắt không chấp nhìn xem màn bạc lớn, bị cự thú uy vũ thân thể rung động phải nói không ra nói tới. Nhìn xem màn bạc bên trên bá khí Một Dạ, Lưu Hàng âm thầm làm cái quyết định. Về sau coi như ăn ít bữa cơm, cũng phải nhìn cự mạc bản cự thú phim. Giống. Màn bạc bên trong, trong một gian phòng họp chiếu ảnh trên màn vải xuất hiện một đoạn hình ảnh, đó là Gỗ Tiểu Lạ cùng Mụ Tổ chém giết video, Gỗ Tiểu Lạ chính hướng về phía Mụ Tổ phun ra quần quần liệt diễm. Các vị lãnh đạo, mọi người thấy hình ảnh, chính là bị lãng quên cổ đại siêu cấp giống loài trở về, Gỗ Tiểu Lạ, Mụ Tổ, còn có kim công phòng họp vị trí là kinh thành, đế vương tổ chức đang bị điều tra cùng chất vấn. Nghe được từ phát ngôn viên trong miệng nói ra kim công hai chữ sau, Lưu Hàng kém chút kích động đến la lên. Mặc dù hết thảy tin tức đều chứng minh Gỗ Tiểu Lạ cùng kim công vị trí chính là cùng một thế giới, đều tại bị đế vương tổ chức chỗ truy tung, nhưng cùng lúc tại trong phim ảnh nghe được tên của bọn nó, còn là lần đầu tiên. Cùng Lưu Hàng một dạng kích động người xem còn có rất nhiều, tất cả mọi người nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ Kim Công cũng sẽ ở trong bộ phim này xuất hiện sao? Sẽ tới hay không một đợt cự thú buôn hiện? Chúng ta tin tưởng những cự thú này cùng với khác cùng loại giống loài, cho chúng ta thế giới mang đến cần thiết cân bằng, mặc dù có chút có thể sẽ mang đến uy hiếp. Nhưng là, đế vương tổ chức đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta sẽ phán đoán cái nào cự thú tồn tại uy hiếp, mà cái nào cự thú là đến bảo hộ nhân loại chúng ta. Bị kia phát ngôn viên còn tại miệng lưỡi dẻo quẹo hướng ở đây lãnh đạo làm lấy giải thích, nhưng rất nhanh liền bị đánh gãy. Không có ý tứ, Hạ Dũng tiên sinh, ta cho rằng ngươi hẳn là trở về hào hào đọc một chút phát biểu bản thảo, ta không nghe thấy ngươi cho ra bất luận cái gì hữu lực chứng cứ cự thú cái gọi là tính an toàn. Liên cá nhân ta mà nói, cự thú loại tồn tại này đối với nhân loại là uy hiếp lớn. Ta không cho rằng nó sẽ ra tại bất luận cái gì đạo đức có thể là bản năng nhân tố đối với nhân loại tiến hành bảo hộ. Đối với bọn chúng tới nói, chúng ta nhiều lắm là chỉ là sâu kiến nghe lãnh đạo, khán giả có chút đồng ý mặc dù phim nhìn xem rất thoải mái, nhưng nếu như trên thế giới thật xuất hiện một nhóm kinh công, gỗ tiểu là loại kia cường đại cự thú, không thể nghi ngờ là một trận tai họa thật lớn. Lãnh đạo hiển nhiên đối với những cự thú này cũng không có hảo cảm gì, hắn đề nghị để quân đội tiếp nhận, nhất cử tiêu diệt những cự thú này. Nhưng ở đây sẽ dị ra tọa giáo sư đối với cái này phát biểu cái nhìn bất đồng. Hắn biểu thị, cự thú là tại ước vạn năm trước liền sinh hoạt tại trên tinh cầu sinh vật, bọn chúng mới là tinh cầu này chủ nhân. Nhân loại là gần mấy trăm ngàn năm mới quật khởi giống loài, nhưng ở gần nhất mấy trăm năm ở giữa, nhân loại đối với viên tinh cầu này phá hư đã viễn siêu di vãng, những cự thú này cũng là bởi vì nhân loại hoạt động mới bị tỉnh lại. Tại sẽ dị dạ tọa giáo sư xem ra, bọn chúng cũng không phải là quái thú, bọn chúng chỉ là một ít động vật, chỉ cần có thể tìm tới cùng bọn chúng giao lưu phương pháp, liền có cơ hội cùng bọn chúng đạt thành hài hòa cùng tồn tại. Vai diễn sẽ dị dạ tọa giáo sư vẫn là Dư Gia Huy, là đệ nhất bộ chúng xuất hiện gương mặt quen. Sau khi nhìn thấy hắn, khán giả tự nhiên mà vậy liền nhận đồng của hắn thuyết pháp, bởi vì hắn tại bộ thứ nhất bên trong đã chứng minh chính mình. Bất quá hắn không kịp thuyết phục ở đây lãnh đạo, điện tỉnh 61 hào trước tròi canh bị công kích tin tức truyền đến trên điện thoại di động của hắn, hắn vội vàng chạy tới mông tỉnh, tìm được nhân vật nam chính Marco. Marco là La Thiền trợ phu, cũng chính là đầu phim vị kia tại đầu đường tìm kiếm hải tử phụ thân. Từ khi nhi tử sau khi chết, hắn liền đi tới mông tỉnh, tại trên thảo nguyên quay chụp đàn sói, dựa vào thiên nhiên đến chữa thương. Sẽ dị dạ tọa giáo sư nói cho hắn La Thiền mẹ con mất tích tin tức, đồng thời cho hắn nhìn hiện trường truyền về tấm hình. Tuy hành kỹ thuật chủ quản cho là kẻ tập kích mục tiêu là La Thiền trong tay bộ kia gọi là ọt cả thiết bị. Nhìn thấy trong tấm ảnh ọt cả thiết bị sau, mắt cô rất kinh ngạc, bởi vì bộ kia thiết bị nguyên hình chính là hắn giúp La Thiền chế tác. Ọt cả vốn là vì xua đuổi cá voi rời xa đường ven biển thiết bị sân ạ, nhưng La Thiền lại đưa nó cải tạo thành dùng để cùng cự thú giao lưu thiết bị. Mắt cô rất lo lắng, hắn biết cự thú lại bởi vì giống nhau sóng âm đem ọt cả coi là đồng loại, vạn nhất đối với nó bên trong một đầu dùng sai tần suất, liền sẽ ủ thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Vì cứu vớt thê tử cùng nữ nhi, Marco cùng đế vương tổ chức các thành viên leo lên máy bay vận tải. Máy bay vận tải bên trên, kỹ thuật chủ quản cho Marco nhìn La Thiền sáng tạo ra hoặc cả tín hiệu, đó là một loại cơ sở tần suất, tất cả cự thú đều sẽ đối với nó có phản ứng, có thể hấp dẫn nó bọn họ, xua đuổi bọn chúng, có khi thậm chí có thể đưa đến chấn định tác dụng. Nhìn thấy từng phần tín hiệu tư liệu, Marco không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn hướng kỹ thuật chủ quản hỏi thăm, đến cùng có bao nhiêu đầu cự thú? 17 đầu. Sẽ dị dạ tọa giáo sư trả lời hắn, đều là kế gỗ tiểu lạ đằng sau lần lượt bị phát hiện, tuyệt đại đa số đều ở vào ngủ đông trạng thái. Nghe được hắn, không riêng gì Marco, liền ngay cả màn bạc trước khán giả đều bị chấn kinh. Trong thế giới kia cự thú lại có 17 đầu nhiều, hơn nữa còn chỉ là bị phát hiện. Lần này, mọi người rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cự thú vũ trụ. Tống kỳ thế mà thật chế tạo ra một cái cự thú thế giới. Đang khi nói chuyện, Marco một đoàn người đã tới trên Đông Hải một chỗ dầu hỏa giếng khoan trên bình đài. Nhưng khi máy bay vận tải lúc rơi xuống, giếng khoan phía trên bình đài sân bay lại hướng hai bên tách ra, lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hang động. Nơi này gọi là xinh đẹp pháo đài, là đế vương tổ chức mới xây kỳ hạm sở nghiên cứu, vì tại gỗ tiểu lạ trên địa bàn truy tung cũng nghiên cứu nó. Ở chỗ này, Marco gặp được đế vương tổ chức hạch tâm nhân viên, cũng nhìn thấy càng thêm kỹ càng tư liệu. Tư liệu biểu hiện, một giả trốn ra thần miếu, đồng thời tại dưới một thác nước kết kén, ngay tại tùy thời ấp. Mà tổ chức cũng điều tra ra tập kích điển tỉnh 61 hào trước tròi canh hắc thủ phía sau màn, đó là một cái phạm tội tổ chức, đầu mục gọi ngài thành, là một vị đầu cơ trục lợi cự thú gen đạo tặc. Tổ chức thành viên cho là, hắn muốn rút ra cự thú gen, đầu cơ trục lợi cho sinh vật công ty, đổi lấy tiền vốn. Nhưng Marco lại cho là, ngài thành đây là đang dương đông kích tây. Hắn là đang lợi dụng một dạ làm mồi nhử, hấp dẫn đế vương tổ chức lực chú ý, chính hắn thì mang theo La Thiền đi tìm càng lớn cự thú. Marco rất kháng cự đế vương tổ chức lợi dụng hắn tìm kiếm mọi cả thiết bị, hắn cho là đế vương tổ chức nên cùng quân đội liên hợp lại, giết chết tất cả cự thú, dạng này cũng không cần lo lắng cự thú rơi vào người xấu chi thủ. Nghe bọn hắn tranh chấp, Lưu Hàng nhịn không được nhếch miệng. Là ai cho các ngươi tự tin, cho là cự thú có thể rơi vào bất cứ người nào trong tay? Đối với gỗ tiểu lạ, mù tô loại này đem đạn hạt nhân coi như ăn cơm cự thú, các ngươi cảm thấy quân đội xuất thủ liền nhất định có thể giết chết bọn chúng sao? Màn bạc bên trên, một chiếc khác máy bay vận tải ngay tại bay hướng ở vào Nam Cực 32 hào trước chòi canh. Đi truyền thông tin tức hết thể bình thường, nhưng trước chòi canh bên trong nhân viên công tác nhưng lại không biết, bộ này máy bay vận tải hóa trang trở cũng không phải là tiếp viện bộ đội cùng tiếp tế, mà là một đội súng ống đầy đủ lính đánh thuê, còn có La Thiền mẹ con hai người. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là Nam Cực sông băng phía dưới số không cự thú. Đó là một đầu bị đóng băng tại Hàn băng bên trong tam đầu cự long. Chương 493. Đi đỏ dạ hiện thân. Chương 493. Đi đỏ dạ hiện thân. Đánh chết thủ vệ sau, ngải thành liền mang theo La Thiền mẹ con đi tới trước chòi canh trong phòng thí nghiệm. Làm khán giả bọn họ đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào phòng thí nghiệm, thấy được cái kia bị băng phong tại to lớn sông băng bên trong thân ảnh mơ hồ sau, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Mặc dù không nhìn thấy bộ dáng của nó, nhưng chỉ là nó giữ tợn thân thể, liền đã để khán giả cảm thấy một cỗ phảng phất đối mặt vực sâu cảm giác sợ hãi. Số không cự thú. Cái bài danh này là dựa theo phát hiện thời gian sắp xếp, hay là dựa theo thực lực sắp xếp? Nếu như là dựa theo thực lực sắp xếp, đây chẳng phải là nói con cự thú này so gỗ tiểu lạ còn cường hãn hơn? Khán giả nhao nhao bị nó muốn che đậy còn đường trạng thái khơi gợi lên tò mò mãnh liệt, tầng kia xanh thẳm hàn băng phía sau, phong tồn đến cùng là như thế nào một đầu cự thú. Đến tầng băng trước, ngải thành không có chút nào trì hoãn, lập tức liền an bài thủ hạ tại trên tầng băng chui lên nổ điểm. Hắn phải dùng thuốc nổ nổ tung mảnh này xung băng. La Thiền cũng mở ra thiết bị, bắt đầu giải mã cự thú tần suất, đây cũng là ngải thành lưu nàng một mạng nguyên nhân. Một bên khác, xinh đẹp trong tòa thành đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, hồi lâu chưa từng lộ diện qua gỗ tiểu lạ đột nhiên xuất hiện, đồng thời vây quanh căn cứ tới lui, còn phá hủy căn cứ máy không người lái. La Thiền trước đó đã từng đơn độc đem gỗ tiểu lạ sinh vật âm học tư liệu đã rút ra đi ra, bởi vậy, xinh đẹp pháo đài bên này không chỉ có thể truy tung gỗ tiểu lạ vị trí, thậm chí còn có thể được đến sinh mệnh cơ năng số liệu. Trong căn cứ, tổ chức thành viên khẩn trương ứng đối, mở ra đèn pha cùng hệ thống vũ khí, đề phòng tại bốn phía tới lui gỗ tiểu lạ. Nhưng cái này phảng phất tiến một bước chọc giận nó, tim đập của nó ngay tại dần dần tăng tốc, điều này nói do nó ngay tại càng ngày càng phẫn nộ. Thế thế, Xê Dị Dạ Họa giáo sư lập tức hạ lệnh, đóng lại hệ thống vũ khí, để tránh tiến một bước chọc giận nó. Phản phất thụ hắn dẫn dắt, mắt cô trực tiếp để nhân viên kỹ thuật mở ra hộ thuẫn. Theo hộ thuẫn mở ra, một cái phiêu phủ ở nước biển đen kịt bên trong bóng người to lớn, liền theo nó vây lưng phía dưới lóe ra màu lam huỳnh quang, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Ông, ông. Tiếng vang trầm nặng theo thỉnh thoảng sáng lên huỳnh quang truyền tới phòng điều khiển phía trước nặng nề trên pha lê, tiếp theo chấn động không khí truyền đến đám người trong lỗ tai. Môi trường do mật đến sơ để loại thanh âm này có vẻ hơi ngột ngạt mà xa xôi, nghe vào tựa như là bị che lỗ tai một dạng. Cái kia lóe lên đã tắt huỳnh quang cũng vô pháp chiếu sáng cự thú toàn cảnh, nhưng theo nó mang tính tiêu chí vây lưng cùng đầu liền có thể nhận ra, nó chính là tại bộ thứ nhất bên trong hủy đi nửa cái kinh đô đồng thị gỗ tiểu lạ. Nó trong thân thể lấp lóe huỳnh quang rất có tiết tấu, tổ chức thành viên cho là nó là tại đe dọa có thể là cảnh cáo, tựa như là đại tinh tinh đập ngực, nhưng thần thoại chuyên gia Trần Lâm tiến sĩ lại không cho là như vậy. Gỗ tiểu lạ cũng không có đối với căn cứ phát động công kích, tại đưa mắt nhìn một lát sau, nó liền trực tiếp du tẩu. Nó đột nhiên động tác dọa khán giả nhảy một cái, nhưng Marco lại gấp bận điệu chạy tới giám sát biểu hiện địa đồ phía trước tìm kiếm lấy gỗ tiểu lạ tiến lên lộ tuyến. Rất nhanh, giám sát nhân viên liền phân tích ra nó tiến lên lộ tuyến, mục tiêu của nó chính là Nam Cực. Ở vào Nam Cực trạm điểm chỉ có một cái, đó chính là 32 hào trước chòi canh. Nó là vừa mới kiến không lâu trạm điểm, nội bộ tổ chức ghi chép tư liệu cũng có hạn, nhưng từ chỉ có trong tư liệu có thể biết, nơi đó có một đầu bị La Thiền xưng là số không cự thú. Nó đồng dạng là một đầu đỉnh cấp loài săn mồi, mà lại có thể là gỗ tiểu lạ chủ yếu đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thể cùng gỗ tiểu lạ cạnh tranh đối với những khác cự thú quyền thống trị. Biết được gỗ tiểu lạ mục đích về sau, đám người liền nhao nhao leo lên ạ gù ổ hào không trung hạm chỉ huy, bay hướng Nam Cực. Nhưng còn chưa đến Nam Cực thời điểm, giám sát nhân viên liền mang đến một tin tức xấu, gỗ tiểu lạ âm học tín hiệu biến mất. Nhân viên kỹ thuật cho là, cái này hoàn toàn đã chứng minh bợ dọc tiến sĩ dông tinh cầu lý luận, hắn cho là tinh cầu nội bộ là trống rỗng, dưới biển có cái nước, có thể thông hướng thế giới các nơi, gỗ tiểu lạ sở dĩ hội thần gia quỷ không có, cũng là bởi vì nó lợi dụng những cái nước kia. Một bên khác, Nam Cực 32 hào trước chòi canh bên trong, ngải thành thủ hạ cũng phát hiện nhanh chóng tới gần đế vương tổ chức, sớm thiết hạ mai phục. Làm đế vương tổ chức phái ra tiên phong đội tiến vào phòng thí nghiệm sau, liền tao ngộ công kích mãnh liệt, thử thương thảm trọng. Nhìn thấy trong hình ảnh theo dõi thê nữ sau, Marco cũng không còn cách nào ngồi yên không lý đến, vọt thẳng vào phòng thí nghiệm, dùng súng bắn đổ nhân viên vũ trang, muốn cứu ra thê nữ. nhưng ở hắn la lên bên dưới, thê tử lại ngăn trở muốn đi theo Marco rời đi nữ nhi, đồng thời dẫn nổ kiếp nổ, trực tiếp nổ tung tầng băng, tỉnh lại nội bộ cự thú. Oeng! To lớn sông băng khối khối băng liệt, tựa như núi lở bình thường, ầm vang rơi xuống. Mà bên trong mơ hồ truyền ra một tiếng tựa như sấm sét gào thét, cự thú đã thức tỉnh. Màng lớn tầng băng tại người xem trước mắt sụp đổ, rất thật thị giác hiệu quả để rất nhiều người xem cũng nhịn không được sinh ra ảo giác, theo bản năng tránh né ra, sợ sệt bị tầng băng đè vào. Nhìn thấy khối kia bị khối băng lớn tầng đập bay, quần quần lấy bay về phía ống kính khối băng to lớn lúc, Lưu Hằng cũng theo bản năng run run bên dưới, liền thân dưới chỗ ngồi cũng đi theo run lên. Có chút lúng túng nhìn chung quanh một chút, hắn lại phát hiện, cũng không có người chú ý tới hắn bối rối. Tương phản, tất cả người xem đều giống như hắn, đều tại hô to gọi nhỏ tránh né lấy khối băng bay tứ tung. Nha. Thiệu Ngọc Đình cũng né bên dưới, đưa tay ôm Lưu Hằng cánh tay, kinh cười liên tục, một bên nhịn không được tán thưởng, lão công, cái này cự mạc hiệu quả cũng quá mạnh đi. Thật kích thích. Đúng vậy a. Lưu Hằng ứng tiếng, nhìn xem màn bạc bên trên đi theo ngài thành đi đầu trốn ra trước chòi canh La Thiền mẹ con, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi các nàng rõ ràng đã có thể đi theo Marco rời đi nơi đó, nhưng tại sao muốn từ bỏ đâu? Các nàng là có cái gì nhược điểm bị ngài thành nắm sao? Hiển nhiên, tình cảm của bọn hắn là sẽ không xảy ra vấn đề, không phải vậy nữ nhi cũng sẽ không lên máy bay sau, còn tại lo lắng phía dưới phụ thân. Còn lại nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là các nàng nhận lấy ngài thành uy hiếp. Đem La Thiền mang lên máy bay sau, ngài thành liền hướng nàng ra lệnh, để nàng tỉnh lại số không cự thú. La Thiền không có cự tuyệt, nàng ôm lấy thiết bị, đi tới cabin hậu phương, nhìn phía dưới bởi vì bạo tạc mà sụp đổ trước chòi canh, thần sắc không khỏi. Mắt cô cùng đế vương tổ chức thành viên tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chạy ra trước chòi canh, trốn ra tìm đường sống. Thấy cảnh này sau, không trung La Thiền tài rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mở ra thiết bị, điều ra sóng âm tín hiệu. Nô cục. Một trận kỳ lạ tiếng kêu từ phía dưới trong sông băng truyền ra, đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Hô, suy, hô, suy. Nặng nghe tiếng hít thở từ sụp đổ trước chòi canh phía dưới hố sâu to lớn bên trong truyền ra, để bạo tạc hỏa diễm bốc hơi lên lãnh vụ cũng bắt đầu có tiết tấu cuốn lên giãn ra. Ông, có hạt hoàng sắc hình quang tại lãnh vụ bên trong lóe ra, chiếu sáng một cái giữ tận bản mèo thân thể. Phía dưới trên tầng băng, chạy thoát sẽ dị dạ hỏa giáo sư nhìn xem bên dưới hố sâu phương, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Bá, nương theo lấy một đạo lăng lệ âm thanh xé gió, một cây mang theo to lớn mọc gai, tựa như công thành truy bình thường cái đuôi to lớn, liền từ trong hố sâu quăng đi ra. Ngao, nương theo lấy một tiếng gào thét. Ba viên đầu lâu giữ tận từ trong hố sâu dần dần dơ lên, tựa như từ trong địa ngục thức tỉnh ác long, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó là ghi đỏ dạ. Cho dù tại thế giới cự thú bên trong, nó cũng là độc nhất vô nhị cường giả. Chương 494. Gỗ tiểu là VSC ghi đỏ dạ chương 494. Gỗ tiểu là VSC ghi đỏ dạ nhìn thấy ghi đỏ dạ mặt mũi giữ tận sau, tất cả mọi người bị chấn kinh. Nếu như nói gỗ tiểu là còn tính là có dấu vết mà lần theo, có thể cho rằng hải liệp tích cự hình bản, như vậy tôn này ba đầu ác long liền thuần túy là từ trong truyền thuyết thần thoại nhảy ra quái vật. Trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tồn tại kinh khủng này. Giang giác, thiểm điện màu vàng chiếu sáng nó màu ám kim thân thể, cũng làm cho hiện trường đế vương tổ chức thành viên lo sợ không yên bừng tỉnh, bắt đầu nhao nhao cuồng buồn thoát đi. Bèng, nặng nghề tầng băng bị hai cái to lớn cánh thịt đỉnh phá, tiếp theo bị vô gia đạo đạo vết dạng. Hiểm hộ, nhân viên cảnh vệ giơ súng lên đến, bắt đầu đối với gỉ đỏ dạ xạ kích, đến hiểm hộ về tới xoay cánh máy bay vận tải bên trên tổ chức các thành viên rút lui. Nhưng bay tán loạn đạn căn bản là không có cách đối với gỉ đỏ dạ tạo thành một tơ một hào tổn thương, phản phất tại cho nó gãi ngứa bình thường. Mắt thấy xoáy cánh máy bay vận tải khởi động, gì đỏ dạ bị chọc giận. Trong hắc ám, bụng của nó dâng lên ba đám hào quang màu vàng sậm, phân biệt dọc theo nó ba đầu cái cổ vọt tới nó ba cái đầu nơi cổ họng, tiếp theo biến thành mảnh liệt màu vàng lôi bạo, bị nó phun tới. Bèng, vô số đạo lôi đỉnh màu vàng trong nháy mắt bốc hơi hết thảy trung quanh, chỗ đến, vô luận là tầng băng hay là sắt thép, tất cả đều biến thành khói xanh. Cách đó không xa xoáy cánh máy bay vận tải bên trong, bàn điều khiển cũng bị giống như thực chất sóng điện từ quét sạch, nổ tung bao quanh hỏa hoa. Ngoa tạo, thấy cảnh này, Lưu Hằng nhịn không được văn tụ, nhưng lại bị dìm ngập tại nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tiếng than thở bên trong. Không chỉ là hắn, tất cả người xem đều bị một màn này sợ ngây người. Cái này tờ mờ là quái vật gì? Gỗ tiểu là có thể phun lửa còn chưa tính, đầu này tam đầu cự long thế mà có thể phun thiểm điện màu vàng. Thế này thì quá mức rồi. Gỗ tiểu là cũng không có mạnh như vậy a. Ầm. Tại lôi bạo phía dưới, máy bay vận tải xoáy cánh trục bên trên cũng nổ lên một mảnh lửa, bị ép ngừng lại. Trong buồng phi cơ từng cái dáng vẻ màn hình cũng nhấp nhoáng mảng lớn đông tuyết, tựa như là bị điện giật từ vũ khí công kích một dạng. Phương xa đã ngồi lấy ngải thành máy bay, bay lên đến giữa không trung La Thiền nhìn xem tàn phá bừa bãi ghi đỏ dạ, cùng ghi đỏ dạ phía trước bị điện giật từ bức ngừng máy bay vận tải, thần sắc càng phức tạp mấy phần. Mắt cô cùng đế vương tổ chức thành viên đều tại bộ kia máy bay vận tải bên trong, nguy cơ sớm tối. Mà một bên nữ nhi nhìn xem giữ tận ghi đỏ dạ, đột nhiên đoạt lấy La Thiền trong ngực gọt cả thiết bị, để dưới đất thao tác đứng lên. Lính đánh thuê cùng La Thiền thấy thế, đội vàng xông về phía trước, đem nữ nhi kéo trở về. Hắn là cha ta, ta muốn cứu hắn. Nữ nhi liều mạng dãy rủa lấy, hét to. Ông. Phía dưới, ghi đỏ dạ chỗ ngực lần nữa dâng lên hào quang màu vàng sậm, hướng về hết hầu dũng mãnh lao tới, mắt thấy là phải lần nữa phun ra đầy trời lôi bạo. La Thiền đoạt lấy hót cả thiết bị sau, La Thiền nhìn phía dưới máy bay vận tải, trực tiếp nhấn xuống âm học tín hiệu tương tự. Ông, một trận bén nhọn thanh âm xuất hiện, ghi đỏ dạ ba cái đầu đống nhiên cùng nhau sưng sờ, hết hầu chỗ quang mang lập tức tiêu tán. bọn chúng gầm nhẹ lẫn nhau mắt nhìn, tựa như là tại giao lưu một dạng. Không trung máy bay khoang sau cửa chậm rãi đóng lại, ngăn cách La Thiền mẹ con hai người ánh mắt, các nàng trốn ra sinh thiên. Mà phía dưới trên tầng băng ghi đỏ dạ thì đến xoáy cánh máy bay vận tải phía trước, ba cái đầu theo thứ tự hướng máy bay vận tải dò tới, giống như là tại hiếu kỳ quan sát. Nhưng ở bọn chúng cự lực bên dưới, cho dù là hiếu kỳ quan sát, cũng đem trọn tòa máy bay vận tải đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ muốn bị trà đạp phải giải tán nữa. Đông nhiên, ghi đỏ dạ đột nhiên đình chỉ quan sát, ba cái đầu đông nhiên dương lên, cảnh giác nhìn về hướng phương xa, giống như là đã nhận ra nguy hiểm gì bình thường. Tích tích, máy bay vận tải bên trong, quét máy quét thanh âm rõ ràng có thể nghe, phương xa phảng phất có ủ ủ âm thanh đang nhanh chóng tới gần. Mắt cô cùng trong buồng phi cơ đám người theo tiếng phía bên phải phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua khoang điều khiển pha lê có thể nhìn thấy, phương xa dưới tầng băng có một đoàn có thể thấy rõ ràng làm quang ngay tại một sáng một tối hướng về bên này tới gần, trong khoảnh khắc liền vọt tới phụ cận. Vâng, nặng nghề tầng băng bị vô biên cự lực từ phía dưới đánh vỡ. Một đầu tản ra lóa mắt ánh sáng màu lam cự thú từ phía dưới chậm rãi đứng lên, che trời trụ lớn bình thường hai chân, giữ tận ra, bày kín toàn thân, bụi gai bình thường gai lưng, để nó tựa như một tôn từ man hoang thời kỳ đi tới khủng bố ma thần. Gô tiệu lạ, đầu kia phá hủy nửa cái kinh đô đông thị cự thú, nó xuất hiện. Giống, nhìn thấy gỗ tiệu lạ sau, ghi đỏ dạ giống như là cảm nhận được to lớn uy hiếp bình thường, đột nhiên phe phẩy to lớn cánh thịt, phía sau trong mây mù, thiểm điện màu vàng chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng cùng nó đứng đối mặt nhau gỗ tiệu lạ thân ảnh. Hai đầu cự thú đứng lặng tại nam cực trên tầng băng, không chút nào giữ lại tản ra đối với giữa lẫn nhau ý. Má ơi, nhìn xem màn bạc bên trên hai đầu cự thú khủng bố, Thiệu Ngọc Đình nhịn không được sợ hãi thán phục, ta đều có chút phát run, nhìn xem quá dọa người. Lưu Hàng rất tán thành nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác có chút khí muộn. Cự Mạc đem hai đầu cự thú khủng bố dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, lại thêm chỗ ngồi của bọn hắn khá cao, ngồi tại màn bạc trước, bọn hắn phảng phất thật liền thân ở nam cực trên sông băng, nhìn tận mắt hai con kia cự thú một dạng, cực kỳ chấn động. Màn bạc bên trên, Gỗ Tiệu Lạ sau khi xuất hiện, liền gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa ghi đỏ dạ, trong mắt tràn đầy sát ý giống. Tại gầm lên giận dữ bên dưới, nó phát ra chiến đấu tín hiệu. Giống. Ghi đỏ dạ không cam lòng yếu thế, ba cái đầu duỗi ra, dẫn đầu phát động tiến công. Vâng. Gỗ Tiệu Lạ di chuyển chân lớn, cũng hướng về ghi đỏ dạ vào tới. Phía dưới trên tầng băng máy bay vận tải tại hai đầu cự thú dưới chân, tựa như là đồ chơi bình thường, không chút nào thu hút. Mà theo Gỗ Tiệu Lạ cất bước, nó thô to cái đuôi như là roi bình thường đánh tới, máy bay vận tải trong nháy mắt liền bị quất đến đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Giống. Hai đầu cự thú đã đụng vào nhau, gầm thét lẫn nhau cắn xé. Cự Mạc đưa chúng nó vô địch lực phá hoại phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở tất cả người xem trước mặt, thấy đám người hoa mắt thần mê. Lưu Hàng kích động nắm chặt Thiệu Ngọc Đình tay, nhịn không được tán thưởng liên tục. Đây mới gọi là cự thú phim a. Liên phải nhìn loại đại gia hỏa này đánh nhau mới kêu lên nghiện. Vâng. Máy bay vận tải xoay tròn lấy đâm vào một khối nết lên trên tầng băng mới ngừng lại được, nơi đó bị phá băng mà ra Gỗ Tiệu Lạ phá tan một cái khe, máy bay vận tải vừa lúc cắm ở trên cái khe. Hai đầu cự thú vật lộn để vết nứt càng lúc càng lớn, trong buồng phi cơ đám người nhao nhao trốn thoát. Mọi người ở đây chạy ra cabin trong nháy mắt, vết nứt bị ngã xuống Gỗ Tiệu Lạ đâm đến lần nữa nứt ra, máy bay vận tải cũng trực tiếp tiến vào khe băng bên trong. Giống. Bị đánh bại Gỗ Tiệu Lạ phẫn nộ đứng dậy, lần nữa nhào về phía ghi đỏ dạ. Nhưng tại ghi đỏ dạ ba đầu tể công tình thế bên dưới, Gỗ Tiệu Lạ lần nữa bị đánh ngã, ở băng ngã xuống đất. Thấy cảnh này, khán giả cũng không khỏi đến kinh hô âm thanh. Tất cả mọi người suy đoán ghi đỏ dạ đoán chừng là cùng Gỗ Tiệu Lạ ở vào trên cùng một cấp độ cự thú, nhưng ai đều không có nghĩ đến, nó thế mà có thể dễ dàng như vậy liền đem Gỗ Tiệu Lạ đánh bại. Chẳng lẽ Gỗ Tiệu Lạ đều không phải là đối thủ của nó sao? Nhưng mà, đối với kết quả này, Gỗ Tiệu Lạ hiển nhiên là không phục. Ngã xuống đất sau, nó tráng kiện trên cái đuôi bắt đầu sáng lên màu lam huỳnh quang, tựa như là bổ sung năng lượng bình thường, hướng về phần lưng của nó lan tràn mà đi. Nó bén nhọn gai lưng bị chiếu lên sáng tỏ, tựa như là một đầu sinh trưởng tại Gỗ Tiệu Lạ phần lưng sông băng bình thường, một đường sáng đến Gỗ Tiệu Lạ đầu. Dừng lại một cái chớp mắt, Gỗ Tiệu Lạ bỗng nhiên mở ra miệng lớn, một cỗ rực lam hỏa diễm xạ tuyến liền trực tiếp phun về phía ghi đỏ dạ. Vâng. Nguyên tử thổ tức,